Chương 268, náo vật triển hiện bảo thúc vui. Chương 268, náo vật triển hiện bảo thúc vui. Sang trọng bên trong gian phòng, Trúc Thanh cùng bảo thúc ngồi đối diện nhau, Lam Điệp đứng ở bảo thúc sau lưng, trên mặt mũi có chút đau thương. Vô số linh quang chậm rãi bay ra, rơi vào căn phòng các nơi, linh quang tản đi, các loại vật phẩm xuất hiện ở ba người trước mắt. Thanh tiểu tử, những thứ này là? Bảo thúc trợn to hai mắt, nhìn khắp bốn phía, mặc dù không cách nào toàn bộ phân biệt, nhưng vật phẩm trong ẩn chứa khổng lồ linh lực nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Những thứ này tất cả đều là huyền trúc thượng nhân sưu tầm, cây trúc chiếm đa số, phẩm chất cứ tốt, những vật phẩm khác kém một chút. Kém một chút. Bảo thúc ha ha cười khổ, so sánh linh trúc, xác thực kém chút. Nhưng là a, ở chúng ta cái này nhân giới, cũng là hiếm thế chân bảo, hiểu chưa? Thằng con tiếp. Thấy bảo thúc thái độ khác thường, Lam Điệp rất là kinh ngạc. Thường ngày ôn hòa lễ phép bảo thúc tại sao lại mắng chửi người? Trúc Thanh thời là ha ha cười không ngừng. Hắn biết, bảo thúc là đang an ủi mình, chớ có một mực xa suốt. Dạ dạ dạ, bảo thúc nói có lý. Chẳng qua là, Trúc Thanh lộ ra giảo hoạt đủ cười, nói, tiểu tử ta còn có trăm vạn năm linh trúc chưa lấy ra, không biết bảo thúc có hay không xem xét. Ngươi, bảo thúc chỉ Trúc Thanh, nhất thời cứng họng, chỉ đành khoát khoát tay, sau này hay nói đi. Bảo thúc hết sức rõ ràng Trúc Thanh tính cách. Những vật phẩm này là xoay sở vốn chi dụng, nhất định có thể luyện chế thành pháp bảo. Mà những thứ kia chưa lấy ra báu vật, nhất định không cách nào bị luyện hóa, khá hơn nữa, cũng là bài trí. Bảo thúc đứng dậy, bắt đầu quan sát vật phẩm, Trúc Thanh lấy ra sách vở đi cùng, Lam Điệp theo sát ở sau lưng, yên lặng quan sát nét mặt của hắn. Đây là thiên lôi trúc. Bảo thúc chỉ một cây trượng cho phép giải, to một tấc vàng nóng ánh cây trúc hỏi. Là, ngàn năm trở xuống thiên lôi trúc vì màu xanh, cũng không khác thường, năm quá ngàn, sẽ gặp mang theo từng tia kim biến, năm càng dài, kim biến càng là dày đặc, năm hơn bạn, sẽ gặp như hoàng kim ánh vàng rực rỡ. À đây là 10,0005 phần. 100,0005. 100,0005. Như sấm một chút bối rối ở nhỏ hẹp bên trong gian phòng nổ vang, ong ong không chỉ, các loại báo vật liên tiếp rung động, tựa hồ muốn thả ra huy năng. Bảo thúc nhất thời thất kinh, liên tiếp ép tay, phản phất đang an ủi hai tử. A a a đợi báo vật dừng lại rung động, bảo thúc mới thật dài đưa ra một hơi, giơ tay lên, xoa xoa chán. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, mơ hồ bật cười, Lam Điệp thời là sững sờ tại chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thanh tiểu tử, loại chuyện như vậy phải sớm nói. Bảo thúc mạng già thiếu chút nữa chôn vùi ở chỗ này đi. Bảo thúc tức giận nói, nhưng đáy mắt quang mang cũng là dị thường sáng ngời. Bảo thúc chớ trách. Ta cũng không nghĩ tới, những người này vậy mà như thế bướng bỉnh. Trúc Thanh ha ha đáp lại, ngay sau đó đi tới thiên lôi trúc cạnh, chỉ một đạo màu vàng nhạt sấm sét hoa văn nói, bảo thúc mời xem, vật này vì càn khôn hoa văn, đại biểu này linh vật đã nắm giữ thiên địa đại đạo, nhưng thả ra bản nguyên chi lực. Bảo thúc cùng Lam Điệp định tình quan sát, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thật phải đem như thế bảo vật bán ra. Lam Điệp hỏi, không sao, vật kiện mà thôi. Trúc Thanh lạnh nhạt trả lời. Bảo thúc cùng Lam Điệp nhìn ở trong mắt, nhất tề cảm thán, hắn thật nguyện vì người thương bông tha cho hết thảy. Còn có cái này. Trúc Thanh chỉ một cây màu lam nhạt cây trúc, nói, nơi này có phong vân hoa văn, là 100,0005 phong ngâm trúc. Đây là 100,0005 địa tinh trúc, bình thường không thấy được cản khôn hoa văn, nhất định phải chuyển vận thổ linh khí mới có thể. Theo màu vàng đất linh khí chuyển vận, trong suốt cây trúc nổi lên hiện ra hình lục giác hoa văn. Còn có cái này. Trúc Thanh không sợ người khác làm phiền giải thích, bảo thúc cùng Lam Điệp nghiêm túc lắng nghe. Sau một hồi, bảo thúc lấy ra hồ lô màu vàng nóng, vẽ ra trên không trung mấy đạo đường vòng cung, liền đem báu vật toàn bộ thu nạp. Trở lại chỗ ngồi, Trúc Thanh đem năm cái hộp ngọc để xuống bàn. Bảo thúc hít sâu một hơi, run run rẩy hai tay đem hộp ngọc mở ra, Lam Điệp thân thể nghiêng về trước, không chớp mắt xem. Đây là thông linh tối cốt đan, sẽ thành liền thông linh chi thể. Bảo thúc khẽ gật đầu, tựa hồ không hề quá để ý, Lam Điệp thời là thẳng nuốt nước miếng, rất là động tâm. Đây là tụ thần ngưng hồn đan, có thể ngưng luyện thần hồn, tăng cường thần thức. Thật đúng là có này linh đan, ta nguyên tưởng rằng là ai bịa đặt đây này. Bảo thúc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, Lam Điệp cũng không phải để ý đây là ngọc linh chú cốt đan, nhưng tắm linh phạt tủy, tái tạo tư chất. Vật này thích hợp Lam nha đầu. Bảo thúc nói. Phải không? Lam Điệp nghi ngờ. Bảo thúc giải thích nói, viên thuốc này có thể đem trong cơ thể phàm tục khí toàn bộ thanh trừ, công hiệu dùng xa không phải thành tiểu tử tẩy tủy đan có thể so với, coi như là đúng nghĩa lô xác. Thông linh chi thể tuy tốt, nhưng chỉ bất quá là liên thông thiên địa linh khí thần thông, xa không phải bản thân căn cốt trọng yếu. Bảo thúc nhìn về phía Lam Điệp, mười phần nghiêm túc nói. Lam Điệp gật đầu một cái, quan sát tỉ mỉ trong hộp ngọc trắng như tuyết đan dược. Tư chất của nàng không cao, cũng không phải là linh căn, mà là thể chất. Chợ đen gặp nhau lúc, nàng đã là kim đan sơ kỳ, 18 năm sau, tu vi của nàng chưa biến. Nếu không phải Trúc Thanh tặng cho kim đan kỳ tẩy tủy đan toát thuốc, tu vi của nàng sợ rằng khó có thể tinh tiến. Dù vậy, nàng cũng là trải qua 20 năm khổ tu, mới sắp xỉ đột phá kim đan trung kỳ. Trúc Thanh đã sớm nhìn ra Lam Điệp chỗ mấu chốt, nhưng lúc đó xác thực không có năng lực tương trợ, bây giờ coi như là đạt thành mong muốn, không hưởng công nàng gọi mình là phu quân. Đây là kim cương thiết cốt đan, có thể đem thân xác rèn luyện đến cực hạn. Trúc Thanh tiếp tục giải thích. Ừ, đối với thể tu, viên thuốc này coi như là thần dược. Bảo thúc nói, người cuối cùng là cựu chuyển trường sinh đan, có thể. Trúc Thanh vậy chưa kể xong, bảo thúc vụt đứng lên, thần tình kích động xem đang ăn dược, trong miệng tự lẩm bẩm, rốt cuộc tìm được, ha ha ha. Những lao gia hỏa kia có hy vọng. Bảo thúc nhìn như có chút phong điên, nhưng trong đó ý vui mừng tràn đầy mà ra. Cho dù người tu tiên thần thông lại cao, thực lực mạnh hơn, nhưng chúng quy chạy không khỏi thọ nguyên công xiềng. Bảo thúc. Trúc Thanh la lên. A. Ha ha, Bảo Thúc thất thố. Bảo Thúc có thể vì bạn bè tìm được linh dược, tiểu tử ta tất nhiên cao hứng, nhưng có một số việc vẫn là phải nói rõ. Dược hiệu chạy mất một chuyện, Bảo Thúc đã nhìn ra. Loại chuyện như vậy tự nhiên nhìn ra được, giống vậy còn có thể nhìn ra, dược hiệu rất tốt, có thể dùng. Bảo Thúc, đang dược chuyện, không thể bỏ bỡn. Trúc Thanh vẻ mặt nghiêm túc xem Bảo Thúc nói. Dạ dạ dạ, tiểu tử ngươi hay là như vậy tích cực. Bảo Thúc chậm rãi ngồi xuống, khẽ vuốt thủ đoạn trong chữ vật, một mặt màu xanh biết pháp bàn nổi lên. Pháp bàn nên là nghiệm mâm thuốc, nhưng phía trên hoa văn cực kỳ phức tạp, cũng có linh văn khắc dấu trên đó. Đây là nghiệm mâm thuốc. Vì sao cùng đại sư huynh pháp bàn trên lệch khá xa? Nó như thế nào đâu? Nhân giới đan dược dược hiệu bình thường ở 100 trở xuống, được gọi là đan dược, mà linh giới đan dược phần lớn ở 100 trở lên, được gọi là linh đan hoặc là linh dược. Như linh anh đan, dược hiệu bình thường là 60-70, lại bị ngươi luyện chế đến hơn 90, đã coi như là nhất phẩm linh đan, cho nên nghiệm mâm thuốc biểu hiện là cực phẩm đan dược. A kia vật này là linh giới nghiệm mâm thuốc, nghiệm thuốc linh bản, chúng ta là như vậy gọi. Đang khi nói chuyện, Bảo Thúc đã đem cửu chuyển trường sinh đan để xuống nghiệm thuốc linh bản trên, linh quang lưu chuyển, từ từ hiện hiện ra chữ biết. Cửu chuyển trường sinh đan, dược tính 196, độc tính linh, nhị phẩm linh đan. A Trúc Thanh cùng Bảo Thúc đồng thời kêu lên. Không có độc, quả thật làm cho hai người ngạc nhiên. Chương 269, tặng đan dược tìm mỹ nhân. Chương 269, tặng đan dược tìm mỹ nhân Bảo Thúc. Lam Điệp chỉ ngọc linh chú cốt đan, hơi lộ ra lo lắng nói. Được, bây giờ liền giúp ngươi nghiệm thuốc. Bảo Thúc vui cười hớn hở nói, cầm lên thuốc màu trắng, đặt ở nghiệm thuốc linh bản trên, linh quang lần nữa lưu chuyển, chữ viết lần nữa hiện lên. Ngọc Linh Chú Cốt Đan, dược tính 189, độc tính linh, nhất phẩm linh đan. Nhất phẩm. Trúc Thanh cùng Lam Điệp chăm miệng một lời. Bảo Thúc cười ha ha, mặt lộ vui vẻ nói, phẩm cấp mà thôi, cần gì phải để ý. Dược hiệu gần như tương tự, chính là chuyện tốt. Kia, vì sao Bảo Thúc cười như vậy vui vẻ? Lam Điệp mặt mũi không vui hỏi. Có sao? Bảo Thúc vẫn luôn là như vậy. Xem hai người cãi vã, Trúc Thanh trên mặt lộ ra nụ cười. Đồng thời hắn hiểu được đan dược phẩm cấp bình định tiêu chuẩn, lấy 90 làm ranh giới, 90 trở xuống là đan dược phân cấp 9, 90 trở lên vì linh đan chắc cũng là cấp 9, dược hiệu 990 trở lên nên là cực phẩm linh đan. Hắn muốn định kiểm chắc trong tay những đan dược khác, suy tính chốc lát liền buông thả cho. Đối với những thứ kia vật vô dụng cần gì phải để ý, mình còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Sau đó Bảo Thúc đem mặt khác đan dược toàn bộ kiểm chắc một lần, mặc dù có chút đan dược dược hiệu hơi thấp, nhưng đều là không có độc. Thanh tiểu tử, cựu chuyển trường sinh đan, Bảo Thúc nguyện ý toàn bộ mua, giá cả tùy ngươi. Bảo Thúc khách khí. Cựu truyền trường sinh đan, ta xác thực chưa dùng tới, toàn bộ giao cho Bảo Thúc xử trí. Còn có, cá nhân ta tặng cho Lam Điệp hai viên ngọc linh chú cốt đan, trông Bảo Thúc chớ có ngăn trở. Thanh tiểu tử, chớ có quên đi, ngươi cũng là Thiên Thông Thương Hội khách khanh trưởng lão. Thương hội quy định, không phải tiếp nhận khách hàng quà tặng, nhưng không có quy định, không phải tiếp nhận đồng liêu lễ vật. Bảo Thúc vui cười hớn hở nói, Trúc Thanh thời là đầy mặt lúng túng. Cái đó, một viên đủ, không cần thiết dùng hết hai viên linh đan. Lam Điệp nói, dược hiệu chạy mất, một viên chưa chắc đủ, hơn nữa. Trúc Thanh lấy ra 5 cái đất lọ, nói: "Đan dược có rất nhiều." Đất lọ. Huyền Trúc thượng nhân không ngờ dùng như thế vật phẩm bảo tồn linh đan, thật là phí của trời. Bảo Thúc lời vừa mới rơi xuống, Trúc Thanh tay trái liền trực tiếp đưa ra, phản phất là muốn đánh Bảo Thúc. Nhưng nhìn kỹ dưới lại phát hiện, Trúc Thanh thủ đoạn sủi lơ xuống phía dưới, trên mặt đều là bất đắc dĩ cười khổ. "Đã xảy ra chuyện gì?" Bảo Thúc hỏi. Huyền Trúc thượng nhân buồn mệnh pháp bảo, Huyền Dạ đại gia có chút tức giận. Trúc Thanh vuốt ve trên cánh tay hộ giáp, giải thích nói: "Linh quang chớp động, một thanh đen nhánh bảo kiếm nổi lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bảo Thúc." Mánh liệt uy thế trùng trùng điệp điệp kéo lên, trận trận ong ong không ngừng vang vọng, nhưng Huyền Dạ dừng lại tại chỗ, cũng không về phía trước. Bảo Thúc nhìn ở trong mắt, đã hiểu vị này Huyền Dạ đại gia tính cách. Tiền bối chớ trách. Huyền Trúc tiền bối linh đan chính là thần dược cứu mạng, vạn bối nhất thời nhanh miệng, trong tiền bối bao dung. Dứt lời, Bảo Thúc không lời chắp tay, rất là cung kính. Lam Điệp giống vậy chắp tay, hơi ngước mắt quan sát màu đen bảo kiếm cùng Trúc Thanh vẻ mặt. Chỉ thấy Huyền Dạ thu hồi uy thế, phiêu nhiên rơi vào Trúc Thanh bên người, dựng đứng với lưng ghế, một bộ đại gia bộ dáng. Thấy vậy, Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, lập tức đứng dậy, đem Bảo Thúc đỡ dậy. Chúng ta hay là nói chuyện chính sự đi. Có Huyền Dạ đại gia nhìn chằm chằm, Trúc Thanh cùng Bảo Thúc ngôn ngữ khiêm tốn rất nhiều. Lam Điệp thời là khẩn trương đứng thẳng một bên, cũng không chen vào nói. Tụ thần ngưng hồn đan, kim cương thiết cốt đan tương đối nhiều, có hơn 1,000 viên. Ngọc linh chú cốt đan, cựu chuyển trường sinh đan đều có 500-600 viên. Thông linh tối cốt đan ít nhất chỉ có hơn 200 viên. Bảo Thúc kiểm kê đan dược, như có điều suy nghĩ nói. Tụ thần ngưng hồn đan cùng kim cương thiết cốt đan nên là chính Huyền Trúc thượng nhân dùng, cho nên chuẩn bị tương đối nhiều. Ba loại khác đan dược có phải là vì tư chất không tốt vãn bối mà chuẩn bị, cho nên tương đối ít. Trúc Thanh nói. Huyền Trúc tiền bối quả nhiên là khẳng khái hào phóng, không ngờ nguyện ý tặng linh đan như thế. Bảo Thúc rong rạc nói, hơi có vẻ sốc nổi, nhưng Huyền Dạ đại gia cũng là 10 phần vừa lòng, thân hình khẽ run, cũng có vui sướng chấn động truyền ra. Đúng, ta nghĩ tặng 3 viên thông linh thối cốt đan cấp đoàn tiết nhất sư mình. Hán hỏa độc nhân một linh thân thể lên, nếu như có thể thu được thông linh chi thể là được giải trừ. Xác thực như vậy, nếu như bản thân có ngũ hành linh thể, lại dùng thông linh thối cốt đan, cơ hội là 100% đạt được thông linh chi thể. Bảo Thúc ý cười đầy mặt mà nhìn xem Trúc Thanh, nói: "Xem ra thiết nhất tiểu tử kia rất có may mắn, không chỉ có 4 cái tài hoa hơn người cháu trai, còn đem thần bình cấp phát dương lớn mạnh, bây giờ ngay cả mình bệnh kín cũng có thể hoàn toàn chữa khỏi. Thật không biết bảy ai phúc." đương nhiên là bảo thúc phúc. Nếu như không có bảo thúc, ta đã chết rồi. Nghe nói như thế, bảo thúc thân thể hơi chậm lại, liên tiếp quát tay. Không nói chuyện cũ. Thanh tiểu tử, ngươi còn có chuyện khác muốn nói đi. Trúc Thanh lấy ra đẹp đẽ hộp ngọc, viết có Hợp Hoan Tông nét chữ, còn có một bức tranh. Hộp ngọc hiển nhiên là đưa cho Hợp Hoan Tông, mặc dù có dán phụ lục, nhưng không khó mở ra. Bảo thúc cầm lên quyển tranh, từ từ mở ra, một bức mỹ nhân nghịch nước đổ dọi vào hắn cùng Lam Điệp trong mắt. Mỹ nhân mờ ảo như tiên, trong nước màu sen làm bạn, tình ý mười phần, yêu thương tràn đầy, là một bức tuyệt hảo vẽ. Thanh tiểu tử, bức họa này không quá thích hợp. Bảo thúc chợt bật nói. Vì sao? Lúc này, Lam Điệp đưa lên một bức tranh, chậm rãi mở ra, chẳng qua là đơn thuần mỹ nhân đồ. Nữ tử người mặc áo trắng, mặt mũi tinh xảo, vóc người thon thả, màu xanh biết tóc dài khoác lên sau lưng, mặt lộ khẽ mỉm cười dung. Đây là Liên Nhi sao? Liên Nhi nên càng đẹp một ít, giống như. Thanh tiểu tử, chúng ta là tìm người, không phải tìm tiên nữ, muốn lấy tướng mạo vóc người làm tiêu chuẩn, như vậy mới có thể tìm được. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Bảo Thúc vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nhận được Kim Văn Liên là lúc, hắn lập tức xem xét đưa tin kính. Màu đen. Bạch Liên tên là màu đen. Đại biểu loại nào ý nghĩa, mọi người đều biết. Ngoài ra, Bảo Thúc không ngại cực khổ điệu tiến về Tây Tề, Nam Hải nhất phía Nam, nhưng lấy được kết quả vẫn là màu đen. Trúc Thanh đại khái đoán được Bảo Thúc hành động, trong lòng rất là cảm kích. Vậy liền dựa theo Bảo Thúc nói, làm phiền các vị đồng liêu giúp một tay tìm. Tốt. Bảo Thúc lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. Lam Điệp lấy đi hai bức tranh cuốn, trong lòng có chút xúc động. Nguyên lai tỷ tỷ ở phu quân trong lòng là tuyệt mỹ như vậy bộ dáng. Kia, yeah, bản thân đâu? Bảo Thúc, Hợp Hoan Tông vật phẩm có thể hay không mời người tiến về? Có thể. Trúc Thanh lấy ra một phong thư, chậm rãi nói, đợi tất cả mọi người chọn xong đáo vật sau, lại đem thư này kiện giao ra. Tốt, ta sẽ dặn dò. Bảo Thúc nhận lấy phong thư, nhẹ giọng thở dài, ngay sau đó đem phong thư để xuống hộp ngọc bên trên, thu bảo. Không khí đau thương từ từ tràn ngập, rất nhanh liền tràn đầy cả phòng. Yên lặng một lát sau, Trúc Thanh nói lần nữa, Bảo Thúc, có thể hay không giúp ta tìm chút yêu thú phương diện sách? Ta muốn thật tốt chiếu cố Tiểu Tuyết. Đã giúp ngươi tìm xong rồi. Bảo Thúc giơ tay lên, ba đạo linh quang rơi vào bàn bên trên, hóa thành ba cái hộp ngọc, đều viết có ngự thú thuật nét chữ. Bảo Thúc, Tiểu Tuyết là sư phó hải tử, ta muốn đem nó làm con của mình đối đãi. Nhìn ngươi bình thường thật thông minh, vì sao bây giờ phạm hồ đồ? Trúc Thanh có chút không hiểu nhìn về phía Bảo Thúc, lại thấy hắn chỉ hộp ngọc nói, ngự thú phương pháp có rất nhiều, nếu như không có mong muốn, vậy liền bản thân sáng tạo ra tới. Sáng tạo nhiều như vậy mới là vật kiện ngươi, chẳng lẽ bị loại chuyện nhỏ này làm khó? Nghe đến mấy câu này, Trúc Thanh ha ha cười khổ. Xác thực, nếu như không có lý tưởng vật, vậy liền bản thân nghĩ, bản thân suy nghĩ, lại sáng tạo ra tới. Bản thân vẫn luôn là như vậy đi tới, vì sao phải sợ chứ? Đa tạ Bảo Thúc, ta sẽ thật tốt học, lại đàng hoàng suy nghĩ. Ừm, tốt, như vậy là được rồi. Còn có, Trúc Thanh mặt lộ do dự nói, có thể hay không giúp ta tìm liên quan tới U Minh giới sách? Chương 270, thế đạo bất công thực lực phá chương 270, thế đạo bất công thực lực phá U Minh giới. Bảo Thúc cùng Lam Điệp kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt trừng được tròn xoe, đầy mặt không thể tin nhìn về phía Trúc Thanh. U Minh giới chuyện phần lớn cùng quỷ tu có liên quan, hơn nữa đều là không tốt tin đồn. Trúc Thanh vì sao cần U Minh giới sách? Ta mà nói đi. Một đạo ôn nhuận giọng ở ba người trong đầu vang lên, cùng Trúc Thanh rất giống, hơi lộ ra cao ngạo. Bảo Thúc cùng Lam Điệp nhìn về phía Trúc Thanh, lại thấy hắn quay đầu nhìn về phía màu đen bảo kiếm, bọn họ trong nháy mắt hiểu, chủ nhân của thanh âm chính là vị này Huyền Dạ đại gia. Vị tiểu cô nương kia bị không gian nước xoáy cắn nuốt lúc, ta cảm giác được đại thừa trung kỳ quỷ tu khí tức, cực kỳ tinh khiết, không phải nửa đường vẫn mệnh tu sĩ. Đại thừa trung kỳ. Bảo Thúc khiếp sợ tại chỗ. Thật lâu không có thể trở về qua thần, sau đó nhìn về phía Trúc Thanh nói, ngươi cùng nha đầu số mạng thật đúng là lận đận, trước là chân tiên, bây giờ lại là đại thừa trung kỳ, thật không biết. Ngươi sống một đời, luôn có bất công, huống chi là người tu tiên. Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, nói, cho dù là thiên đạo, cũng không cách nào quy định người khác không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta chỗ gặp gỡ kẻ địch giống vậy không thể nào luôn là người yếu hoặc là cùng giai tu sĩ, gặp phải cường giả chính là chuyện thường, có thể làm, chỉ có gắng sức tranh đấu, gắng sức tranh thủ. Lời này không sai, bất công chính là chuyện thường, đánh vỡ liền có thể. Không thuận chính là thái độ bình thường, dẫm bằng thuận tiện. Huyền Dạ nói. Bảo Thúc cùng Lam Điệp đáy lòng xúc động, người này, không. Vị này Huyền Kiếm đại gia mặc dù ngôn ngữ cao ngạo, nhưng nói năng văn nhã, khí chất ôn hòa, phản phất một vị thân cư cao vị công tử văn nhã. Cũng đúng. Đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ bổn mệnh pháp bảo tự nhiên cao ngạo. Đồng thời, vị kia Huyền Trúc thượng nhân nhất định là một vị ôn văn nho nhã tu sĩ, cùng Trúc Thanh rất giống. Xin hỏi tiền bối, Bạch Liên tiểu muội có khả năng hay không được đưa tới linh giới? Cũng sẽ không. Thiên đạo có trật tự, thượng giới tu sĩ không thể tùy ý can dự hạ giới chuyện. Hơn nữa, người nọ tu vi bị áp chế ở hóa thần kỳ trung kỳ, tiểu cô nương rất có thể được đưa tới nhân giới U Minh giới. Chẳng lẽ nhân giới cùng linh giới đều có U Minh giới? Lam Điệp hỏi. Dĩ nhiên, các ngươi nhân giới tu sĩ sau khi chết sẽ tiến vào nhân giới U Minh giới, linh giới tu sĩ sau khi chết sẽ tiến vào linh giới U Minh giới. Thật không muốn đi nơi đó. Cụ thể nguyên do, ta cũng không biết. Dường như tu sĩ sau khi chết có thể trực tiếp lựa chọn luân hồi chuyển thế, công đức càng nhiều, chuyển thế sau đạt được tư chất, gia thế, khí vận càng tốt. Chỉ có những thứ kia tâm tổn chấp niệm, không muốn luân hồi chuyển thế nhân tài sẽ tiến vào U Minh giới. A Bảo Thúc cùng Lam Điệp nhẹ giọng kêu lên. Được rồi, đừng kéo đường, Liên Nhi sẽ bị mang tới nơi nào? Trúc Thanh hỏi. Cắt. Không có lễ phép ra hỏa. Mặc dù không hiểu nguyên do, nhưng Bảo Thúc cùng Lam Điệp đều phát hiện, Trúc Thanh cùng Huyền Dạ quan hệ rất tệ. Tiền bối, Liên Nhi tỷ tỷ có thể được đưa tới nơi nào? Lam Diệp hỏi. Nên là nhân giới U Minh giới. Ta, bản đại gia từng theo chủ nhân đi qua U Minh giới, trong đó ác nhân rất nhiều, nếu như có chạm đến cấm kỵ người, tất nhiên sẽ bị phong ấn. Tiểu cô nương thể chất tương đối đặc biệt, nên là mời đi qua giải trừ phong ấn. Nghe đến mấy câu này, Trúc Thanh trên mặt đều là ưu sầu, tựa hồ còn có sát khí xông ra. Được rồi, đừng bày ra mặt người chết. Huyền Dạ hơi có vẻ tức giận nói, ngươi nên đã sớm phát hiện, người nọ không có ác ý, nếu quả thật có ác ý, tiên linh thân thể loại này hiếm thế chất bảo, nàng có thể nào bỏ qua. Tiên linh thân thể. Bảo Thúc cùng Lam Điệp nhìn nhau một cái, đều là kinh ngạc không thôi. Lấy bọn họ thông dĩnh, đã đoán được chuyện nguyên do. U Minh giới có người bị chân tiên phong ấn, người nọ mời Bạch Liên đi qua phá phong ấn. Cho dù là đại thừa trung kỳ cường giả cũng không thể nào là chân tiên đối thủ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm tiên linh thân thể. Mà Bạch Liên chính là được tuyển chọn người. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá, khổ nhất vẫn là Trúc Thanh. Như thế nào đi U Minh giới? Trúc Thanh hỏi. Thanh tiểu tử. Bảo Thúc lời nói một nửa liền nắm chặt quả đấm, ngừng phía dưới, Lam Điệp giống vậy nắm chặt quả đấm, không có chen vào nói. Không biết. Kia, vì sao ngươi cùng Huyền Trúc thượng nhân có thể tiến về U Minh giới? Thấy Huyền Dạ không có trả lời, Trúc Thanh hỏi lần nữa, như thế nào đi U Minh giới? Thanh âm cao vút, xen lẫn chút phẫn nộ. Cắt. Linh giới có vượt giới truyền tống trận, các ngươi nhân giới có sao? Người này, Trúc Thanh hoàn toàn yên lặng. Hắn nghe được Bạch Nguyệt cùng Vân Hoa chân quân đối thoại. Bây giờ cái này nhân giới, liền phi thăng đều là chuyện không thể nào, huống chi truyền tống đến thế giới nào khác. Không có phương pháp nào khác sao? Thanh âm suy yếu, mười phần vô lực. Huyền Dạ không có trả lời, Bảo Thúc cùng Lam Điệp thời là nắm chặt quả đấm. Tiến về U Minh giới phương pháp tự nhiên có. Đó chính là chết. Trúc Thanh thở dài một tiếng, trong ánh mắt đều là mê mang. Xin lỗi, mới vừa rồi đối ngươi nổi giận. Thư Huyền Dạ nhẹ giọng đáp lại. Thấy tình hình như thế, Bảo Thúc cùng Lam Điệp buông ra quả đấm. Bọn họ có thể nhìn ra, Trúc Thanh sẽ không bị chết, bởi vì hắn trong lòng còn có ràng buộc. Nhưng hắn sẽ tiếp tục tìm, cho đến tìm được thì ngưng. Ha ha ha, đều là người một nhà, nói ra thuận tiện. Bảo Thúc vui cười hớn hở nói, xét chuyện giao cho Bảo Thúc, chắc chắn giúp ngươi tìm toàn. Còn có, tạm thời do Lam Điệp chiếu cố ngươi, nên không cần đi. Trúc Thanh khôi phục chút khí lực, nói, ta có thể chiếu cố bản thân, không cần quấy rầy Lam Điệp tỷ tỷ. Kia, Tiểu Tuyết đâu? Lam Điệp ánh mắt sáng rực xem Trúc Thanh, nói, đứa bé kia thế nhưng là cái. Lời của nàng còn không có kể xong, nơi cửa liền chuyển tới tiếng huyên náo. Ai ba người đồng thời thở dài. Được rồi, làm phiền Lam Điệp tỷ tỷ chiếu cố chúng ta. Trúc Thanh mười phần bất đắc dĩ nói, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi tới cửa. Cửa phòng mới vừa mở ra một đạo khe hở, trắng như tuyết mao cầu liền nhào tới Trúc Thanh trên mặt, bốn con móng vuốt nhỏ thật chặt chụp tại trên gương mặt của hắn, một bộ thể sống chết không buông tay địa bộ. Ngoài cửa, mười mấy tên hay diễm nữ tu khí thở hổn hển xem lần này tình cảnh, nhất thời thở ra một hơi dài. Y phục của bọn họ trên người có nhiều chỗ vết thương, nhưng đều là sát thương, cũng không lo ngại. Tiểu Tuyết Trúc Thanh vỗ nhẹ nhẹ đánh Tiểu Tuyết sau lưng, không ngừng la lên. Đồng thời, hơn 10 đạo lưu quang bay đến nữ tu nhóm trong tay, linh quang tản đi, đẹp đẽ hộp gỗ hiện ra, cũng có mùi thơm nhàn nhạt bay ra. Nữ tu nhóm nhất thời quên được mệt mỏi, lộ ra nụ cười vui mừng. Trúc Thanh làm bánh ngọt, không chỉ có mỹ vị, còn hàm chứa linh khí nồng nặc, ăn một khối, liền có thể bớt đi mấy năm khổ tu. Bảo Thúc khoát khoát tay, nữ tu hơi không người liền lùi xuống. Lam Điệp thời là mặt lộ không vui. Nói thế nào cũng là phu quân của mình, có thể nào rộng lượng như vậy địa đối đãi người khác? Nếu như các nàng tất cả đều thích phu quân, vậy phải làm thế nào? Ừm, vẫn là phải tiên hạ thủ vi cường. Sau một hồi, Tiểu Tuyết lưu luyến không rời địa bung ra bốn con móng vuốt, hai mắt lưng tròng mà nhìn xem Trúc Thanh. Trúc Thanh khẽ vuốt đầu của nó, ôn nhu nói, không có sao, ta sẽ không vứt bỏ Tiểu Tuyết. Mới vừa ở cùng Bảo Thúc, Lam Điệp tỉ tỉ nói chuyện, bây giờ đã kể xong. Ngao ô Tiểu Tuyết gầm thét một tiếng, ánh mắt sáng rực xem hắn. Tiểu tử đang nói, bản thân cũng có thể giúp một tay. Huyền Dạ thanh âm truyền vào Trúc Thanh đầu. Trúc Thanh đầy mặt không vui quay đầu nhìn về phía trên ghế dài Huyền Dạ. Ta nghe hiểu được, không cần ngươi giải thích. Phải không? Tiểu Tuyết, đến thúc thúc tới nơi này. Huyền Dạ thanh âm rơi xuống, Tiểu Tuyết lập tức nhảy ra Trúc Thanh hoài bão, thật nhanh chạy đến trên ghế dài, dùng bản thân lông sủ gò má không ngừng gọi Huyền Dạ. Hừ. Mười phần đắc ý thanh âm ở Trúc Thanh trong đầu nổ vang. Trúc Thanh thở phì phò xem rất là đắc ý Huyền Dạ, còn có mười phần vui mừng Tiểu Tuyết. Bước nhanh đi tới ghế dài bên, hắn một tay ôm lấy Tiểu Tuyết, một tay kia xốc lên Huyền Dạ, hướng Bảo Thúc lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Chương 271, Lột Xác Duyệt Điện Tịch. Chương 271, Lột Xác Duyệt Điện Tịch. Trăng sáng treo cao, ánh sao lấp lánh, sáng tỏ chói lọi phiêu sái xuống, ánh chiếu tiến một cái sơn cốc. Ngàn trượng dài màu đen thuyền bay dừng rơi trên mặt đất, nhạt nhẽo phù văn nổi lên, hút vào linh khí chúng quanh. Thuyền bay phía trước hơn 10 trong chỗ, ào 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 tiếng nước chảy chậm rãi truyền tới, cũng xen lẫn tiếng cười vui. Rừng cây rậm rạp phía sau, một đạo thác nước thác đổ, không cao, chỉ trong trượng. Thác nước phía dưới là một mảnh trong suốt hồ nước, đang có rất nhiều nữ tu ở chỗ này tắm gội. Tung bay lên bọt nước đánh ở nữ tu nhóm thân thể mềm mại bên trên, làm cho các nàng tâm tình vui thích. Thác nước phía sau, một đạo bóng dáng ngồi xếp bằng, trận trận hơi nóng bay lên, chính là Lam Điệp. Một đạo khác xinh đẹp bóng dáng thời là đứng ở bên cạnh, quan sát tỉ mỉ Lam Điệp biến hóa. Nữ tử có chừng 20 tuổi yêu kiều dung nhan, vóc người nở nang, da trắng nõn, con bệnh hai mông nhẹ nhàng chia xuống đất, lại chậm rãi bắn lên, thân thể không ngừng trước sau đung đưa. Nếu như Trúc Thanh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này chính là tên là Hạ Thi Thi luyện đan sư. màu nâu xám mồ hôi hột dì ra làm điệp ra, chậm rãi chạy xuống, từ từ xếp thành dòng suối, thấm ướt một mảnh mặt đất. Sau một hồi, hơi nóng tiêu trừ, mồ hôi dừng lại, chỉ để lại một đạo màu nâu xám bóng người, đang mười phần nghi ngờ đánh giá bản thân. Đây chính là Ngọc Linh chú cốt đan hiệu quả sao? Lam Điệp tự lẩm bẩm. Đối, ngươi nên có thể cảm giác được thay đổi của mình, thân thể nhẹ nhàng, linh khí thông suốt, thu nạp linh khí phảng phất hô hấp vậy đơn giản. Hạ Thi thì nói, giống như Thi Thi tỷ dùng qua Ngọc Linh chú cốt đan bình thường. Lam Điệp đứng dậy, nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, thác nước nước suối lăng không chảy xuôi, đưa nàng cái bọc. Thử, bằng vào ta cùng tiểu sư đệ quan hệ, chớ nói đan dược, toa thuốc cũng sẽ hai tay dâng lên. Hạ Thi Thi đột nhiên đứng dậy, nở nang hai ngọn núi đón gió đung đưa, tay phải nắm chặt, hướng về phía Lam Điệp lớn tiếng nói. Phu quân đã đem toa thuốc giao ra, trừ bán đấu giá 5 loại đan dược, còn có cao cấp hơn linh giới đan dược. Cái gì? Như vậy liền giao ra đây. Ta mỹ nhân kế phải như thế nào thi triển? Mỹ nhân kế? Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng, phía trước nước đoàn đột nhiên nứt toát, hóa thành lạnh băng nước mưa hắt ở Hạ Thi Thi trên thân. Thi Thi tỷ, ngươi chuẩn bị như thế nào thi triển mỹ nhân kế a? Thanh âm lạnh như băng phảng phất từng đạo lưỡi sắc đâm thẳng Hạ Thi Thi, để cho nàng toàn thân run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Cái đó, ta gần đây luyện chế một loại mới lạ mùi thuốc, hoặc giả a lấy ra để cho muội muội phẩm giám một phen đi. Vậy không được, ít nhất phải dùng Ngọc Linh chú cốt đan đổi. Hạ Thi Thi mười phần cứng cỏi nói. Không được, đan dược là phu quân tặng, không thể thay đổi đưa hắn người. Có ý nghĩa sao? Tẩy tủy đan đã giúp ngươi tẩy kinh phạt tủy, Ngọc Linh chú cốt đan lại giúp ngươi lột xác, trong cơ thể của ngươi đã không có phàm tục khí, viên kia Ngọc Linh chú cốt đan giống vậy không có hiệu dụng. Không được là không được. Thi Thi tỷ nhắc lại yêu cầu khác đi. Lam Điệp nắm thật chặt trên ngón tay nhẫn bạch ngọc nói. Ừm. A, đúng, hắn giống như có hỏa thuộc tính cây trúc. Giúp ta lấy được một cây đi. Hỏa thuộc tính cây trúc có rất nhiều, Thi Thi tỷ biết tên sao? Hơn nữa, người muốn bao nhiêu? Dài hơn 1 triệu 7, hãy tìm bảo thúc đi. Là một thuộc tính ngọn lửa, không nhiều, hơn 1 xích là tốt rồi, 1 chiếc lá cũng được. Ta là dùng tới tu luyện công pháp. Thúy Huỳnh Trúc có huỳnh quang, nhưng sinh ra một thuộc tính ngọn lửa, đối với luyện chế thảo một loại đan dược có hiệu quả. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Muội muội. Hạ Thi Thi bước nhanh về phía trước, đem một cái bình sứ nhét vào Lam Điệp trong tay. Tỷ tỷ đan đạo tu hành toàn dựa vào muội muội. Cái này Lam Điệp trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Muội muội yên tâm, đợi muội muội lên cấp nguyên anh kỳ lúc, tỷ tỷ chắc chắn luyện chế tốt nhất linh anh đan. Phu quân luyện chế linh anh đan tốt hơn. Hạ Thi Thi trên mặt hiện lộ ra chút không vui, nhưng vẫn là nhẫn lại xuống, nói tiếp điều kiện. Người rốt cuộc muốn cái gì? Thấy Lam Điệp lần nữa cự tuyệt, Hạ Thi Thi rốt cuộc phẫn nộ chất vấn. Tỷ tỷ nhưng có Phượng Loan đan cùng Long Dương hoàn. Cắt. Cho là ngươi muốn cái gì hiếm đồ chơi đâu? Có, tỷ tỷ rất nhiều, hơn nữa, toàn bộ dựa theo tiểu sư đệ phương pháp để luyện qua. Đang khi nói chuyện, Hạ Thi Thi lấy ra 2 bình ngọc, trực tiếp đưa tới. Lam Điệp nhanh chóng nhận lấy, lập tức bắt đầu kiểm tra, mỗi cái trong bình ngọc đều có 20 viên thuốc, trong suốt dịch tấu, mùi thuốc nội liễm. Đúng là, hơn nữa phẩm chất cực tốt, không hổ là Thiên Thông Thương hội thứ nhất luyện đan sư. Lam Điệp vui vẻ nói, đan dược đã cho ngươi, chuyện của ta cũng không thể quên. A, bây giờ liền cho ngươi. Ừm, ngươi có. Hạ Thi Thi trận to hai mắt nhìn về phía Lam Điệp, chỉ thấy nàng khẽ vuốt nhẫn bạch ngọc, một đạo linh quang ngay sau đó bay ra, hóa thành đẹp đẽ xanh biếc hộp ngọc rơi vào trong tay. Lam Điệp lạnh nhạt mở ra hộp ngọc, mười mấy phiến tản ra huỳnh quang xanh biếc lá trúc an tĩnh nằm song xoài trong đó. Hạ Thi Thi kinh ngạc sững sờ tại chỗ, cho đến một mảnh lá trúc đưa đến trước mắt, nàng mới hồi thần lại. Lá trúc dài 2 xích, chiều rộng 5 tấc, mặt ngoài cùng bình thường lá trúc không khác, chẳng qua là hơi lớn hơn, ẩn chứa trong đó nồng nặc một linh khí. Vì sao ngươi biết có như thế nhiều lá trúc? Hạ Thi Thi hỏi. A, cái này nha. Lam Điệp lạnh nhạt nói, này lá trúc, phu quân có thật nhiều. Vì giúp ta tu luyện ngũ hành công pháp, phu quân tặng cho. Như vậy đều có thể. Hạ Thi Thi kinh ngạc được trận to hai mắt, lập tức hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có cái khác thuộc tính lá trúc? Có. Ngay kim trúc, biển xanh trúc, thiên hỏa trúc, thiên thanh trúc, địa linh trúc, còn giống như có. Muội muội sau này cần đan dược toàn bộ bao ở tỷ tỷ trên người, không biết có thể hay không lại chia ta mấy miếng lá trúc. Nếu tỷ tỷ nói như vậy, muội muội chỉ đánh bất đắc dĩ đáp ứng. Thuyền bay gác lửng cái nào đó căn phòng. Trúc Thanh chiếu ánh trăng đang ngó nhìn các loại ngọc phủ, cũng ở trên tờ giấy không ngừng ghi chép. Ngự thú, tức là thao túng linh thú, thông qua nào đó khế ước để cho linh thú đối chủ nhân nghe lời giám giác. Cái gọi là khế ước, kỳ thực cùng cấm chế cực kỳ tương tự, có thể thao túng linh thú sinh tử, có thể xóa đi đối phương thần hồn, cũng có thể để cho linh thú thống khổ khó nhịn. Nhưng những thứ này đều không phải là Trúc Thanh mong muốn. Hắn không muốn cấp Tiểu Tuyết bất kỳ trói buộc, lại muốn cho nó có linh thú đãi ngộ đặc biệt. Trúc cơ hóa hình, yêu thú hóa hình nhất định phải ở nguyên anh kỳ trở lên, cũng kèm thêm hung manh hóa hình lối tiếp. Hắn không muốn Tiểu Tuyết gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, dù là Tiểu Tuyết có chân tiên thể chất. Trúc Thanh ngẩng đầu lên, nhìn về trên giường hẹp an tĩnh ngủ say Tiểu Tuyết, nhất thời nhẹ giọng thở dài. Tiểu Tuyết gặp gỡ cùng hắn tương tự, đều là mất đi đại lượng sinh mệnh bản nguyên, hẳn là bị cái nào đó khôn kiếp rút lấy. Nhưng Tiểu Tuyết vận khí tương đối tốt, bên trong thân thể cũng không có xuất hiện không đáy nước xoáy. Có lẽ là bởi vì nó là từng bước tu luyện mà tới, mà không phải là bản thân mượn càn khôn âm thạch lấy tiêu hao sinh mệnh bản nguyên làm đại giá mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Như vậy tốt hơn, Tiểu Tuyết đường còn rất dài. Lời nói, sư phó là Thiên Hồ tộc, tựa hồ còn có một cái khác gọi Thiên Nguyệt Vân Hồ tộc. Nguyệt. Xác thực, sư phó cái trán có trăng tròn ấn ký, chẳng lẽ cùng trăng sáng có liên quan? Nghĩ đến đây, Trúc Thanh tiếp tục lật xem ngọc phù. Chương 272, thật lòng đổi thật ý chương 272, thật lòng đổi thật ý ánh trăng từ từ ảm đạm, Trúc Thanh tầm mắt từ từ mệt mỏi. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Trúc Thanh hơi dương mắt, phát hiện là Lam Điệp, liền rủi rủi con mắt, tiếp tục lật xem ngọc phù. Lam Điệp cầm trong tay khay, chậm rãi đi tới bàn cạnh, nhẹ nhàng buông xuống chung trà sau, nói: "Phu quân, chớ có vội vàng hấp tấp, ngày sau còn dài." Thanh âm êm ái nương theo lấy thanh đũ mùi thơm chậm rãi bay tới, Trúc Thanh nhẹ ngửi một hớp liền biết là thuốc an thần thơm. Xác thực, làm phiền Lam Điệp tỷ tỷ. Trúc Thanh tay bị bàn, chậm rãi đứng dậy. Có lẽ là thật quá mệt mỏi, té nằm trên giường hẹp trong mấy mắt, hắn liền ngủ thiếp đi. Vành bình sứ bị mở ra, u tử sắc khói mù chậm rãi tung bay, rất nhanh liền đem căn phòng lấp đầy. Thanh thanh trong mông lung, Trúc Thanh thấy được hướng đêm nhớ nghĩ bạch liên, vẫn là như vậy xinh đẹp tuyệt trần, vẫn là như vậy mê người. Hắn bước xa về phía trước, ôm chặt người trước mắt, thật chặt, như sợ nàng lần nữa biến mất không thấy. Thanh nương theo lấy ôn nhu kêu gọi, bạch liên tiểu thần hôn lên trên bờ môi của hắn, ấm ấm, ôn nhu, là chân thật. Hắn lửa nóng địa hôn bạch liên, đồng thời các vị trí cơ thể tất cả đều chuyển tới ấm áp, là quen thuộc ấm áp, là quen thuộc lửa nóng. Hắn không cố kỵ nữa, tận tình biểu đạt bản thân tư niệm, tận tình thả ra bản thân ảo não cùng hối hận, tận tình chiếm hữu lên trước mắt người. Không biết qua bao lâu, bạch liên bóng dáng từ từ đi xa, hắn liều mạng buôn ba, liều mạng đuổi theo. Nhưng bạch liên hay là biến mất. Hắn một lần nữa rơi vào hắc ám. Một giọt nước mắt từ khóe mắt tuột xuống, bị một con tay ngọc xóa đi. Xinh đẹp bóng dáng chậm rãi đứng dậy, lại bị ấm áp hoài bão cái bọc. Lam Điệp chậm rãi nâng lên hai cánh tay, đặt tại Trúc Thanh trên ngực, chủ trừ hồi lâu, nàng buông cánh tay xuống, ôm thật chặt Trúc Thanh thân thể. Nàng biết mình không cách nào thay thế Bạch Liên, nhưng hy vọng trong lòng của đối phương có bản thân bóng dáng, cho dù là oán hận. Màu đen thuyền bay ở phía trên không dãy núi chậm rãi đi về phía trước, thỉnh thoảng truyền ra vui mừng đùa giỡn thanh âm. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào hai cỗ trắng loãng thân thể bên trên. Trúc Thanh hơi mở mắt ra, lập tức nhận ra được trên người ấm áp cùng yêu kiều bóng người. Cảm nhận được Trúc Thanh run rẩy, Lam Điệp cắn chặt hàm răng, nâng lên gò má. Mềm mại đôi môi mím chặt, không ngừng run rẩy, mặt mũi xinh đẹp vo thành một nắm, mười phần cứng ngắc, sáng ngời trong mắt không ngừng nhảy lên, đã bị xương trắng chôn. Nàng biết sau đó sẽ phát sinh cái gì, nàng không muốn tiếp nhận, nhưng nàng nguyện ý chịu đựng. Lam Điệp, nghe được kêu gọi, Lam Điệp thân thể không tự chủ run rẩy. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, đáy lòng lửa giận từ từ lắng lại. Vì sao phải nổi giận? Lam Điệp chẳng qua là muốn an ủi ngươi, chẳng qua là muốn cho ngươi sống tiếp lý do. Vì sao phải tổn thương quan tâm người của mình? Lúc này, trong óc của hắn vang lên một đạo thanh âm, vĩnh viễn không nên thương tổn người yêu ngươi. Đây là sư tỷ dạy bảo. Lam Điệp, cảm ơn ngươi, ta rất vui vẻ. Nghe nói như thế, Lam Điệp nhìn chằm chằm không thể tin nổi trong mắt nhìn về phía hắn, trong mắt nước mắt đột nhiên bay xuống. Tí tách địa nhỏ xuống trên ngực Trúc Thanh, nóng bỏng vô cùng. Trúc Thanh ôm chặt Lam Điệp, mặc cho nàng rơi lệ, mặc cho nàng thút thít, mặc cho nàng thật chặt ôm bản thân. Sau một hồi, Lam Điệp dừng lại thút thít, trên ngực Trúc Thanh lau nước mắt, khẽ nâng lên đầu, mười phần thấp thỏm nhìn về phía hắn. Trúc Thanh ở cái trán của nàng in lên vừa hôn, mười phần ấm áp, mười phần an tâm, đồng thời, đây cũng là Trúc Thanh tâm ý cảm tạ. Lam Điệp lộ ra nụ cười, cười ra tiếng, có chút lúng túng, có chút đắng chát, có chút bi thương, cũng có chút vui mừng. Trúc Thanh vuốt ve gò má của nàng, vì nàng xóa đi nước mắt trên mặt, lần nữa hôn lên nàng tiểu thần, vẫn là hết sức ôn nhu. Cái đó, hôm qua, đúng, tiểu tuyết đâu? A, ta giao cho Thi Thi tỷ chiếu cố. Lam Điệp giơ cánh tay lên, dúi mắt một cái nói, phu, đệ đệ yên tâm, ta đem toàn bộ bánh ngọt đặt ở Thi Thi tỷ bên kia, tiểu tuyết sẽ không đói bụng. Trúc Thanh hơi khiếp sợ, ngay sau đó lộ ra an tâm nụ cười. Mặc dù bản thân không để ý, nhưng tất cả mọi người đều sẽ tự mình chế tác bánh ngọt coi là chân bảo. Mà Lam Điệp nguyện ý đem toàn bộ bánh ngọt đưa ra, sắp thực biểu lộ nàng đối với mình tâm ý như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể chế tác mới bánh ngọt. Mới bánh ngọt. Đối, liên quan tới tiểu tuyết chuyện, ta tìm được một chút đầu mối, nhưng mong muốn để nó hoàn thành hóa hình, nhất định phải ở trong cơ thể của nó tích góp đủ linh lực. Đủ linh lực. Lam Điệp như có điều suy nghĩ nói, để chế tác bánh ngọt, chúng ta cần luyện hóa hồi lâu mới có thể hấp thu. Mà tiểu tuyết phản phất động không đáy bình thường không ngừng nuốt chửng, tựa hồ còn xa xa không đủ. Theo ta đoán, tiểu tuyết vốn là chân tiên, bởi vì bị thương quá nặng mới có thể như vậy. Cho nên mong muốn đền bù nó tổn thất chân nguyên, nhất định phải tốn hao một phen công phu. Chân tiên sao? Quả là thế. Lam Điệp có chút hoảng hốt gật đầu một cái, lại nghe Trúc Thanh nói, sau này tiếp tục gọi là phu quân, không phải sửa đổi. Cái đó. Lam Điệp mười phần khiếp đảm cúi đầu. Trúc Thanh chỉ trắng như tuyết trên giường hẹp một mảnh đỏ bừng, nói, ta là phu quân của ngươi, đã là sự thật. Lam Điệp đội vàng giơ tay lên, trong suốt nước chảy trong nháy mắt đem kia phiến màu đỏ rửa sạch. Sự thật chính là sự thật, bất kể ngươi như thế nào che giấu, cũng là không cách nào thay đổi. Khinh phủ lời nói, giọng khiêu khích, nhất thời để cho Lam Điệp thẹn thùng không dứt. Là phu quân. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, đỡ dậy Lam Điệp. Chiếu sáng ngời ánh nắng, hắn thấy rõ Lam Điệp bây giờ tướng mạo. Trong suốt da như chân châu vậy lòng lánh, cao giáo thân hình, bảy thước tám tấc, tinh xảo mặt mũi, rất là xinh đẹp, chẳng qua là vóc người hơi có vẻ bình thản. Sát thực đã lột xác. Xem ra Ngọc Linh chú cốt đan hiệu quả rất tốt. Trúc Thanh nói. Thi Thi tỷ nói, một viên khắc Ngọc Linh chú cốt đan đã không có hiệu dụng, ta liền muốn trả lại cho phu quân. Lam Điệp có chút lưu luyến không rời nói. Thế thì không cần, để lại cho người khác đi. Trúc Thanh mười phần lạnh nhạt nói, bởi vì hắn đã sớm phát hiện, Ngọc Linh chú cốt đan đối với mình không có chút nào hiệu dụng. Ngược lại Kim Cương Thiết cốt đan cùng Tụ Thần Ngưng Hồn đan đối với mình có tác dụng lớn chỗ. Kia đưa cho ai? ai đối ngươi có ân liền đưa cho ai. Bảo thúc đối ta có ân, bảo thúc nên chưa dùng tới. Trúc Thanh vuốt ve thân thể mềm mại của nàng nói, lưu lại cũng không sao, nhưng đan dược trùng quy muốn dùng mới có thể cho thấy ý nghĩa. A, Lam Điệp hơi lộ ra bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lúc này, đẹp đẽ hộp gỗ đưa tới trước mắt của nàng. Ăn trước chút bánh ngọt, bổ sung thể lực, tối hôm qua có chút tùy ý làm sằng. Nghe ấm lòng lời nói, Lam Điệp nhận lấy hộp gỗ, trực tiếp ngồi vào bàn trước, cẩn thận thưởng thức mỹ vị, mặc cho Trúc Thanh tầm mắt ở toàn thân của mình đi lại. Sau đó không lâu, hai người mặc quần áo vào, chuẩn bị ra cửa. Mới vừa mở cửa phòng, Tiểu Tuyết liền nhào vào Trúc Thanh trên mặt, rất là vui mừng bộ dáng. Nhưng sau lưng nam tu cùng nữ tu cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Trúc Thanh lần nữa đưa ra bánh ngọt, nam tu cùng nữ tu liền vui vẻ rời đi, chỉ để lại Hạ Thi Thi. Thi Thi, ta muốn luyện chế linh cất, có thể hay không xin người giúp một tay? Trúc Thanh hỏi. Đương nhiên rồi. Hạ Thi Thi vui sướng chạy đến Trúc Thanh trước người, đem phong vận mỹ cảnh triển lộ. Không biết đệ đệ mong muốn luyện chế loại nào linh cất? Chính xác mà nói không tính linh cất, hết sức đơn giản, nhưng số lượng rất nhiều, phải có trăm lò. Ai chẳng qua là đem linh quả luyện hóa tiến linh tuyển, không hơn trăm lò. Có hay không nhiều lắm. Tiên tiến căn phòng, hợp mắt đến linh quả, ngươi sẽ gặp hiểu. Vừa dứt lời, một đạo cuồng phong đem Trúc Thanh, Lam Điệp thổi lên, sau đó bành một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Chỉ thấy Hạ Thi Thi xoa xoa hai tay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trúc Thanh. Chương 273, tặng lễ về nhà, bên trên chương 273, tặng lễ về nhà, bên trên đệ đệ có thể hay không đem linh quả lấy ra cung cấp tỷ tỷ phẩm giám. Được. Trúc Thanh bất đắc dĩ đáp lại nói, ngay sau đó đem Tiểu Tuyết đưa vào Lam Điệp trong ngực, liền lấy ra một viên cao cỡ nửa người trắng như tuyết trái cây, mơ hồ tản mát ra năm màu linh quang. Viên này linh quả thật sự là quá mỹ diệu, không biết đệ đệ mong muốn như thế nào luyện chế. Trúc Thanh chưa trả lời, Tiểu Tuyết liền nhảy ra Lam Điệp hoài bão, két két một hớp, cắn lấy trên linh quả. Không tốt, nhanh để cho Tiểu Tuyết phun ra, viên này trái cây dược lực quá mạnh mẽ, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Hạ Thi Thi liền vội vàng nói, không sao, viên này trái cây nguyên bản chính là vì Tiểu Tuyết chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Trúc Thanh lấy ra ngọc điệp cùng dao, cắt xuống quả đấm lớn nhỏ linh quả đặt ở Tiểu Tuyết trước mặt. Tiểu Tuyết không khách khí chút nào gặm ăn lên, rất là vui vẻ bộ dáng, thấy Hạ Thi Thi run sợ trong lòng. Hợp Hoan Tông, bí cảnh, chút lâu trước. Bạch Khê tay nâng đẹp đẽ hộp ngọc đứng ở đám người đối diện, nụ cười trên mặt tràn đầy mà ra, bên người Thủy Vân Nguyệt thời là đầy mặt bất đắc dĩ. Trong đám người, Nô Manh ôm bụng bự Liêu Nhứ, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Lần này rốt cuộc chịu cho gọi chúng ta vợ chồng đến đây. Liêu Nhứ mang theo giễu cợt nói, còn băn khoăn đâu? Hoa Nguyệt Dung tức giận nói, lần trước ngươi sản xuất, tiểu manh tử nhất định phải hầu ở bên người, hơn nữa, quần áo không phải cho các ngươi đưa qua sao? Chuyện nào ra chuyện đó, nhà chúng ta hài tử quần áo có chút không đủ, nếu như tiểu sư đệ đưa tới hay là quần áo, nhà chúng ta phải nhiều cầm mấy món. Hành Hoa Nguyệt Dung hơi lộ ra bất đắc dĩ hỏi, lời nói, ngươi cái này cũng thứ mấy thai? Mới thứ 11 thai. Ai nha, nhà ta phu quân thật vũ dũng, trong lúc vô tình liền mang bầu. Xem đầy mặt khoe khoang Liễu Như cùng đầy mặt tự hào Nô Mãnh, đám người chỉ có thể ha ha cười bồi. Trong lúc nói cười, Thủy Vân Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng nhắc nhở, sư tỷ, sắp xỉ đáng đánh mở. A. Bạch Khê lưu luyến không rời địa xé toan phụ lục. Hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, Trúc Thanh thần thức tung bay mà ra. Các vị phu nhân, các vị sư tỷ, lần này ở cổ tu sĩ động phủ thu hoạch rất nhiều, liền đưa về một ít, trông có trợ giúp các vị tu hành. Nghe được đã lâu không gặp thanh âm, mọi người đều là vui mừng vô cùng. Nhưng Bạch Khê cùng mấy vị phu nhân trong nháy mắt nhận ra được khác thường. Trong hộp ngọc có hai cái hộp gỗ, viết có Thủy Vân Nguyệt cùng Bạch Khê tên, còn có mấy cái tròng chữ vật, đều có tên. Bạch Khê dành trước mở ra bản thân hộp gỗ, chỉ thấy bảy viên trong suốt viên cầu trưng bày vào trong đó, cũng có thần thức truyền ra. Vật này vì năm màu linh căn, có thể dung nhập vào ngũ linh căn, nhưng chỉ có trời sinh ngũ linh căn mới có thể dung hợp. Năm màu linh căn là trong truyền thuyết kia năm màu linh căn sao? Thủy Vân Nguyệt kinh ngạc lên tiếng, cặp mắt trừng được tròn xoe, nhìn chằm chằm kia bảy cái viên cầu. Nên là Thanh đưa tới vật, nhất định là thật. Bất quá, đúng nha, chỉ có trời sinh ngũ linh căn mới có thể dung hợp, sư tỷ không nên nản chí. Vừa dứt lời, bảy viên tinh cầu rối rít run rẩy, phảng phất như gặp phải chuyện vui. Giống như ta cũng có thể dung hợp năm màu linh căn. Bạch Khê lộ ra giảo hoạt nụ cười, nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt nói, được, ngươi mau chọn, còn có, đem ta cái hộp lấy ra. Dạ, bây giờ liền cho ngươi. Bạch Khê đem một cái khác hộp gỗ đưa cho Thủy Vân Nguyệt, liền bắt đầu quan sát linh căn. Nàng biết, nhất sống động linh căn chính là cùng mình nhất khế hợp. Chọn xong sau, nàng đem hộp gỗ đưa cho Như Lan, bởi vì nàng cũng là ngũ linh căn. Cuối cùng, Như Lan, Lưu Huệ Lan, A Thúy ba người giống vậy chọn được thích hợp năm màu linh căn. Những người khác đã từng nếm thử, nhưng năm màu linh căn đều không có phản ứng. Hắc Nữu nương theo lấy tiếng hô hoán, một cái đỏ tươi vòng tay rơi vào Hắc Nữu trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, liền có chút thanh thanh âm truyền ra, hồng lộ sư tỷ, trong chữ vật trong chính là tài liệu luyện khí, đa số thuộc tính ngũ hành, lấy ngũ hành diễm hỏa luyện hóa thích hợp nhất. Ừm. Hắc Nữu đẩy mặt vui vẻ đáp lại. Một. Dứt tiếng, xanh biết vòng tay rơi vào một chi hạ trong tay, giống vậy truyền ra chút thanh thanh âm. Một sư tỷ, trong chữ vật trong có toát thuốc, đang dược, linh quả, nhưng phương pháp luyện chế thượng không biết, còn phải khổ cực sư tỷ đi sâu nghiên cứu. Thật là mất công bận tâm. Đi sâu nghiên cứu toa thuốc vốn là sư tỷ chức trách. Bất quá, vì sao là linh quả mà không phải là linh thảo linh dược? Do bởi tò mò, Mục Chi Hạ mở ra trong chữ vật. Trong nháy mắt, các loại linh quang phiêu sái mà ra, hóa thành các loại vật phẩm, lơ lửng giữa không trung. Một mục, đây là linh quả sao? Hoa Nguyệt Dung chỉ cao khoảng một trượng trái cây hỏi. Ừm, đúng là linh quả. Bất quá, năm ít nhất vượt qua 100,000 năm. 100,000 năm. Kinh ngạc tiếng dường như sấm sét tầm vang nổ vang, không ngừng vang vọng với rừng trúc. Lại nghe Liêu Như mắng, các ngươi quỷ gào gì? Đừng dọa hỏng nhà chúng ta hài tử. Ngươi không kinh ngạc sao? Hoa Nguyệt Dung hỏi. Linh quả mà thôi. Nếu như có tôi thể đan dược, giúp nhà ta phu quân tu hành, vẫn còn không sai. Kim cương thiết cốt đan, thông linh thối cốt đan, ngọc linh chú cốt đan, người nào là tôi thể đan dược? Nguyễn Phi Yên cầm năm bình mà hỏi. Những đan dược này giống như ở nơi nào nghe nói qua. Nguyễn Oanh Oanh tự lẩm bẩm. Ai dĩ nhiên nghe nói qua, những thứ này tất cả đều là trong truyền thuyết đan dược. Mục Chi Hạ giải thích nói, kim cương thiết cốt đan là tôi thể đan dược, một viên là được đem thể tu thân xác rèn luyện đến mức tận cùng, thông linh thối cốt đan có thể đạt được thông linh chi thể, ngọc linh chú cốt đan có thể lột xác, tái tạo tư chất. Đối, xác thực như vậy. Trước kia nghe tiểu sư đệ nói qua. Nguyễn Oanh Oanh nói, các ngươi ngược lại rất tỉnh táo. Liêu Ngưng Hàn nói, có vấn đề gì không? Không có. Liêu Ngưng Hàn đầy mặt cười khổ. Những đan dược này có thể nói thần dược, mỗi một viên lấy ra đi đều sẽ bị điên cuồng cướp lấy, thanh lại như thế hào phóng tạo. Được rồi, cái đó kim cương thiết cốt đan, trước cho chúng ta 10 quả 8 quả. Liêu Như nói, ngươi không nghe được sao? Một viên là có thể đem thân sắc rèn luyện đến mức tận cùng, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa, như vậy thần dược, làm sao có thể có nhiều như vậy? Vân Nhu Nhu nói, được, một viên được chưa? 10 quả 8 quả thật đúng là có. Nguyễn Phi Yên mở ra bình ngọc, nói, cái này kim cương thiết cốt đan có 300 viên, tụ thần ngưng hồn đan cũng là 300. Ngọc Linh Chú Cốt Đan là 200, Thông Linh Thối Cốt Đan cùng Cựu Truyền Trường Sinh Đan chỉ có 50 viên. Phi thường hợp lý phối hợp. Mục Chi Hạ nói, Thông Linh Thối Cốt Đan hiệu dụng không sánh bằng Ngọc Linh Chú Cốt Đan, nhưng đối thể chất đặc thù có hiệu quả, Cựu Truyền Trường Sinh Đan nhất định phải nguyên anh kỳ trở lên mới có thể dùng, cấp các vị sư tỷ dùng lúc, nhất định phải đem dược lực tăng ra, chia làm 10 phần vậy, nên có thể giúp sư tỷ gia tăng 500-600 tuổi thọ nguyên. Mục, điều này rất trọng yếu sao? Hoa Nguyệt Dung hỏi. Ừm, rất trọng yếu a. An tĩnh một lát sau, trong đám người truyền ra trận trận cười khổ. Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là chịu cho a. Ba, ba, ba. Bạch Khê vỗ tay nói, được rồi, đan dược từ một cất xong, nếu như người nào muốn, đến một nơi đó nhận, chớ có lãng phí. Tốt. Đám người vui vẻ đáp lại. Sau đó, mời các vị lựa chọn bổn mệnh pháp bảo. Bổn mệnh pháp bảo. Tất cả mọi người đều là nghi ngờ, chố mắt nhìn nhau, đều là mở mịt. Nhìn liền biết. Bạch Khê ném ra một cái bạch ngọc vòng tay, nhất thời linh quang đầy trời, phiêu sái đến rừng trúc các nơi. Linh quang tản đi, các loại vũ khí, pháp bảo hiện ra mà ra. Cái này cũng quá là nhiều đi, hơn nữa tất cả đều là cực phẩm. Hắc Nưu nói, tỷ tỷ, chỉ thấy Nguyễn Phi Linh đã bị năm màu quang hà bao phủ, một con tay ngọc lộ ra, không ngừng huy động. Hào quang nội liễm, hiện ra Nguyễn Phi Linh thân hình, một thanh thuần trắng bảo kiếm giữ tại trong tay của nàng, rất là đẹp đẽ. Chương 274, tặng lễ về nhà, trong chương 274, tặng lễ về nhà, trong thanh bảo kiếm này tựa hồ thật thích ta, vậy ta hãy thu. Hành Nguyễn Phi Yến bất đắc dĩ cười khổ, nhưng sau một khắc, liền bị một đạo khí tức hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại, đó là một thanh trong suốt dịch thấu bảo kiếm, đang lóe ra năm màu linh quang, tựa hồ đang kêu gọi bản thân. Nguyễn Phi Yên bước nhanh về phía trước, đem trong suốt bảo kiếm nắm ở trong tay, nhất thời hào quang năm màu nở rộ, đưa nàng cái bọc. Lần này cảnh tượng ở rừng trúc các nơi phát sinh. Hào quang thu lại sau, tất cả mọi người trong tay đều nắm thích hợp nhất chính mình pháp bảo. Ai đều là bảo kiếm, trường thương, liền pháp bản, ngọc phù đều có, nhưng vì sao không có trường đao, hộ giáp đâu? Liêu Như Ai mà nói, bên người Ngô Mánh mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt mũi giống vậy lộ ra ai oán vẻ mặt. Được rồi, chờ một hồi có người chọn. Thủy Vân Nguyệt nói. Quả thật. Liêu Như hỏi. Quả thật. Ngươi muốn quần áo cũng có 3,000 kiện. Đang khi nói chuyện, Thủy Vân Nguyệt đưa trong tay một gỗ chuyển qua, chỉ thấy 12 cái chỏng chữ vật chỉnh tề địa trưng bày ở trong đó. Bất quá, trong này pháp bảo toàn bộ có linh tính, các ngươi có thể hay không được tuyển chọn, hay là chuyện không biết. Linh tính. Nguyên Anh Kỳ trở lên bổn mệnh pháp bảo. Nguyên Anh Kỳ, hẳn không có, trở lên, ngược lại rất nhiều. Nghe nói như thế, Liêu Như cùng Ngô Mạnh trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra nụ cười. Đợi tất cả mọi người chọn xong vũ khí, Bạch Khê lại đem còn thừa lại thu về, liền nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt. Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ sư tỷ còn muốn cất giấu? Đại sư tỷ, thanh cho ngươi đưa cái gì? Kỳ thực, chẳng qua là trong chữ vật. Bạch Khê hoảng hốt giải thích nói. Phải không? Ta thế nào nghe được trong chữ vật bên trong pháp bảo chỉ vì Khê phu nhân mà chuẩn bị? Thủy Vân Nguyệt mặt lộ rào hòa nói. Đều nói, chỉ vì ta chuẩn bị, các ngươi còn phải xem. Để chúng ta phẩm giám cũng tốt. Ừm. Bạch Khê đầy mặt không vui lấy ra bạch ngọc vòng tay, thôi chuyển bận pháp lực liền có 15 đạo linh quang bay ra. Làm linh quang tiêu tan sau, tất cả mọi người đều là liên tiếp lui về phía sau, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía 15 món pháp bảo. 12 thanh trường kiếm, 3 xảo trường thương, đều là tản mát ra mênh mông như thế, hóa thần kỳ Bạch Khê cũng là khó có thể định nổi. Tất cả mọi người cũng cảm nhận được các liệt tầm mắt, nhưng đều là lóe lên liền biến mất. Chỉ có Bạch Khê sững sờ tại chỗ. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng Bạch Khê hay là cất bước tiến lên, quan sát tỉ mỉ 15 món pháp bảo. Lúc này, một thanh màu trắng toát bảo kiếm phi nhanh tới, trực tiếp nhào vào Bạch Khê trong ngực, cũng khẽ run, thật giống như 10 phần vui sướng. Bạch Khê giống vậy cảm nhận được bảo kiếm vui sướng, liền đem nắm ở trong tay. Màu trắng quang hà đột nhiên bay lên, đem Bạch Khê hoàn toàn bao phủ, rực rỡ bảy sắc linh quang không ngừng lóng lánh, đem rừng trúc ánh chiếu rực rỡ nhiều màu. Hắc Nữu, thanh bảo kiếm kia như thế nào? Thủy Vân Nguyệt hỏi. Bạch Dương Trúc, thuộc về Dương thuộc tính linh trúc, này phóng ra Dương thuộc tính cực kỳ ôn hòa, cho dù là nữ tu cũng có thể thao túng, đồng thời còn có thể điều chỉnh âm dương lực. Hắc Nữu nhìn về phía Hào Quang nói, lấy Bạch Dương Trúc làm kiếm tâm, dung hợp ngũ hành, phong lôi lực, phi thường thích hợp sư tỷ. Mấu chốt nhất vẫn là âm dương điều hòa, sư tỷ bởi vì cản khôn âm khí mà đưa đến âm dương thất điều, Bạch Dương Trúc vừa lúc có thể giúp sư tỷ điều hòa. A, xem ra những thứ này hiếm thế chân bảo, thật là thanh vị sư tỷ mà tỉ mỉ chọn lựa. Thanh rất ôn nhu. Những bảo vật này, hắn tình nguyện đưa cho chúng ta cũng sẽ không bản thân lưu lại. Ngươi, Thủy Vân Nguyệt muốn nói lại thôi. Sư tỷ, thanh đưa tới vật thật chỉ có những thứ này sao? Hắc Nữu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt, nhất thời để cho nàng kinh hãi không thôi. Chờ một hồi, ngươi cũng theo tới đi. Thủy Vân Nguyệt hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Về phần thanh hay không còn đưa tới vật phẩm khác, nàng xác thực không biết. Nhưng đưa vật phẩm người nọ chưa rời đi, cũng để lại một câu nói đợi chọn xong đáo vật, lại nói. Không bao lâu, hào quang nội liễm, Bạch Khê hiện ra thân hình. Lúc này, tu vi của nàng tinh tiến rất nhiều, đồng thời cũng là cực kỳ vững chắc. Bạch Khê xem trong tay màu trắng bảo kiếm, nhất thời như có điều suy nghĩ. Thanh kiếm này thích hợp hơn thanh, tại sao lại đi tới trong tay của mình? Hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xem Bạch Khê vẻ mặt, Thủy Vân Nguyệt nhẹ giọng thở dài, sư tỷ, mấy vị này tiền bối hay không còn muốn chọn? A, không cần. Bạch Khê đi tới 14 kiện đáo vật trước, không mình hành lễ, nói, vạn bối chính là kiếm tu, này một kiếm đủ, đa tạ các vị tiền bối hậu ái. 14 kiện đáo vật phát ra hào quang nhỏ yếu, thật giống như ở đáp lại Bạch Khê, ngay sau đó hóa thành linh quang, bay trở về Bạch Ngọc vòng tay. Ngay sau đó, Thủy Vân Nguyệt trực tiếp ném ra 10 chồng chữ vật. Linh quang long lánh, như ngôi sao đầy trời bậy phiêu sái xuống, qua trong dây lát liền đem trọn phiến rừng trúc bao trùm. Sư tỷ, đây rốt cuộc có bao nhiêu kiện đáo vật? Hoa Nguyệt Dung xem đến mãi không hết các loại đáo vật hỏi. Thanh nói có 20,000 kiện. 20,000. Tất cả mọi người kinh ngạc xem khắp nơi báu vật, cũng không dám tiến lên. Bởi vì các nàng có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ báu vật uy năng đều ở hóa thần kỳ trở lên, thậm chí còn có sâu không lường được. Đang lúc người khác do dự lúc, Nô Manh cất bước về phía trước, đi tới một thanh lam bạc sắc trường đao trước, đao dài 6 thước, uy vũ bất phàm, mơ hồ tản mát ra 5 màu linh quang. Vạn bối Nô Manh, có thể hay không xin tiền bối đi theo? Nô Manh con người chắp tay, rất là lễ phép hỏi. Chỉ thấy trường đao ong ong vang dội, cũng có hùng hậu thần thức truyền ra. Tiểu Hoa Nhi, tâm tính của ngươi, đảm thức, lão phu rất là thích. Nhưng có một việc nhất định phải nói rõ, lão phu chủ nhân trước chính là đại thừa kỳ tu sĩ, cho dù lão phu áp chế uy năng, cũng phải ở ngươi lên cấp hóa thần kỳ sau mới có thể luyện hóa thành ngươi bổn mệnh pháp bảo. Ngươi có bằng lòng hay không? Xin tiền bối mong đợi. Lời nói không nhiều, nhưng rắn giỏi mạnh mẽ, biểu lộ Ngô Manh rất ngộ. Bây giờ Ngô Manh đã lên cấp đến kim đan kỳ viên mãn, vũ hành công pháp cũng là thuần thục, nếu thuận lợi có ở đây không trong vòng 10 năm lên cấp nguyên anh kỳ. Nhưng hắn có khúc mắc, đó chính là Liêu Nhứ. Tu vi của mình, cuộc sống của mình đều nhân Liêu Nhứ mà thay đổi. Hắn không nghĩ vứt bỏ Liêu Nhứ một mình lên cấp. Trường đao bay tới phụ cận, Nô Manh đứng dậy, không chút do dự nắm ở trong tay, nhất thời cuồng phong đột nhiên nổi lên, năm màu linh quang lóng lánh, Nô Manh khí thế đột nhiên kéo lên, thình lình đột phá kim đan kỳ viên mãn. Cuồng phong cùng năm màu linh quang từ từ thu liễm tiến Nô Manh trong cơ thể, tu vi của hắn cũng từ từ ổn định. Ngũ hành cùng phong thuộc tính, sắc thực thích hợp ta. Nô Manh khẽ vuốt trường đao, tuấn lãng trên mặt mũi tràn đầy nụ cười. Trường đao hơi lóe ra ánh sáng, ngay sau đó thu nhỏ lại đến hơn một xích, bay vào cái hông của hắn. Nô Manh xoay người, hướng Liêu Nhứ rực rỡ cười một tiếng. Liêu Nhứ giống vậy rực rỡ đáp lại. Mình bây giờ xác thực không giúp được Liêu Nhứ, nhưng không có nghĩa là sau này tự mình làm không tới. Từng bước đi, từng bước tìm, cho đến tìm được thì ngưng. Đang lúc hắn muốn rời đi lúc, bành 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 mấy đạo to lớn thân ảnh ầm ầm rơi xuống. Định thân nhìn lại, mấy chục kiện tinh xảo khôi giáp đem hắn vây lượn, cũng tản mát ra trận trận chấn động, giống như đang nói, tiểu tử, ta coi trọng ngươi, có thể đem ta mang đi. Lô Manh có chút mở mịt nhìn về phía Liêu Nhứ, chỉ nghe nàng giải thích nói, tu sĩ trừ bổn mệnh pháp bảo, còn có thể bồi dưỡng hộ mệnh pháp bảo. Bổn mệnh pháp bảo đa số vũ khí, hộ mệnh pháp bảo đa số phòng cụ, như tấm tuẫn, khôi giáp loại. Nếu tiền bối cố ý, phu quân không ngại chọn một món. A, Nô Mánh đảo mắt một tuần, thẳng đi về phía một món vàng óng ánh khôi giáp. Khôi giáp cao hơn một trượng, không đầu nón trụ, có song sắc linh quang hộ thể, là kim thổ song thuộc tính khôi giáp. Mặc dù tu hành ngũ hành công pháp, nhưng quen thuộc nhất hay là kim thổ song thuộc tính, trông tiền bối đi theo. Nô Mánh chưa hành lễ, khôi giáp liền hóa thành linh quang vòng quanh ở toàn thân của hắn. Linh quang thu lại, một vị vàng óng ánh uy vũ tướng quân dội vào tất cả mọi người tầm mắt. Chương 275, tặng lễ về nhà. Hạ chương 275, tặng lễ về nhà, hạ A nguyên lai tiểu mãnh tử như vậy uy manh à, so sánh thanh, cũng phải không hoàng nhiều để cho. Hoa Nguyệt Dung có chút hăng hái đánh giá Ngô Manh nói. Được rồi, các người đi theo tiểu sư đệ bên người liền có thể, chớ có đánh chúng ta nhà A manh chủ ý. Liêu Nhứ mặt lộ không vui nói, ngay sau đó bước nhanh về phía trước, nhưng sau một khắc, nàng cũng bị mấy chục kiện khôi giáp bao vây. Khôi giáp hơi có vẻ gầy yếu, chính là nữ tu khôi giáp, màu sắc khác nhau, khoản thức bất đồng, nhưng đều là cực phẩm. Liêu Nhứ nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, ngay sau đó đi về phía một món vàng óng ánh khôi giáp. Tay ngọc khẽ bước, khôi giáp hóa thành linh quang vòng quanh ở toàn thân của nàng, linh quang thu lại sau, một vị anh vũ nữ tướng quân hiện ra thân hình, nô lên bụng càng lộ vẻ phong vận. Liêu Nhứ nâng lên hai cánh tay, tinh xảo hộ thủ bên trên quấn vòng quanh từng tia sấm sét, đây là một món công phòng kiêm bị pháp bảo, mười phần thích hợp Liễu Nhứ. Quả nhiên là pháp bảo cực phẩm. Người này, màu vàng khôi giáp lóe ra vui sướng quang mang, sau đó hóa thành linh quang chậm rãi lưu chuyển, ở này nơi chán ngưng tụ thành một cái đẹp đẽ đồ trang sức. Ai như vậy cũng có thể. Ngô Minh nói, phản phất đấu khí bình thường, hắn khôi giáp giống vậy hóa thành linh quang, ở này nơi chán ngưng tụ thành tương tự đồ trang sức, chẳng qua là càng uy vũ, thích hợp hơn nam tu. Những thứ này tiền bối còn rất có thú, nếu như không chọn, cũng không thả ngươi đi. Hoa Nguyệt Dung cười rạng rỡ nói, sau một khắc, nàng giống vậy bị mấy chục kiện khôi giáp bao vây. Các vị tiền bối quả nhiên biết người, cô gái này chính là ta tông môn thứ nhất võ tu, nhất định có thể đem tiền bối uy năng phát huy đến mức tận cùng. Nghe được Thủy Vân Nguyệt vậy, toàn bộ khôi giáp chậm rãi về phía trước, đem Hoa Nguyệt Dung vững vàng bao vây. Sau một hồi, Bạch Khê, Thủy Vân Nguyệt, Nguyệt Oanh Oanh, Mục Chi Hạ, Hắc Nữu năm người đi tới một gian sang trọng căn phòng. Lúc này, một vị chừng 20 tuổi nữ tử xinh đẹp chính phẩm nếm nước trà, thỉnh thoảng phát ra ca ngợi thanh âm. Nữ tử người mặc chặt chẽ màu hồng váy áo, đem thức tha dáng người phát họa được vô cùng tinh tế, và áo chỗ có thêu màu vàng thông chữ. Nàng chính là Thiên Thông Thương Hội ba vị thái thượng trưởng lão một trong Ngọc Đỉnh. Ừm, không sai. Nam Hải Linh Hoa Linh Cỏ đều có dồi dào linh khí tư dưỡng, này mùi vị rất đẹp. Tiền bối thích thuận tiện. Thủy Vân Nguyệt nói. Nữ tử hơi nghiêng đầu, thấy có năm người, hơi có vẻ kinh ngạc. Xem ra các ngươi đã đoán được. Đạo hữu, có thể hay không báo cho thanh chuyện? Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Khê lo lắng hỏi. Các ngươi nhìn thư tín của hắn, tự nhiên toàn bộ biết được. Linh quang chớp động, Ngọc Đình ngón tay ngọc giữa kẹp một phong thư, Bạch Khê lập tức lấy đến trong tay, bắt đầu kiểm tra. Một lát sau, nàng ngây ngốc địa đứng tại chỗ, phong thư lặng lẽ tuột xuống mà không biết. Mục Chi Hạ tay mắt lanh lẹ tiếp lấy phong thư, bắt đầu đọc. Các vị sư tỷ, chúc thanh vô năng, không thể bảo vệ tốt Liên Nhi, mặc cho nàng bị không gian nước xoáy cắn nuốt. Không gian nước xoáy? Đó là tồn tại ở trong truyền thuyết sự vật, tại sao lại bị thành gặp phải? Thủy Vân mới hỏi. Mục Chi Hạ cắn chặt răng ngà, nói, thanh cùng Liên Nhi ở đáy biển bí cảnh thăm dò, không ngờ gặp phải thiên cầu thực nhật. Vì sao lại là thiên cầu thực nhật? Liền không thể để cho thanh thật tốt sinh hoạt sao? Bạch Khê phẫn hờ nói, hai quả đấm nắm chặt, giơ chân lên, hung hăng giẫm đạp xuống dưới. Bành! Cực lớn long long vang vọng với căn phòng, các loại vật phẩm đung đưa không ngừng. Sư tỷ, ngươi hay là ngồi xuống trước đã, chúng ta mới xây thành tông môn đại điện không qua nổi ngươi giày vò. Thủy Vân Nguyệt bất đắc dĩ nói. Bạch Khê thở dài một tiếng, ngồi vào ngọc đỉnh đối diện, nguyên bản phẫn nộ tâm tình đột nhiên hóa thành phiền muộn, không khỏi liên tiếp than thở. Sư tỷ, thanh đâu? Muốn trở về sao? Hắc Nữu hỏi. Mục Chi Hạ lắc đầu một cái, nói, thanh chuẩn bị đạp biến đại lục tìm. Hoặc giả, sẽ trở lại. Dứt lời, nàng đem thư kiện đưa cho Hắc Nữu, bản thân lặng lẽ ngồi vào Bạch Khê bên cạnh. Nguyệt Oanh Oanh tiến tới Hắc Nữu bên người tra xét phong thư, Thủy Vân Nguyệt thời là lấy ra đưa tin kính xem xét. Như thế nào? Màu đen, không cách nào cảm ứng. Thủy Vân Nguyệt đưa ra đưa tin kính, than thở một tiếng, ngồi ở ngọc đỉnh bên người. Mục Chi Hạ xem trên mặt kiếng màu đen liên nhi nét chữ, nhất thời lòng thấy đau buồn, lại nhìn về phía màu trắng trúc thanh nét chữ, nàng giơ tay lên ý muốn đụng chạm, ngay sau đó nắm chặt quả đấm, nhẫn lại xuống. Hắc Nữu tra xét xong phong thư, lần đầu tiên lớn tiếng nói, Ngọc Đỉnh tiền bối, ta muốn đi thấy thanh. Bạch Khê mấy người mang theo kinh ngạc nhìn về phía Hắc Nữu, cũng không phải là thanh âm của nàng, mà là nàng giận nộ. Các nàng đều biết, bây giờ thanh nhất định rất thống khổ, người không muốn gặp nhất, đúng là mình. Nhưng, vậy thì như thế nào? Muốn gặp, vậy thì đi gặp, không cần cố kỵ cái khác. Đạo hữu, chúng ta có thể hay không gặp một chút thanh? Quan sát từ đằng xa thuận tiện. Bạch Khê nói. Bạch Khê tiên tử nói đùa, Trúc Thanh sư đệ mặc dù là Thiên Thông Thương hội khách khanh trưởng lão, nhưng bọn ta cũng không có tư cách hạn chế các ngươi gặp nhau. Ngọc Đình mỉm cười nói. Tốt, chúng ta bây giờ đi ngay. Chờ. Thủy Vân Nguyệt cắt đứt Bạch Khê vậy, quay đầu nhìn về phía Ngọc Đình nói, tiền bối nếu có chuyện, còn mời nói thẳng, ta vị sư tỷ này có lúc thông dĩnh qua người, có lúc cũng là ngu như lợn. Bạch Khê đầy mặt không vui nhìn về phía Thủy Vân Nguyệt, nhưng không nói tiếng nào. Thủy Vân Nguyệt thời là liếc nàng một cái, tiếp tục chặt chằm chằm Ngọc Đình. Nếu Thủy Tông chủ đã nhìn ra, kia thiếp thân liền chính thức hướng Hợp Hoan Tông cùng Bạch Khê tiên tử phát ra mời. Đang khi nói chuyện, Ngọc Đình lấy ra hai lá thiệp mời, một phong giao cho Thủy Vân Nguyệt, một cái khác phong thời là đưa cho Bạch Khê. Nguyệt Oanh Oanh cùng Hắc Nữu đi tới Thủy Vân Nguyệt sau lưng, Mục Chi Hạ thời là né người nhìn về phía Bạch Khê trong tay thiệp mời. Những vật phẩm này là thanh. Hắc Nữu nói. Đối, lần này buổi đấu giá áp trục đáo vật toàn bộ từ Trúc Thanh sư đệ cung cấp, này mục đích chính là xoay sở tìm Bạch Liên tiết tử, cùng với đi xa bốn. Địa điểm ở Đông Chu, bây giờ thanh cũng ở đây Đông Chu sao? Thủy Vân Nguyệt hỏi. Đối, đang bận giúp tiểu tiên hồ hóa hình, ít nhất ở buổi đấu giá trước sẽ không rời đi Đông Chu. Tốt, Hợp Hoan Tông tham gia, mặc dù không cần thiết. Thủy Tông chủ nói như vậy, không sợ thiếp thân lên lòng xấu xa sao? Ngọc Đình có chút hăng hái mà nhìn xem Thủy Vân Nguyệt hỏi. Nếu tiền bối thật có lòng xấu xa, cứ việc đem hộp ngọc mở ra, lấy đi cần vật, lấy tiền bối tu vi chính là dễ dàng chuyện. Thủy Tông chủ như thế nào biết được thiếp thân chưa từng mở ra hộp ngọc? Một, mỗi một kiện trong chữ vật bên trên đều có thanh thần thức, nếu mở ra, chắc chắn biến mất. Thứ hai, như tụ thần ngưng hồn đan, hiệu chuyển trường sinh đan, đối tiền bối có tác dụng lớn, nếu như lên lòng xấu xa, nhất định đã không ở. Thứ ba, Hợp Hoan Tông dù yếu, nhưng sư tỷ thực lực tạm được, tiền bối như vậy lạnh nhạt uống trà, nhất định không có làm việc trái với lương tâm. Ha ha ha. Ngọc Đình ha ha cười không ngừng. Thủy Tông chủ thông dĩnh hoàn toàn ở quân viêm trên, xem ra bên ngoài truyền ngôn không thể tin a. Thủy Vân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đáp lại, quá khen. Bên ngoài truyền ngôn, nàng tự nhiên biết rõ, đều là giảng thuật bản thân phóng đãng thành tính chuyện. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần Thanh tin tưởng mình, toàn bộ tu tiên giới Âu Nôn Huyền Ngữ, nàng đều có thể chịu đựng. Ngọc Đình đạo hữu, chuyện này, ta đáp ứng. Bạch Khê nắm chặt trong tay thiệp mời nói, bất quá, ta yêu cầu Thiên Thông Thương hội hướng ta báo cho Thanh hướng đi. Có thể? Có thật không? Các ngươi có thể đem bản thân khách khanh trưởng lão chuyện báo cho người ngoài sao? Thủy Vân Nguyệt hỏi. Một, các ngươi không phải người ngoài, thứ hai, Bạch Khê tiên tử càng không phải là người ngoài. Thủy Vân Nguyệt có chút u mê, Bạch Khê trực tiếp đem thiệp mời đưa cho nàng. Nguyên lai là như vậy, các ngươi Thiên Thông Thương hội tính toán thật là khôn khéo. Đa tạ khích lệ. Ngọc Đình ha ha cười không ngừng, rất là vui vẻ. Ban đêm, bí cảnh trúc lâu. Bạch Khê đem trúc thanh phong thư giao cho Nưu Lan các nàng. Chỉ nghe các nàng khóc tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc. Có lẽ là bị ảnh hưởng của bọn họ, Bạch Khê giống vậy rơi xuống nước mắt. Một đêm không ngủ, đều là bi thương. Chương 276, Tiểu Tuyết Hóa Hình Têu Phụ Thân. Chương 276, Tiểu Tuyết Hóa Hình Têu Phụ Thân. Sáng ngời trăng tròn cao huyền vô không, vẩy xuống sáng tỏ chói lọi, chiếu sáng một vùng núi. Trúc Thanh cùng Vân Hoa chân quân đang đỉnh một ngọn núi bưng kiểm tra pháp trận. Pháp trận đường 10 trượng, 9 hoàn, 108 điểm, trong đó kẹp phức tạp hoa văn, còn có tiên văn. Pháp trận ngoài, Bảo Thúc, Ninh Thư Sinh, Ngọc Đình, Linh Giai đám người cẩn thận tham quan, sau lưng còn có hơn 10 người. Lam Điệp đứng ở Bảo Thúc bên người, trong ngực Tiểu Tuyết say sưa nhưng ngủ say. Không có bất cứ vấn đề gì. Vân Hoa chân quân nói. Đa tạ chân quân tương trợ. Trúc Thanh khom người chắp tay. Không cần để ý, người ta lộ số bất đồng, vừa lúc có thể học tập một phen. Trúc Thanh khẽ mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, sau đó nhìn về phía Lam Điệp hỏi, Tiểu Tuyết như thế nào? Đã ngủ say một ngày, về phần trong cơ thể dược lực có hay không toàn bộ luyện hóa, còn không biết. Nên không sao. Vân Hoa chân quân nói, yêu tộc lên cấp lúc đều là ngủ say mấy ngày lấy vững chắc trong cơ thể linh lực, mà thành sư đệ pháp trận thời là tướng tinh nguyệt chi lực dẫn vào tiểu tiên hồ trong cơ thể, mặc dù có dược lực còn sót lại, cũng sẽ bị chằng sao lực luyện hóa. A, nguyên lai là như vậy. Khó trách nhất định phải lựa chọn hôm nay. Bảo Thúc nói, hôm nay trăng tròn, lại chằng sao lực thịnh, 10 phần thích hợp thành sư đệ pháp trận. Giữa lúc trò chuyện, Vân Hoa chân quân đi ra pháp trận, đứng ở Bảo Thúc bên người, Trúc Thanh thời là đi tới Lam Điệp trước người, ôn nhu địa ôm lấy Tiểu Tuyết, cũng nhẹ giọng kêu gọi tên của nó. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Ngao Tiểu Tuyết há mồm ra, giang ra tứ chi, đúng như mới vừa tỉnh ngủ bình thường. Trong mắt màu vàng nóng mở ra, khi nhìn đến Trúc Thanh trong nháy mắt liền thân mật nào tới, lại nhìn về phía chung quanh pháp trận, Tiểu Tuyết trong nháy mắt nhảy lên, vui sướng chạy đến pháp trận trung tâm, cũng nhìn về phía Trúc Thanh, tựa hồ đang thúc dục. Mặc dù mất đi tu vi, nhưng tiểu tiên hồ linh trí rất cao, trong mơ hồ đã đoán được pháp trận hiệu dụng. Vân Hoa chân quân nói, vấn đề vẫn có thể không thành công, đây chính là Thanh tiểu tử tự nghĩ ra khế ước phương thức. Bảo Thúc có chút lo âu nói, ta cảm thấy có thể thành công, Bảo Thúc có hay không muốn đánh cuộc? Thử, tiểu tử ngươi thực sẽ đòi tiền nghi. Muốn đánh cuộc gì? Cựu truyền trường sinh đan, phá lệ nhiều bán lục gia bảo một ít. Có thể. Nhà các ngươi lão gia hỏa so với ta bên này nhiều, xác thực nên cho nhiều ngươi một ít. Hai người lúc nói chuyện, Trúc Thanh đã xếp bằng ở trong trận pháp, trong ngực Tiểu Tuyết đang đầy mặt vui vẻ xem hắn. Tiểu Tuyết, ngươi nguyện ý hầu ở bên cạnh ta sao? Ngao Tiểu Tuyết vui vẻ kêu to, tựa hồ lúc này chính là vui vẻ nhất thời khắc. Tốt, vậy chúng ta làm bạn mà đi. Ngao xem vui mừng Tiểu Tuyết, Trúc Thanh không do dự nữa, hai tay nâng lên Tiểu Tuyết, đem cái trán chống đỡ ở hốt của mình bên trên. Một người một hồ đồng thời nhắm hai mắt lại, hết sức ăn ý, mười phần ăn lành. Trận pháp sáng lên, một đoàn mông lung bạch quang từ từ bay lên, chậm rãi hội tụ ở pháp trận trung ương, đem hai bóng người bao phủ. Không trung trăng sáng thật giống như bị triệu hoán, đột nhiên sáng mấy phần, đồng thời vẩy xuống sáng tỏ chói lọi, thẳng không có vào pháp trận trong. Bạch quang từ từ nồng nặc, tạo thành một cái to lớn trùng sáng, đem hai thân ảnh hoàn toàn chôn. Không bao lâu, trùng sáng nổi lên hiện ra thần diệu hoa văn cùng phức tạp chữ viết, này hình dáng cùng bố cục, cùng pháp trận là giống nhau như lúc. Sau đó, trùng sáng từ từ nhỏ dần, hội tụ ở trung tâm, rất nhanh liền hiện ra một đạo bóng người. Bóng người ngồi xếp bằng trên đất, mười phần an tĩnh, phảng phất ngọc điêu bình thường. Trùng sáng lần nữa thu nhỏ lại, hội tụ ở bóng người hai tay, sáng ngời vô cùng, tinh khiết cực kỳ, phảng phất một vầng minh nguyệt, bị ngọc điêu nâng ở lòng bàn tay. Đột nhiên, một đạo thần hồn chấn động nhộn nhạo lên, ôn nhu như nước, thanh đạm như gió, phảng phất thế gian thuần khiết nhất linh tuyển, không mang theo một tia ô trọc. Lúc này, trăng sáng vẩy xuống một đạo cột ánh sáng, thẳng không có vào trùng sáng. Ngay sau đó trùng sáng từ từ bành trướng, cũng đang không ngừng biến ảo, thật nhỏ cánh tay mở rộng mở ra, non nớt hai chân hiện ra mà ra, chỉ có hai cái đuôi hơi có vẻ dị thường. Thành công. Vân Hoa chân quân nắm chặt quả đấm, nhỏ giọng nói, trong đó ý vui mừng bị người chung quanh cảm nhận được rõ ràng, nhất thời trên mặt mọi người toàn bộ triển lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, sáng ngời bạch quang từ còn nhỏ bóng người kéo dài tới đến Trúc Thanh trên thân. Thần diệu hoa văn cùng 108 viên điểm sáng hiện lên ở trên người của hai người, lan tràn tới các vị trí cơ thể, phản phất nhân thể kinh mạch cùng huyệt vị. Bạch quang từ từ liễm nhập thể nội, hoa văn cùng điểm sáng từ từ biến mất, hai người thân hình rọi vào tất cả mọi người tầm mắt. Một cái 3-4 tuổi bé gái nhìn chằm chằm mắt to màu vàng nóng chặt chằm chằm trước mắt Trúc Thanh. Hai đầu lông xù cái đuôi không ngừng bung dậy, trắng như tuyết tóc, hơi nhọn lỗ tai mang theo chút đúng mao, mặt mày vẻ mặt sát thực cùng Bạch Nguyệt rất giống, đều là mỹ nhân tuyệt thế. Phụ thân một đạo thanh âm non nớt phá vỡ ban đêm yên lặng, đám người nhất tề nhìn về phía Tiểu Tuyết, bao gồm Trúc Thanh. Phụ thân thanh âm một lần nữa vang lên, phản phất cực lớn thác lũ tràn vào Trúc Thanh trong lòng. Đắt, nước mắt tuôn xuống, rơi vào Tiểu Tuyết trên gương mặt. Phụ thân nơi nào đau không? Thanh âm non nớt lần nữa truyền tới, đồng thời một trương non nớt mặt mũi không ngừng đong đưa, hy vọng có thể người trước mắt tướng mạo. Không có sao, phụ thân nơi nào cũng không đau. Trúc Thanh giơ cánh tay lên, mong muốn xóa đi nước mắt, nhưng không ngờ, nước mắt như suối trào, chảy ra không ngừng trôi. Làm một người mất đi báu vật sau, nhất định phải có mới báu vật điền vào, nếu không, hắn không cách nào kiên trì quá lâu. Đúng như bây giờ Trúc Thanh, hắn đem Tiểu Tuyết kéo vào trong ngực, thật chặt ôm nàng, trong suốt nước mắt tí tách địa rơi trên mặt đất, rót vào pháp trận, hóa thành một cây nhỏ không thể thấy linh thi, đem hai người nối liền cùng nhau. Tiểu Tuyết tựa hồ nhận ra được Trúc Thanh tâm tình, nâng lên non nớt tay nhỏ, khó khăn ôm cổ của hắn. Phụ thân, Tiểu Tuyết ở chỗ này, phụ thân không đau, phụ thân không đau. Thanh âm non nớt, ôn nhu lời nói, làm dịu tại chỗ tất cả mọi người tâm. Bảo Thúc mấy người rối rít rơi xuống nước mắt, mà phía sau hắn mười mấy danh nữ tu càng là khóc không thành tiếng, rối rít quay đầu, triển khai cách đâm bình chướng. Không bao lâu, Trúc Thanh ngừng nước mắt, nghiêm túc nhìn trước mắt thon nhỏ bóng người, nhất thời liên quan tới Bạch Nguyệt các loại hồi ức dâng lên trong lòng. Tiểu Tuyết, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Trúc Tuyết, khỏe không? Trúc Tuyết. Vàng óng ánh trong mắt to chớp chớp mà nhìn xem Trúc Thanh, đáy mắt chỗ sâu tựa hồ sáng lên hào quang sáng tỏ. Trúc Tuyết. Trúc Tuyết. Ừm, tên của ta liền kêu Trúc Tuyết. Tiểu Tuyết đầy mặt vui vẻ nói, sau đó nhào vào Trúc Thanh trong ngực, dùng non nớt tay nhỏ ôm cổ của hắn. Trúc Thanh giống vậy ôn nhu địa ôm Tiểu Tuyết, gương mặt tuấn mỹ bên trên triển lộ ra nụ cười ấm áp, chiếu vào ánh trăng trong sáng hạ, lộ ra đặc biệt ôn nhu. Trúc Tuyết, Trúc Thanh nữ nhi, Thiên Nguyệt Vân hồ tộc, nàng đem cùng Trúc Thanh cùng nhau đạp biến muôn sông nghìn núi, tìm Bạch Liên, cùng với mẫu thân của nàng Bạch Nguyệt. Trúc Thanh vì Tiểu Tuyết mặc vào một bộ rộng lớn phục sức, chính là năm đó Bạch Khê đưa cho y phục của mình. Lam Điệp cùng mười mấy danh nữ tu bắt đầu quét dọn hiện trường, đặc biệt là Tiểu Tuyết chóc ra nhung mao, bị cẩn thận thu hồi. Đồng thời, nam đạo bóng dáng lặng lẽ rời đi. Chương 277, sư phó liên lạc yêu tộc duyên. Chương 277, sư phó liên lạc yêu tộc duyên. Một gian trong đại sảnh rộng rãi, hơn 10 đạo bóng dáng an tĩnh ngồi thành hai hàng, bọn họ có lẽ có thu tộc cái đuôi, có lẽ có rực tộc cánh, hay hoặc là có lông xù lốt hai, hoặc là trong suốt lân giáp. Bọn họ đều là yêu tộc đại thừa kỳ tu sĩ, chính mục không chuyển con ngươi nhìn về phía chủ tọa bên trên hai người. Một kẻ nam tử, 30 tuổi bộ dáng, ôn văn nho nhã, hơi ghé mắt nhìn về phía một bên kia xinh đẹp nữ tử, chính là Bạch Nguyệt, Bạch Cửu Linh. Đột nhiên, Bạch Cửu Linh xít sao đè lại ngực, đầy mặt không thể tin tự lẩm bẩm, đây là thần hồn khế ước. Nghe được thần hồn khế ước tên, lũ yêu tu nhất thời hỏa khí dâng trào, rối rít đứng dậy, lại bị nho nhã nam tử giơ tay lên đè xuống. Không đúng, vì sao khế ước trong không có bất kỳ cấm chế? Đang khi nói chuyện, Bạch Cửu Linh ném ra một cái trong suốt biên cầu, năm màu quang hà dâng trào mà ra, từ từ tạo thành màn sáng, cũng hiện hiện ra Trúc Thanh tướng mạo. Nhân tộc. Nho nhã nam tử nhỏ giọng nói, là người này tên là Trúc Thanh, từng giúp bổn tọa khôi phục thương thế. Thánh nữ, người này Trúc chẳng lẽ cùng người nọ là đồng nguyên? Coi như là đồng nguyên, cũng coi là tình cờ, chuyện này không cần quá mức để ý. Là. Nho nhã nam tử đầy mặt lo âu nhìn về phía Bạch Cửu Linh, sau đó mang theo địch ý nhìn về phía Trúc Thanh. Chỉ thấy Bạch Cửu Linh đưa ra ngón tay ngọc, ở màn sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức hiện ra phức tạp tin. Dưới ánh trăng, Trúc Thanh trong nháy mắt cảm giác được thần hồn chấn động, lập tức nhìn về phía Tiểu Tuyết. Một vòng nhạt mẹo trăng tròn ấn ký hiện lên ở Tiểu Tuyết cái trán, trong đó trung tâm còn có một cái sáng rực quan điểm. Trúc Thanh lập tức thông qua thần hồn khế ước dò xét điểm trắng, lại nghe được thanh âm quen thuộc truyền vào đầu. Tiểu tử đuối, cả gan dụ dỗ nhà ta nữ nhi, thật sự là chẳng sống. Trúc Thanh buông ra khẩn trương vẻ mặt, đáp lại nói, sư phó, nếu ngài cảm giác được Tiểu Tuyết, vậy liền mang về đi. Thanh âm xuyên thấu màn sáng, vang vọng ở bên trong phòng, tất cả mọi người đều là nghe rõ ràng. Sư phó, người nọ là thánh nữ đồ đệ, chuyện của ta còn có rất nhiều, Tiểu Tuyết tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Còn có. Bạch Cửu Linh nói, Tiểu Tuyết tiên linh bản nguyên đã không ở, nhất định phải lần nữa tu hành, ở lại ngươi bên kia càng tốt hơn một chút hơn. Ừm, ta đã biết. Trúc Thanh tự nhiên hiểu, Bạch Cửu Linh có cường địch rình rập, nếu như đem Tiểu Tuyết ở lại bên cạnh nàng ngược lại sẽ nguy hiểm hơn, đồng thời còn sẽ để cho nàng phân tâm. Nếu như ngươi dám động ý đồ xấu, ta liền cắt ngươi. Thứ nhà chúng ta nữ nhi còn không nhọc ngài bận tâm. Người này, Bạch Cửu Linh rốt cuộc hiểu ra, bói toán lúc xuất hiện chí thân chính là Trúc Thanh. Nếu như là hắn, xác thực có thể đem Tiểu Tuyết phó thác. Hơn nữa, còn có rất nhanh gặp nhau hoặc giả vận mạng của hắn thật có thể thay đổi. Đều cũng rất hôn. Đúng, vì sao không có cảm giác được Liên Nhi khí tức? Cái đó. Trúc Thanh giảng thuật Bạch Liên gặp bỡ. Như vậy à? Nên vô ngại. Sư phó ngài tựa hồ biết chân tướng sự tình, nói ra đi. Không có. Cũng không phải. Xem Bạch Cửu Linh hốt hoảng vẻ mặt, lũ yêu tu rối rít lắc đầu. Ngài vẻ mặt này, ngay cả chúng ta đều biết chuyện nhất định cùng ngài có liên quan, huống chi là quỷ kế đa đoan nhân tộc. Kỳ thực a. Bạch Cửu Linh chậm rãi nói, 6000 năm trước, ta phụ mệnh tiến về U Minh giới, trấn áp tên là Thôn Thiên Ma Nữ U Hồn, giao thủ sau mới phát hiện tâm tính của nàng cũng không phải là trong tình báo miêu tả như vậy tàn nhẫn, nhưng để phòng vạn nhất, ta hay là đem chân áp, đợi trở lại tiên giới, tra rõ chân tướng sau lại đem này thả ra. Kết quả, đó là bấy giờ, ngay ở mệt mỏi lúc bị người đánh trộm, một mực ngủ say đến nay, mà vị kia Thôn Thiên Ma Nữ bạn bè mới có thể tìm được Liên Nhi để cho cứu vớt. Là thế này phải không? Ừm, đúng là như vậy. Ai Trúc Thanh thở dài, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hai lạnh. Nếu chuyện đã phát sinh, vậy còn có thể có biện pháp gì? Sư phó, ngài có biết tiến về U Minh giới phương pháp? Vượt giới truyền tống pháp bản, chỉ cần có U Minh giới tín vật liền có thể. Bạch Cửu Linh nói. Thánh nữ. Nho nhã nam tử nhỏ giọng nhắc nhở, nhân giới không có vượt giới truyền tống pháp bản, U Minh giới tín vật hẳn là cũng không có. Ừm. A lên tiếng Bạch Cửu Linh ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên mệnh chính là một chiếc búa lớn, không ngừng gõ bọn ta nghịch thiên mà đi người, nếu nhẫn lại, ngươi liền có thể hóa thành tiên nghị thép ròng, thậm chí thần binh lợi nhận. Thanh tiểu tử, mạng của ngươi đồ nhất định có nhiều sóng gió, chịu đựng, đi xuống, ngươi nhất định có thể tìm trở về Liên Nhi. Là sư phó. Trúc Thanh rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn xem không trung trăng sáng, cho đến Tiểu Tuyết thanh âm đem hắn đánh thức. Phụ thân, người nọ là ai? Tiểu Tuyết cảm thấy người nọ thật quen thuộc. Là ngươi người thân cận nhất, so phụ thân thân cận hơn. Phụ thân mới là Tiểu Tuyết người thân cận nhất. Tiểu Tuyết lập tức ôm lấy Trúc Thanh cổ, dùng mềm mại gương mặt không ngừng cọ gò má của hắn. Trung quanh nữ tu nhìn ở trong mắt, rồi rít lộ ra an tâm vẻ mặt. Bảo Thúc, Vân Hoa Chân Quân, Linh Thư Sinh, Ngọc Đình, còn có một vị nét mặt bình thường nữ tu, nam đạo bóng dáng bước chậm với dưới ánh trăng, trò chuyện với nhau. Vân Hoa đạo hữu, thanh trên người hoa văn cùng điểm sáng là vật gì? Nữ tu hỏi. Cụ thể tình hình không biết, bất quá phải cùng tiên linh lực có liên quan. Vân Hoa Chân Quân nói, tiên tử có hay không nhớ, tiên hồ tiền bối từng nói qua, trong thiên tưởng bí cảnh linh thảo linh dược cẩn chứa có tiên linh lực, nếu ta chờ tu sĩ dùng, sẽ nhân không cách nào luyện hóa, đưa đến kinh mạch tắc nghẽn, mà Trúc Thanh sư đệ ở bí cảnh bên trong học tập 8 năm, tu vi cũng là có chút tiến tiến, hoặc giả trong cơ thể hắn có dấu tiên linh lực. Nữ tu suy tư chốc lát, nói, thanh thể chất tương đối đặc biệt, hoặc giả những thứ kia tiên linh lực dùng để đền bù bản nguyên sinh mệnh của hắn. 10 phần có thể. Vân Hoa Chân Quân thở dài một tiếng, nói, thanh sư đệ a, hoặc giả có thể đi xa hơn, thấy được rộng lớn hơn thế giới. Vân Hoa đạo hữu, tiên hồ tiền bối tặng cho thăng tiên pháp bản rất khó luyện chế sao? Nữ tu hỏi. Nguyên bản rất khó, nhưng ở học tập tiên văn sau, từ từ hiểu huyền bí trong đó, chẳng qua là tài liệu thượng thiếu. Thanh tiểu tử giao ra tài liệu còn chưa đủ sao? Bảo Thúc hỏi. Ha ha, thật muốn cảm tạ thanh sư đệ, giúp một tay tìm được hơn phân nửa tài liệu, chẳng qua là còn thiếu hụt 3 loại, trong đó 2 loại nên có thể ở yêu tộc đại lục tìm được. Ta đã nhờ cậy yêu tộc bạn bè, chỉ có Càn Khôn địa linh thạch, chưa từng nghe nói qua, yêu tộc trong cổ tịch cũng chưa từng ghi lại. Đám người khiếp sợ, Vân Hoa Chân Quân lại có yêu tộc bạn bè. Nghe nói, vạn năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc hòa hợp chung sống, vật liệu trao đổi 10 phần thường xuyên, còn có tông môn chiêu thu yêu tộc đệ tử, trao đổi với nhau tu luyện tâm đắc. Mấy ngàn năm trước, yêu tộc cùng nhân tộc phát sinh một trận đại chiến, nguyên nhân không rõ, kết quả không biết, chỉ biết là nhân tộc cùng yêu tộc hoàn toàn quyết liệt. Kể từ lúc đó, yêu tộc hóa hình yêu tu đều là cư trú ở yêu tộc đại lục, lại chưa đặt chân nhân giới khu vực. Vân Hoa Chân Quân lại như thế nào nhận biết yêu tộc? Chẳng lẽ một thân một mình đi trước yêu tộc đại lục? Cho dù là hắn, cũng không thể nào bình yên vô sự trở về. Bảo Thúc ánh mắt của bọn họ, Vân Hoa Chân Quân nhìn ở trong mắt, cũng không giải thích, dù sao yêu tộc cùng nhân tộc chưa giải hòa. Bảo Thúc, buổi đấu giá chuẩn bị được như thế nào? Thiếp mời đã toàn bộ phát xuống đi, chẳng qua là truyền tống trận hơi có vẻ chưa đủ. Đó là dĩ nhiên. Phía Đông Đại Lục toàn bộ tông môn tề tụ, truyền tống trận không tổn hại, đã coi như là kỳ tích. Vân Hoa, giúp Bảo Thúc xây lại một tòa truyền tống trận thôi. Dĩ nhiên có thể, tài liệu toàn từ Lục Gia Bảo cung cấp, tính làm cựu truyền trưởng sinh đan chi phí. Tính toán rất khôn khéo. Thua xa Bảo Thúc. Ha ha ha. Hai người ở dưới ánh trăng vui mừng cười một tiếng, thấy ba người kia lắc đầu liên tục. Chương 278, bộ đồ mới trên người, Tiểu Tuyết rất vui vẻ. Chương 278, bộ đồ mới trên người, Tiểu Tuyết rất vui vẻ. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lam Điệp lấy ra một bộ bé gái quần áo, màu tuyết trắng nhỏ váy, điểm chế màu hồng cánh hoa, mơ hồ phát tán ra tiểu tuyết khí tức. Đây là dùng tiểu tuyết bộ lông chế tác mà thành, nên có thể làm bạn tiểu tuyết trưởng thành. Xem tinh xảo khe tuyến, còn có như ẩn như hiện thần diệu hoa văn, Trúc Thanh cười ra tiếng. Để cho Bảo Thúc phí tâm, không ngờ chế ra như vậy đẹp đẽ bảo y. Bảo Thúc nói, tiểu tuyết là tôn nữ của mình, đương nhiên phải chiếu cố nhiều hơn, không thể đều khiến cái nào đó thằng khốn kiếp chiếm tiện nghi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhất để nhìn về phía trên giường hẹp vẫn còn ngủ say tiểu tuyết, chỉ thấy hai đầu cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng vùng vẫy một cái, rất là đáng yêu. Bây giờ tiểu tuyết coi như là trúc cơ kỳ, không biết nên tu luyện như thế nào. Lam Điệp hỏi, sư phó trời sinh có ngũ hành linh khí, cho nên tu hành nhanh chóng, ta muốn đem ngũ linh căn hòa tan vào tiểu tuyết trong cơ thể. Ừm. Lam Điệp vẻ mặt mất tự nhiên nói, phu quân mang đến hợp hoàn tông 5 mẫu linh căn còn thừa lại, bị đưa trở lại. Ừm, xác thực, các vị sư tỷ tất nhiên sẽ làm như vậy. Trúc Thanh bình tĩnh nói, mang theo yêu thương trên mặt mũi gợi lên từng tia nụ cười, tựa hồ nhớ lại ký ức tốt đẹp. Hay không còn có những vật phẩm khác đưa về? Tất cả ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Lam Điệp lấy ra đẹp đẽ hộp ngọc, chính là Trúc Thanh tặng cái đó. Mở hộp ngọc ra, hơi quét nhìn, Trúc Thanh nhất thời bất đắc dĩ thở dài, đưa vật của các ngươi, vì sao tất cả đều trả lại? Đan dược, pháp bảo, tài liệu, chỉ lấy dùng chút ít, cơ hồ là nguyên phong dâng trả. Trúc Thanh than nhẹ một tiếng, trực tiếp lấy ra trang bị 5 mẫu linh căn hộp ngọc, còn có một cái trong chữ vật. Trong chữ vật trong chính là kia 14 kiện đỉnh cấp pháp bảo. Nếu Bạch Khê đã chọn xong vũ khí, kia còn lại chỉ có thể khắc tìm người hữu duyên. Trúc Thanh lấy ra một cái ngọc phù, ôn nhu nói, các vị phu nhân, các vị sư tỷ, báo vật cứ việc ở lại trên tay của ta còn có rất nhiều. Ngoài ra, có lẽ sẽ lâu một chút, ta tất nhiên sẽ trở lại Hợp Hoan Tông. Dứt lời, Trúc Thanh đem ngọc phù bỏ vào bên trong hộp ngọc, xem Lam Điệp nói, làm phiền ngươi đưa qua, thuận tiện nói rõ trạng huống của ta. Tốt. Lam Điệp trả lời, trực tiếp đi ra khỏi phòng, vòng chuyển mấy lần sau, nàng đứng ở một cánh tinh xảo cánh cửa trước. Ai để cho ta đưa tới, lại do ta nói rõ tình huống, chẳng lẽ phu quân đã biết? Sướng sở chốc lát, Lam Điệp gõ cửa phòng. Trong căn phòng, Tiểu Tuyết há to miệng, giang ra tứ chi, này tư thế cùng tiểu hồ ly lúc hay là giống nhau như lúc. Khi thấy Trúc Thanh lúc, Tiểu Tuyết trong nháy mắt nhảy lên, nào vào trong ngực của hắn. "Phu thân, phu thân." Non nớt mà thanh âm vui sướng vang dội chúc thành cánh cửa lòng, trong nháy mắt để cho hắn lộ ra nụ cười. "Tiểu Tuyết, ngươi xem một chút những thứ này tinh cầu, có hay không thích?" Chúc Thanh đem năm màu linh căn thả vào Tiểu Tuyết trước mắt, hỏi. "Ừm, những thứ này ta cũng thích. Thích nhất chính là cái nào?" "Cái này cái." Tiểu Tuyết chỉ một viên năm màu linh căn nói. Sau một khắc, linh căn vui sướng bay lên, trực tiếp rơi vào Tiểu Tuyết lòng bàn tay, ngay sau đó hóa thành năm màu linh quang chui vào trong cơ thể nàng. Hào quang năm màu bay lên, đem Tiểu Tuyết bao phủ, đồng thời, thần diệu hoa văn nổi lên, nơi trán trăng tròn ấn ký hơi lóe ra hào quang năm màu. Không bao lâu, quang hà cùng hoa văn liễm nhập Tiểu Tuyết trong cơ thể, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. "Tiểu Tuyết, cảm giác như thế nào?" Trúc Thanh hỏi. "Ừm, ấm áp, rất thoải mái." "Vậy là tốt rồi." Trúc Thanh thu hồi hộp ngọc, lấy ra nhỏ váy, hỏi, "Tiểu Tuyết thích không?" "Ừm, thích." Tiểu Tuyết đoạt lấy nhỏ váy, không ngừng vuốt ve, nụ cười trên mặt cũng theo đó nở rộ. Mặc quần áo tử tế, Tiểu Tuyết ở trước gương rẽ rủa dáng người, tựa hồ đang thưởng thức sắc đẹp của mình, không khỏi làm Trúc Thanh hồi tưởng lại Bạch Cửu Linh cũng là như vậy. Lúc này, Lam Điệp trở lại, xem nàng nét mặt như đưa đám, Trúc Thanh trực tiếp đem Tiểu Tuyết ôm cho nàng. Xinh đẹp tiểu công chúa trong nháy mắt chữa khỏi Lam Điệp tâm tình, hai người vui sướng ra cửa. Rộng rãi hành lang, tinh xảo vườn hoa. Lam Điệp mang theo Tiểu Tuyết bước đi thong dong, phàm là gặp phải người đi đường, đều sẽ nghe được khích lệ. Sau đó, những thị nữ kia cùng người hầu chạy đến cách đó không xa góc tường, từ Trúc Thanh trong tay nhận lấy bánh ngọt. "Lam Điệp tỷ tỷ, các ngươi tại sao không có cái đuôi?" Mềm mại thanh âm phảng phất như sấm, ở cung điện to lớn trong nổ vang. Đang lúc Trúc Thanh mong muốn đi ra lúc, chỉ nghe một đạo giọng ôn hòa vang lên, mỗi người đều có bất động. Bảo Thúc cười rạng rỡ địa đi tới Tiểu Tuyết trước người, chỉ mình cùng Lam Điệp, nói: "Ngươi nhìn ra ra, nhìn lại Lam Điệp tỷ tỷ, có phải hay không khác nhau rất lớn?" "Ừm." "Ra ra rất cao, giống như núi cao, rất cao rất cao núi." Tiểu Tuyết một bên ra dấu, vừa nói, sau đó nhìn về phía sau lưng cao khoảng một trượng tung bách nói: "Lam Điệp tỷ tỷ giống như cái này." Lam Điệp không nói. "Là không sai. Dựa theo tu vi mà nói, xác thực như vậy. Nhưng bản thân cũng phải cần mặt mũi." Bảo Thúc ha ha cười không ngừng, tiện tay lấy ra một khối ngọc bội mang ở Tiểu Tuyết trên cổ, linh quang chớp động, Tiểu Tuyết lỗ tai từ từ trở nên bình thường, sau lưng cái đuôi từ từ biến mất không còn tăm hơi. "Hóa hình phù." Trúc Thanh khẽ hô. "Chính là." Một đạo thanh âm rất nhỏ ở bên tai của hắn vang lên, không cần nhìn cũng biết là Vân Hoa Chân Quân. "Hóa hình phù tựa hồ đã thất truyền, vì sao chân quân có thể sử dụng?" "Nhân tộc bên này xác thực thất truyền, vì căn bản chưa dùng tới, nhưng yêu tộc bên kia còn có cất giữ." Vân Hoa Chân Quân giải thích nói, "Hóa hình phù có thể giúp yêu tộc ngắn ngủi hóa hình, từ đó hiểu hóa hình ý nghĩa, đối với yêu tộc ý nghĩa cực lớn. Mà Tiểu Tuyết đã hóa hình, chẳng qua là còn chưa hoàn toàn, sử dụng hóa hình phù có thể giúp nàng ổn định hình thái, trừ phi ngoài ý muốn, Tiểu Tuyết hình thái là được vững chắc, không cần lo âu." "A kia đa tạ chân quân." "Không cần. Chẳng qua là, chân quân nếu có nhu cầu, xin vui lòng nói ra. Cựu truyền trường sinh đan toa thuốc có thể hay không tặng cho?" "Ừm." "Bảo thuốc chưa cho sao?" "Không có. Nói là bí ẩn, không thể ngoại tặng." "Bảo thuốc a." "Mời chân quân nhận lấy." Trúc Thanh lấy ra một cái ngọc phù giao cho Vân Hoa chân quân, xem xét một lát sau, thanh âm tái khởi, "Trúc Thanh sư đệ thật đúng là coi tiền tài vì đất bụi, năm loại linh đan toa thuốc lại như thế tùy tiện đưa ra." "Toa thuốc mà thôi." Huyền Trúc thượng nhân cũng không để lại phương pháp luyện chế, Lục Gia Bảo nguyện ý đi sâu nghiên cứu, sư đệ tất nhiên vui vẻ. "Tốt, đợi Lục Gia Bảo đi sâu nghiên cứu ra phương pháp luyện chế, chắc chắn chia sẻ." "Đa tạ." Hai người lúc nói chuyện, Bảo Thúc đã ôm lấy Tiểu Tuyết, ôn nhu nói, "Tiểu Tuyết à, ngươi tương đối đặc biệt, không nên cùng người khác nói tới cái đôi chuyện." "A, Tiểu Tuyết nhớ kỹ. Tương lai a, gia gia sẽ dẫn ngươi đi chuyển biến tốt tốt bao nhiêu nhiều bạn bè, bọn họ đều có cái đôi, đến lúc đó, các ngươi phải thật tốt chung sống." "Ừm, Tiểu Tuyết nhất định sẽ cùng bọn họ thật tốt chung sống." "Tiểu Tuyết thật là đứa bé ngoan." "Gia gia, có thể hay không đem phụ thân cùng nhau dẫn đi?" "Phụ thân không có Tiểu Tuyết, khẳng định lại phải khóc nhẹ." Lời này vừa nói ra, Bảo Thúc, Lam Điệp cố nén nét cười, Vân Hoa chân quân thời là nặng nề vỗ Trúc Thanh bà bay. "Đó là dĩ nhiên. Cha ngươi thoạt nhìn là đại nhân, kỳ thực còn rất nhỏ, Tiểu Tuyết phải thật tốt trợ giúp hắn." "Ừm, Tiểu Tuyết sẽ một mực hầu ở phụ thân bên người." Chương 279, Hóa Thần Tế Tụ, phi thường náo nhiệt. Chương 279, Hóa Thần Tế Tụ, phi thường náo nhiệt. "Không có phòng riêng. Chúng ta thật xa chạy tới, các ngươi không cho phòng riêng, là xem thường người sao?" Nóng bỏng sóng khí quần quật bay lên, rất nhanh liền tràn ngập Thiên Thông Thương Hội tiếp khách đại sảnh. "Nhà nào cho ở chỗ này kêu la, thật không có lễ phép. Ngươi nói ai?" Nổi cùng thanh âm ngừng lại, nóng bức sóng khí cũng theo đó biến mất. Chỉ thấy Xích Viêm lão tổ mặt lộ hoảng sợ lui sang một bên, nhường ra quầy vị trí, Quân Viêm cùng Diễm Đào ở vào bên người. Bên người Bạch Tu lão nhân giống vậy lui sang một bên, thấy Trình Lệ Hòa, Chân Hiểu Linh không còn gì để nói, Kim Trương kéo kéo hai người ống tay áo, cùng Bạch Lãng cùng nhau lui ra. Một đạo thân ảnh khôi ngô khinh miệt quét mắt Xích Viêm lão tổ một cái, liền cất bước tiến lên. Nam tử 28-29 bộ dáng, màu da vàng nhạt, góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại nói cười trang trọng cảm giác. Chín thước thân hình, khôi ngô cao lớn, màu vàng sậm chuẩn bị hành trang không có dư thừa và áo cùng ống tay áo, phảng phất người phàm võ giả trang điểm, nơi ngực màu vàng bá chữ biểu lộ này thân phận. Bá Thiên Tông thái thượng trưởng lão, phía Đông Đại Lục thứ nhất thể tu, Bá Thiên lão tổ. Bên cạnh hắn còn có một vị nét mặt tuấn lãng công tử áo trắng, chính là Liệt Dương lão tổ. "Chuyện gì?" Liệt Dương lão tổ hỏi hướng Khưu Văn Lý, thanh âm bình thản, không có chút nào cảm giác áp bách. Trở về hai vị tiền bối, lần này khách tới đông đảo, phòng riêng tận lực để lại cho khách nhân phương xa, có thể hay không mời hai vị tiền bối ngồi trên thứ nhất sắp xếp? Dĩ nhiên có thể. Bá Thiên lão tổ cao giọng nói, bản lão tổ rất là thích ngồi ở thứ nhất sắp xếp, có thể khoảng cách gần quan sát náo vật, so ngồi ở trong phòng riêng thoải mái hơn.
Không sao,
thứ một sắp xếp rất tốt. Liệt Dương lão tổ nói, đa tạ tiền bối thông cảm. Khưu Bạn Lý cúi người hành lễ, giơ cánh tay lên, làm ra mời động tác. Lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền tới, 15 vị nguyên anh hậu kỳ, có nhiều như vậy sao? Người nói chuyện là Diễm Đạo, chỉ thấy ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn về phía hai vị lão tổ sau lưng 15 người. Mười nam, năm nữ, nam tu người mặc màu vàng sậm chuẩn bị hành trang, nữ tu người mặc lam kim sắc chuẩn bị hành trang, có ít người khoác có trường sam, đều có bất đồng. Là 15 tên thể tu, mỗi một người đều có hóa thần kỳ thực lực. Bạch Lãng nhỏ giọng nói, thiếu nghe sai đồn bậy. Ba người mà thôi. Trình Lệ hòa mắng, thanh âm không tính lớn, nhưng người chung quanh cũng là nghe rõ ràng. Uy, chớ có nổi lên ra dối. Bạch Tu lão nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Trình Lệ hòa tiên tử đi. Có thể hay không nghe một chút là kia ba người? Bá Thiên lão tổ có chút hăng hái hỏi. Trình Lệ Hòa liếc một cái Bạch Tu lão nhân, cất bước tiến lên, nhìn về phía Bá Thiên lão tổ sau lưng nữ tu nói, vị này tiểu tiên tử thể trạng mạnh mẽ, pháp lực dồi dào, thực lực tổng hợp là 15 người trong mạnh nhất, đồng thời cũng là có hy vọng nhất đột phá hóa thần kỳ. Không cho nói ta nhỏ. Một vị 18-19 tuổi, vóc người cao giáo nữ tu trợn mắt trợn tròn, đầy mặt không vui nói, phải không? Trình Lệ Hòa thẳng tắp thân hình, rất tự hào hai ngọn núi theo gió đung đưa, thấy cao giáo nữ tu tức giận không thôi. Bá Thiên lão tổ trực tiếp giơ tay lên đặt tại nữ tu bà bay, vui cười hớn hở nói, tiểu nữ Lịch Phong Linh, bất học vô thuật, để cho tiên tử chê cười. Lời tuy như vậy, nhưng Bá Thiên lão tổ tâm tình vui sướng, cho dù ai cũng có thể cảm thụ được. Tiền bối khiêm tốn, Phong Linh tiên tử thực lực ở thiếp thân trên, nếu đối chiến, trong vòng 10 chiêu, thiếp thân thất bại. Người này, Bá Thiên lão tổ nét cười càng tăng lên, Lịch Phong Linh trong nháy mắt thu lại tức giận, ý cười đầy mặt nhìn về phía Trình Lệ Hòa. Còn có vị này lớn cao giáo. Dọc theo Trình Lệ Hòa tầm mắt nhìn, một vị vóc người khôi ngô, không thua Bá Thiên lão tổ nam tử giỏi vào tất cả mọi người tầm mắt. Hắn thể trạng cực kỳ mạnh mẽ, so sánh lão tổ cũng chỉ chênh lệch một lựa phần, thiếp thân tử biết không cách nào đón lấy hắn một quyền. Nam tử giơ tay lên một quyền, mười phần lễ phép, nhưng khóe miệng đã bật lên, tâm tình vui sướng bị người chung quanh rõ ràng cảm giác được. Sau đó, Trình Lệ Hòa nhìn về phía đội ngũ sau cùng. Nếu như nói ai khó giải quyết nhất, phải là vị kia áo trắng tiểu ca. Toàn bộ tầm mắt nhất tề nhìn về phía cuối cùng, chỉ thấy một vị người khoác bạch sam thiếu niên hơi chắp tay. Thiếu niên 17-18 tuổi tướng mạo, mặt mũi trắng trẻo, mỉm cười lễ độ, thân hình tám thước, dù không tính là thấp, nhưng ở một đám thể tu trong sát thực không thấy được. Thấy được mặt mũi của thiếu niên, nam tử khôi ngô hiện lộ ra không vui, Lịch Phong Linh hơi quát nhìn, không để ý, nhưng Bá Thiên lão tổ cũng là đầy mặt vui mừng. Tiểu ca trong cơ thể lôi điện chi lực sôi trào mãnh liệt, nhưng lại êm ái như gió, nói vậy đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, thiếp thân tự hỏi, chưa đạt tới cảnh giới như thế. Trình Lệ Hòa tiên tử, nửa bước hóa thần kỳ, tu luyện ngũ hành công pháp, thực lực. Thiếu niên hơi quét nhìn Bạch Tu lão nhân cùng Xích Viêm lão tổ, tiếp tục nói, đã sớm vượt qua bình thường hóa thần kỳ, có thể được tiên tử khen ngợi, tại hạ thật an ủi. Thiếp thân nói chỉ là lời nói thật, ba người các ngươi cấp ta áp lực rất mạnh, dù không kịp hai vị lão tổ, nhưng thiếp thân xác thực cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tử vong nguy hiểm, đây là tu sĩ bản năng cảm nhận. Có thể tạo thành loại này cảm nhận, tất nhiên là thực lực ngang bằng tu sĩ. Trình Lệ Hòa thực lực không nghi ngờ chút nào là hóa thần kỳ, thậm chí còn phải hơi mạnh một ít, có thể đối với nàng sinh ra uy hiếp tu sĩ nhất định có hóa thần kỳ thực lực. Ba người, kia Bá Thiên Tông chẳng phải là có bốn vị? Diễm Đào lời nói một nửa, không dám tiếp tục ngôn ngữ. Liệt Dương Tông, Kim Dương lão tổ vẫn lạc sau chỉ còn dư lại ba vị hóa thần kỳ, dĩ nhiên còn có vị kia thực lực không rõ sư tỷ. Tam Thanh Huyền, đối ngoại tuyên bố Hồng Giang lão tổ đã tọa hóa, bây giờ chỉ còn dư lại hai vị hóa thần kỳ. Nếu như Bá Thiên Tông có bốn vị hóa thần kỳ, nhất định là Đông Chu thứ nhất tông môn. Bá Thiên lão tổ ý cười đầy mặt nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. Nếu như là những người khác, có thể sẽ cho rằng là gây hấn hoặc giả khoe khoang, nhưng ở Liệt Dương lão tổ trong mắt thấy được, cũng là an tâm, tông môn có thể kéo dài tiếp an tâm. Đem so với thượng không chín mùi Lịch Phong Linh, xung động hay giận trì đại dũng, cái đó lôi cảnh đúng là tài năng đáng vun đắp. Bá Thiên lão tổ thu hồi ánh mắt, quét nhìn Bạch Tu lão nhân nói, người già rồi, liền đem vị trí nhường ra đi, để tránh 10,0005 cơ nghiệp bị hủy trong chốc lát. Dứt lời, cả đám cất bước về phía trước. Liệt Dương lão tổ lặng lẽ đi tới Hoa Vũ Tiên cô trước người, quan sát chốc lát, hơi kinh ngạc nói, đẹp rất nhiều, rất là động lòng người. Đa tạ khích lệ. Hoa Vũ Tiên cô sắc mặt tường đỏ nói, có thể hay không nể mặt chung ngồi một giường? Không cần, thiếp thân đang đợi muội muội. A là tiểu sinh vô lễ. Hoa Vũ Tiên cô hơi có vẻ không vui đáp lại nói, dầu gì cũng là tông môn lão tổ, chớ có như vậy cả quái, phong lưu phóng khoáng áo trắng kiếm khách. Người này, Bá Thiên lão tổ trực tiếp cười ra tiếng, Liệt Dương lão tổ thời là không để ý, mỉm cười nói, tiểu sinh vẫn là phong lưu phong khoáng áo trắng kiếm khách. Bá Thiên lão tổ thu hồi nụ cười, trêu nói, ngươi giết nàng nam nhân, bây giờ còn muốn ngủ nàng. Nếu như có ý định này, năm đó trực tiếp thu làm thị thiếp liền có thể. Liệt Dương lão tổ không để ý đến, ôn nhu nói, lá liễu mai trắng tận điêu linh, hoa nở nửa chi không chịu nổi hái, ô trọc trừ sạch dáng mây trắng thả, thế gian mỹ nhân trước mắt ở. Thiếu cái máy ngươi vẻ. Hoa Vũ Tiên cô lẩm bẩm một câu. Trong lúc nói cười, Bạch Liên bước nhanh mà tới. Bá Thiên lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ khẽ gật đầu, đi liền hướng Hoa Vũ Tiên cô. Chương 280, các phe tề tụ buổi đấu giá chương 280, các phe tề tụ buổi đấu giá Liệt Dương lão tổ tầm mắt theo Bạch Khê mà động, nửa hí trong mắt, cẩn thận đánh giá. Chẳng lẽ, Lịch Phong Linh mới vừa mở miệng liền bị Bá Thiên lão tổ ánh mắt sắc bén cắt đứt. Lịch Phong Linh chu mỏ một cái, giống vậy nhìn về phía Bạch Khê. "Tỷ tỷ, các ngươi tới bọc của chúng ta giữa đi, 10 phần rộng rãi, 20-30 người cũng có thể ngồi xuống." Bạch Khê nói. "Tốt, vậy liền quấy rầy muội muội. Vì sao ngươi có phòng riêng mà chúng ta lại không có?" Xích Viêm lão tổ hỏi. Bạch Khê lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, "Đợi buổi đấu giá bắt đầu, tự nhiên toàn bộ biết được." Thiên Thông Thương hội tính toán hay là tinh minh như vậy? Liệt Dương lão tổ thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm, "Như thế nào?" Bá Thiên lão tổ hỏi. "Tu vi tinh tiến, thực lực vững chắc, ở trên ta." Nghe nói như thế, sau lưng 15 tên nguyên anh hậu kỳ nhất để nhìn về phía Bạch Khê. Liệt Dương lão tổ thực lực, bọn họ từng thấy tận mắt, có thể ở trên hắn, thật khó có thể tưởng tượng. "Các thực lực ở ngươi trên lại làm sao? Ngược lại không thắng được ngươi." Liệt Dương lão tổ liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía bên kia hỏi, "Bên kia như thế nào?" Bá Thiên lão tổ quay đầu, chỉ thấy Vũ Khôi đang chờ ở một cánh trước cửa đá. Cửa đá hướng lên dâng lên, hơn 10 đạo bóng người theo thứ tự đi ra, sau lưng của bọn họ đang có một tòa truyền tống trận. Phan Trường Hà, Long Tuyết Bình, Hoa Phượng, Đoàn Thiết Nhất, Đoàn Nhị Ương, Lương Tử Thắng, Linh Thủy Tĩnh đám người rối rít hiện ra thân hình. Thân xác so với ta yếu một ít, cùng đại dũng tương đương, nhưng hắn là võ tu, lấy vũ khí, y pháp làm chủ, nếu đối chiến, nên là ngang tay. Bá Thiên lão tổ nói. "Ông Bô, ngươi cấp đánh giá có thể hay không quá cao?" Lịch Phong Linh nói. "Nhớ kỹ, sư tử vô thọ còn biết dùng toàn lực, huống chi là cùng giai tỷ đấu, chớ có xem thường các ngươi bất kỳ đối thủ nào." Bá Thiên lão tổ quay đầu lại nhìn về phía Vũ Khôi, tiếp tục nói, "Người nọ là bước đi từng bước một đi qua tới, không giống tôm chân mềm, chỉ biết dùng bảng môn tà đạo. Bất quá, một cái khác nửa bước hóa thần, Nam Hải nửa bước hóa thần kỳ hơi nhiều." Liệt Dương lão tổ nói. "Thiết Nhất huynh, tu vi đột phá, chúc mừng chúc mừng." Vũ Khôi ôm quyền nói, "Đoàn Thiết Nhất giống vậy đáp lễ. Vận khí tốt hơn một chút, hơn nữa tu vi thượng không vững chắc." Chỉ thấy Đoàn Thiết Nhất, màu da tinh khiết, hiện lên nhạt nhẽo màu lúa mì, quên thân khí thế như ẩn như hiện, nhưng có hóa thần kỳ bảng bạc như thế. Nụ cười trên mặt hắn tràn đầy mà ra, này vui mừng tâm tình bị người chung quanh rõ ràng cảm giác được. Bây giờ, hắn không chỉ có thoát khỏi hỏa độc khốn nhiễu, còn thu được thông linh chi thể, tu vi càng là tiến cấp tới nửa bước hóa thần. Ý vui mừng tất nhiên không cần nói cũng biết. "Nếu như các vị không ngại, mời ngồi vào bọn ta phòng riêng." Vũ Khôi nói. "Sẽ không trái với quy định sao?" Đoàn Nhị Cương nói, "Nghe nói, Thiên Thông Thương hội quy củ rất là nghiêm nghị, cấp thị nữ đưa lễ vật nhỏ đều sẽ bị cự tuyệt. Thiếu nghĩ những chuyện kia, ngươi cũng là nguyên anh kỳ viên mãn, thật tốt tu hành, củng cố tu vi." Đoàn Thiết Nhất nói. "Đại ca, ha ha, các vị yên tâm, sẽ không phá hư quy củ. Đây là khách khanh trưởng lão quyền lợi, mời các vị an tâm vào chỗ." "Tốt, vậy liền quấy rầy Vũ Khôi minh." "Khách khanh trưởng lão quyền lợi." "Ông Bô, vị kia Bạch Khê tiên tử." "Đối, đây chính là Thiên Thông Thương hội tính toán." Bá Thiên lão tổ nói, "Chuyện của người khác các ngươi đừng hỏi tới, dốc lòng tu luyện liền có thể." "A, đúng, ông Bô cùng Dương Thúc ngồi ở thứ nhất sắp xếp, vậy chúng ta thì sao?" Phong Linh tiên tử cùng các vị đạo hữu mời ngồi vào lầu hai hàng trước, từ bình phong tách ra. Phiêu bạn Lý đáp lại nói, "Cũng tốt, ngược lại ngồi phòng riêng cũng là bực bội được hoàng." Lịch Phong Linh nói, "Chẳng bằng đem chúng ta cùng Liệt Dương Tông an bài ở chung một chỗ, vừa lúc có thể cùng Sảo Ngọc tán gẫu một chút. Đoạn thời gian trước, nàng một mực tán dương Dương Húc Kim Dương Hỏa là như thế nào uy mãnh, là như thế nào đánh lui huyết thiên lão ma, vừa đúng kiến thức một chút." "Bọn họ vào chỗ bao gian?" Liệt Dương lão tổ nói. "Phòng riêng." "Chẳng lẽ?" Phiêu bạn Lý liền vội vàng nói, "Chuyện này từ tại hạ đến thuyết minh, để tránh hiểu lầm. Toàn bộ phía Đông Đại Lục, bao gồm Nam Hải tông môn, thuộc Liệt Dương Tông lịch sử dài lâu nhất, cho dù là Lục Gia Bảo cũng phải kém hơn một chút. A năm đó, Thiên Thông Thương hội ở Đông Chu đặt chân lúc, Liệt Dương Tông đưa cho trợ giúp rất lớn, cho nên có khách khanh trưởng lão bình thường quyền lợi." "A có cái nào quyền lợi?" Lịch Phong Linh có chút hăng hái hỏi. Phiêu bạn Lý mặt lộ làm khó nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. "Đem Liệt Dương Tông quyền lợi giảng thuật một hai liền có thể." "Tốt." Phiêu bạn Lý gật đầu một cái, nói, "Liệt Dương Tông có một mình phòng riêng, bất kể tình huống gì, chỉ có Liệt Dương Tông đệ tử mới có thể vào ngồi. Còn có đây này." "Ừm." "Có thể dựa theo giá thị trường thu về đan dược, linh thảo, nhưng chỉ hạn nguyên anh kỳ trở lên vật phẩm." "Còn có đây này. Nếu như linh thạch chưa đủ, có thể từ thương hội mượn nhất định số lượng linh thạch." Phiêu bạn Lý vội vàng nói, "Phong Linh tiên tử, chuyện nào khác dính líu bí ẩn, thứ cho tại hạ không cách nào báo cho." "Như vậy a, Dương Thúc có thể hay không mượn ta một ít linh thạch?" "Chính ta linh thạch có thể cho ngươi mượn, nhưng hướng người khác vay tiền chuyện này còn phải tìm ngươi manh thuốc." "Dương Thúc cũng không phải là lão tổ sao?" Lịch Phong Linh bĩu môi nói. "Hắn là trưởng quỹ, ta chẳng qua là nhân viên." "Người này," Bá Thiên lão tổ cười ra tiếng, "chuyên hố sư minh a. Ngươi mua đồ vì chính là tâm tình vui thích." Đang khi nói chuyện, Liệt Dương lão tổ đã cất bước về phía trước, Bá Thiên lão tổ thản nhiên cười một tiếng, theo sát phía sau. "Đối, chính là bởi vì tâm tình vui thích, hắn mới có thể tìm bản thân." Liệt Dương lão tổ cùng Viêm Dương lão tổ có một ít mâu thuẫn, nhưng đều là chuyện nhỏ, đối với tông môn quản lý một điểm này, hai người ý kiến là lạ thường nhất trí. Nhưng ngồi chung một chỗ mua đồ, quả thật có chút làm khó. Về phần vị kia Điệu Nham lão tổ, chớ nói bản thân người ngoài này, cho dù là đồng môn sư huynh đệ Viêm Dương lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ, chưa có thể thăm dò hắn chân thật tính tình cùng thực lực. Tam Thanh Huyền Lâm Thiên lão tổ, người nọ dã tâm cực lớn, tâm tư càng là sâu xa như biển uyên, ngồi chung một chỗ chính là đấu đá âm mưu, nào có tâm tư mua đồ. ở Khưu Vạn Lý dẫn hạng, hai người tới sàn bán đấu giá thứ nhất sắp xếp. Nơi này so sánh thứ nhì sắp xếp tung tích hơn một trượng, dài giường giống vậy có hơn một trượng, phố có đẹp đẽ tơ lụa, lưng ghế rất cao, có thể ngăn trở phía sau tầm mắt, hai bên có xinh đẹp thị nữ làm bạn, rất là thích đi dài trước giường thả có dài hơn một trượng bàn, bị linh quang bao phủ, nên là linh quả, rượu. Lại hướng trước chính là bàn đấu giá, chỉ 4-5 trượng khoảng cách, lấy bọn họ thần thông, giơ tay lên liền có thể bắt được náo vận. Khưu Vạn Lý cáo tử, thị nữ tiến lên hỏi thăm, xin hỏi hai vị tiền bối, chỉ có hai người ngồi chung sao? Hai người nhìn về phía dài giường, chớ nói hai người, 4-5 người cũng có thể ngồi xuống. Chỉ hai người. Liệt Dương lão tổ nói, xin tiền bối chờ. Dứt lời, một bên kia thị nữ lấy ra 4 thước chiều rộng ghế đầu, giống vậy phô có tơ lụa, đặt ở dài giường trung ương, vừa lúc tách ra hai cái chỗ ngồi. Như vậy khỏe không? Rất tốt. Bá Thiên lão tổ nói, ngay sau đó cất bước tiến lên, ngồi ở đối diện chỗ ngồi, Liệt Dương lão tổ khẽ mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống. Thị nữ lấy ra ngọc phù, đánh ra tán chữ phù văn, bàn bên trên linh quang ngay sau đó giải tán biến mất, các loại linh quả, bánh ngọt, rượu hiển lộ mà ra. Chương 281, mua linh tiểu lo âu buồn. Chương 281, mua linh tiểu lo âu buồn. Bá Thiên lão tổ tiện tay cầm lên một viên linh quả, bắt đầu quan sát người chung quanh. Liệt Dương lão tổ chóp mũi nhẹ người, trực tiếp cầm lên bàn bên trên bạch ngọc bầu rượu, thị nữ tiến lên, vì đó đưa lên bạch ngọc ly rượu. Liệt Dương lão tổ lập tức nhận ra được bản thân thất thố, nhận lấy ly rượu, đem rượu ấm đưa trở về. Thuần hậu mùi rượu tung bay mà ra, trong nháy mắt hấp dẫn Bá Thiên lão tổ chú ý, chỉ thấy Liệt Dương lão tổ khẽ nhấp một cái, lập tức chau mày, thật giống như uống đến khó có thể nuốt trôi vật. Ừm, Thiên Thông Thương hội cũng sẽ không chuẩn bị liệt đẳng vật. Bá Thiên lão tổ nghi ngờ lên tiếng. Ngươi uống một hớp liền hiểu. Liệt Dương lão tổ nói. Đang khi nói chuyện, bên người thị nữ đã đưa lên ly rượu, Bá Thiên lão tổ giơ tay lên nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Đừng. Thôi, ngược lại không chết được. Đang lúc Bá Thiên lão tổ nghi ngờ lúc, một cỗ mênh mông linh khí trong cơ thể hắn đi lại, qua lại ngũ tạng lục phủ, vì đó chữa trị thân thể, lại chảy vào toàn thân, vì đó giặt ô trọng. Hắn lập tức nín thở ngưng thần, luyện hóa trong cơ thể dược lực, sau đó thật dài đưa ra một hơi. Các ngươi. Bá Thiên lão tổ muốn nói lại thôi. Rượu này là chiêu đãi chúng ta, cho dù Nguyên Anh kỳ uống đến cũng là không ảnh hưởng mấy. Đối Bá Thiên lão tổ có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng cảm thán Thiên Thông Thương hội mà lớn. Như vậy linh cất, không nghi ngờ chút nào là bảo vật, nếu như Nguyên Anh kỳ uống một ly, chí ít có thể bất đi 10 năm khổ tu, Thiên Thông Thương hội vậy mà lấy ra tiếp đãi. Liệt Dương lão tổ khẽ cười một tiếng, ngay sau đó hỏi hướng thị nữ, vật này vì sao? Nhưng có bán ra. Trở về tiền bối, vật này chính là cổ tu sĩ động phủ lấy được linh quả chế riêng cho, tạm thời xưng là thông linh ngưỡng, có thể thông suốt linh thể, rửa sạch ô trọng. Tiền bối nhất định so van bối rõ ràng hơn, vật này còn có 50 ở bán ra, về phần giá cả, cần chờ buổi đấu giá sau mới có thể có biết. Thì ra là như vậy. Dùng vật này chiêu đãi ta chờ, chính là vì bán đấu giá. Chính là, nghe nói, rượu này đối Nguyên Anh kỳ tiền bối có tác dụng lớn, cho nên dùng để chiêu đãi các vị lão tổ. Đâu chỉ có tác dụng lớn, lên cấp hóa thần kỳ lúc, lớn nhất bình cảnh chính là linh khí không thuần, cùng với thân xác thật nhỏ tổn thương, mà rượu này lại có thể hoàn mỹ giải quyết. Thiên Thông Thương hội tính toán vẫn là trước sau như một khôn khéo. Bọn ta bây giờ là không có thể mua. Bá Thiên lão tổ hỏi, có thể, bất quá mỗi cái tông môn giới hạn 2 ấm. Đang khi nói chuyện, thị nữ lấy ra một cái bạch ngọc hồ lô, đem nắp bình sau khi mở ra, lại đem miệng bình hướng ra hai vị lão tổ. Hai người hơi điều tra liền biết, bạch ngọc hồ lô dung lượng ước là cao khoảng 1 trượng lò luyện đan. Lại dùng cái này rượu dược lực đoán, một bầu rượu có thể tư dưỡng 4-5 tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất. Giúp Bá Thiên Tông quyết định 2 bầu rượu, bây giờ là. Thị nữ trả lời, lập tức lấy ra ngọc phù liên lạc, một lát sau trả lời, tiền bối chờ, một khắc đồng hồ sau liền có thể đưa đến. Tốt. Bá Thiên lão tổ quay đầu nhìn về phía Liệt Dương lão tổ, biết các ngươi Liệt Dương Tông có ưu đãi, không cần như vậy bí ẩn. Chỉ thấy Liệt Dương lão tổ cười giả dối, ta chỉ quyết định 2 ấm, mang đến phòng riêng. Người này, Bá Thiên lão tổ ha ha cười không ngừng, quả nhiên Mạnh Lao ca đau đầu hơn đi. Không có sao, ngược lại có thể hướng Thiên Thông Thương hội vay tiền. Dứt lời, hai người đều là ha ha cười không ngừng. Trong phòng riêng, 4 cái bạch ngọc hồ lô trưng bày ở bàn bên trên. Bổn tọa chỉ quyết định 2 ấm, vì sao đưa tới 4 ấm? Viêm Dương lão tổ hỏi hướng người hầu. Trở về tiền bối, ngoài ra 2 ấm là Liệt Dương tiền bối quyết định, cũng dặn dò đưa đến phòng riêng, do tiền bối quyết định. Người này, Viêm Dương lão tổ trên mặt nhất thời hiện lộ ra tức giận. 4 bầu rượu mà thôi, Liệt Dương tông tự nhiên mua được, nhưng giá cả chưa ra, nhất định phải cân nhắc liên tục. Cái này Dương sư đệ mong muốn ở trong lòng của mình đâm xuống một cây gai, từ đó ở phía sau đấu giá trong do dự. Ha ha ha. Giọng ôn hòa vang lên, rượu này rất tốt, có thể trợ hậu bối thông suốt linh thể, chứa khỏi thân xác tổn thương, tương lai lên cấp hóa thần kỳ lúc, nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Người nói chuyện là mặt mũi ôn hòa Điệu Nham lão tổ, chỉ thấy hắn nâng lên ly rượu hướng Viêm Dương lão tổ cười một tiếng, một tay kia đem bầu rượu trên bàn hướng sau lưng đẩy một cái. Viêm Dương lão tổ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Mạnh Sảo Ngọc cùng Dương Húc, còn có còn lại 10 người. Nơi này phòng riêng rất là rộng rãi, dài rộng đều có 10 trượng. 2 tấm bàn dài song song trưng bày, 4 tờ trên ghế dài đều có ngồi tu sĩ, 2 vị lao tổ ngồi dựa vào bên tường, hơi mắt nhìn mắt. Viêm Dương lão tổ gật đầu một cái, giống vậy đem rượu ấm đẩy hướng Mạnh Sảo Ngọc. Rượu này có thể chữa trị thân xác tổn thương, hoặc giả. Địa Nham lão tổ vậy không có nói xong, nhưng Viêm Dương lão tổ cũng là hết sức rõ ràng. Hoặc giả có thể chữa trị sư tỷ thương thế. Ta Liệt Dương Tông có thể quyết định mấy ấm thông linh ngưỡng? Viêm Dương lão tổ hỏi. 5 ấm. Nếu buổi đấu giá sau còn thừa lại, gặp nhau cái khác báo cho. Người hầu lễ phép trả lời. Ừm, đem một cái khác ấm cũng lấy tới. Buổi đấu giá sau nếu có còn thừa lại, kịp thời báo cho. Là. Người hầu nhanh chóng lấy ra ngọc phù, một lát sau trả lời, tiền bối chờ, một khắc đồng hồ sau sẽ gặp đưa đến. Người hầu thối lui, Mạnh Sảo Ngọc nhỏ giọng hỏi, phụ thân, rượu này giá cả chưa ra, sẽ hay không đối kế tiếp tới đấu giá có ảnh hưởng? Không sao. Liệt Dương Tông có thể ở Thiên Thông Thương hội mượn 1 tỷ linh thạch, sẽ không ảnh hưởng đến đấu giá. Viêm Dương lão tổ thản nhiên nói, nhưng Mạnh Sảo Ngọc cùng Dương Húc đều là thấy được đẩy mặt buồn lo. Nếu như là những người khác, hướng người khác mượn linh thạch tự nhiên không để ý, nhưng Viêm Dương lão tổ cương trực cơ mình, đợi trước cho ân tình tự nhiên sẽ không tính trên người mình. Nếu như hướng Thiên Thông Thương hội mượn linh thạch, chính là bản thân thiếu ân tình, ngày sau nhất định sẽ tăng gấp bội dâng trả. Tu trong tiên giới, đánh đánh giết giết chuyện đông đảo, một cái ân tình liền có thể chôn vùi một cái mạng. Viêm Dương lão tổ tự nhiên không muốn thiếu ân tình, nhưng sư tỷ ân tình nặng hơn, thậm chí cao hơn chính hắn tính mạng. Sư Minh, bắt đầu. Địa Nham lão tổ nhẹ giọng kêu gọi, Viêm Dương lão tổ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía trong suốt thấu lượng mấy tượng. Toàn trường ánh đèn đột nhiên ảm đạm, chỉ chứa trên đài đấu giá một mảnh sáng ngời. Linh Giai đi ở phía trước, trên mặt đều là nụ cười ấm áp, sau lưng còn có mấy người chậm rãi đi ra. Các vị khách quý, hoan nghênh đi tới Thiên Thông Thương hội buổi đấu giá, bây giờ từ tại hạ giới thiệu Thiên Thông Thương hội 7 vị trưởng lão. Dứt lời, Linh Giai hơi né người, lộ ra 7 người mặt mũi. Ai người nọ không phải Bạch Khê tiên tử sao? Tại sao lại gia nhập Thiên Thông Thương hội? Nghe nói Hợp Hoan Tông không hề mạnh, nên là tìm kiếm che chở. Hợp Hoan Tông không mạnh, nhưng Bạch Khê tiên tử thực lực cũng là khủng bố cực kỳ. Một kiếm đóng băng huyết tiên lão ma, một kiếm đánh nát kim long, càng là một kiếm phá ngày, chém giết 2 vị hóa thần kỳ lão tổ. Xoạt 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 tiếng nghị luận vang vọng với sàn bán đấu giá, để cho đông đảo hóa thần kỳ có chút phiền não. Chúng ta là tới mua đồ, không phải tới tán gẫu. Bá Thiên lão tổ nói, thanh âm không lớn, lại bị tất cả mọi người nghe rõ ràng. Hội trưởng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Linh Giai hướng Bá Thiên lão tổ hơi chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Đối phương thì khoát khoát tay. Chương 282, Thái thượng lão tổ cùng lên trận. Chương 282, Thái thượng lão tổ cùng lên trận. Vị này là Thiên Thông Thương hội Thái thượng đại trưởng lão Thiên Bảo lão tổ. Bảo Thúc cất bước tiến lên, chắp tay thi lễ. Vị này là Thiên Thông Thương hội Thái thượng trưởng lão Ninh lão tổ. Nghe được Ninh lão tổ gọi, Ninh Hư Sinh khỏe mắt chịu động mấy cái, nhưng vẫn vậy lễ phép hành lễ. Vị này là Thiên Thông Thương hội Thái thượng trưởng lão Ngọc Đỉnh tiên tử. Vì sao ngươi là tiên tử, mà ta cũng là lão tổ? Ninh Hư Sinh nhỏ giọng oán giận nói. Bởi vì tỷ tỷ thật đẹp. Ngọc Đỉnh mỉm cười về phía trước, chắp tay thi lễ. Vị này là Thiên Thông Thương hội khách khanh Thái thượng trưởng lão Vũ Khôi. Vũ Khôi cất bước tiến lên, hai tay ôm quyền, uy phong lẫm lẫm. Lời nói, Vũ Khôi đại ca không có cân nhắc gọi sao? Bạch Khê hỏi. Có, Tuyết Bình mong muốn gọi là chân nhân đạo nhân ta không muốn, ta nghĩ gọi tông sư bọn họ không muốn. Ha ha. Sắc thực rất khó xử. Vị này là Thiên Thông Thương hội khách khanh Thái thượng trưởng lão Bạch Khê phu nhân. Dứt tiếng, hội trường an tĩnh chốc lát, ngay sau đó bộc phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Bạch Khê tiên tử có đạo lữ? Đừng a. Bạch Khê tiên tử vĩnh viễn là thuần khiết nhất, không thể bị bất kỳ nam nhân nào ô nhục. Bạch Khê tiên tử, ngài vĩnh viễn là thuần khiết không tì vết tiên tử. Nàng gia nhập Thiên Thông Thương hội. Xích Viêm lão tổ đầy mặt kinh ngạc nói, nếu đối phương như vậy giới thiệu, nhất định là thật, sau này chú ý chút liền có thể. Bạch Tu lão nhân nói, cũng chỉ có thể như vậy. Thấy lần này cảnh tượng, Bạch Khê khẽ mỉm cười, cất bước tiến lên, lễ phép hành lễ, này tư thế rất là ưu mỹ. Ta thế nào cảm giác Bạch Khê muội muội có chút xảo trá đâu? Ngọc Đình nhỏ giọng nói. Bạch Khê phẩm tính lương thiện, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, cho dù là nguy hiểm tính mạng lúc, cũng chưa từng bỏ qua đồng môn. Vũ Khôi nghĩa chính ngôn từ nói, lão đệ, ta nói không phải cái này. Bạch Khê tiên tử xảo trá chỉ đối một người, chính là chồng của nàng. Linh Thư Sinh nói, cái này nha, ta ngược lại cảm thấy hai người rất xứng đôi, chẳng qua là quá mức hào phóng. Tiểu tử xem đâu, đang ở ngay phía trước, nói vậy đã liên tục cười khổ. Bảo Thúc nói, đúng như Bảo Thúc đã nói, Trúc Thanh sắc thực đầy mặt cười khổ xem Bạch Khê. Ta nói Khê phu nhân à, ngươi thật muốn cho phu quân của ngươi bị đám người kia nguyền rủa chết à? Phụ thân không sợ, có Tiểu Tuyết ở, phụ thân sẽ không chết. Trong ngực Tiểu Tuyết thật chặt nắm Trúc Thanh tay nói, yên tâm, coi như đám người kia cùng tiến lên cũng giết bất tử phụ thân. Trúc Thanh ôn nhu địa vuốt ve Tiểu Tuyết đầu nói, thấy bên người làm điệp có chút ghen ghét. Nhìn lại bàn đấu giá, Linh Giai tiếp tục giới thiệu, vị này là Thiên Thông Thương hội thứ nhất luyện đan sư, Hạ Thi Thi tiên tử. Nếu Liêu Ngọc Quân đến rồi, cái này thứ một còn chưa cần gọi tốt. Hạ Thi Thi lễ phép hành lễ, hơi có vẻ mất mát trở lại đội ngũ. Liêu Ngọc Quân, thứ một luyện đan sư Liêu Ngọc Quân tới sao? Khẳng định đến rồi. Không phải Hạ Thi Thi vì sao như vậy ủ rũ? Cũng đúng, Hạ Thi Thi đang đạo thành tựu cực cao, nhưng duy chỉ có không sánh bằng Liêu Ngọc Quân. Nghe lời của mọi người, Hạ Thi Thi càng mất mát. Chỉ nghe Linh Giai thanh âm vang lên lần nữa, vị này là Thiên Thông Thương hội thứ nhất luyện khí sư, Đoàn Kim Cao. Một vị vóc người khôi ngô nam tử đi ra, màu da hơi đen, khí thế bất phàm, rõ ràng là Nguyên Anh kỳ viên mãn, vẻ mặt tươi cười hành lễ. Vị này Đoàn Kim Cao tiền bối vì sao cùng Đoàn Thiết Nhất sư minh có 7 phần tương tự? Chẳng lẽ là phụ thân? Trúc Thanh hỏi hướng Lam Điệp. Không phải, là đại bá. Lam Điệp nói, Đoàn Thiết Nhất tiền bối phụ thân tên là Đoàn Ngân Hưởng, cùng Đoàn Kim Cao tiền bối là song bảo huynh đệ, Đoàn Ngân Hưởng tiền bối ở thăm dò bí địa lúc, bỏ mình, Đoàn Thiết Nhất huynh đệ từ Đoàn Kim Cao tiền bối nuôi dưỡng lớn lên, đợi hắn lên cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ lúc, Đoàn Kim Cao tiền bối liền đem thần binh các giao phó, bản thân Vân Du gần đây hơn 100 năm một mực ở lại Thiên Thông Thương Hội. A khó trách Đoàn Kim Cao tiền bối như vậy vui mừng, nhất định là biết Đoàn Thiết Nhất sư minh sắp lên cấp hóa thần kỳ. Phu quân có hay không quá vội vàng? Nửa bước hóa thần cùng hóa thần kỳ mặc dù chỉ cách xa nhau nửa bước, nhưng cũng là lệch trời, không có thể bước qua đi tu sĩ cũng có rất nhiều. Đoàn Thiết Nhất sư minh có thể vượt qua. Tu sĩ tu hành nguyên bởi tâm cảnh, Đoàn Thiết Nhất sư minh tâm cảnh cực kỳ bình thản, cho dù hỏa độc chiến thần còn có thể lạnh nhạt tự nhiên, bây giờ thu được cơ duyên chắc chắn chứng chặt làm việc, sẽ không bởi vì vội vàng hấp tấp mà thất bại. Cái này còn chưa phải là phu quân quả tạo. Lam Điệp ý cười đầy mặt nói, duyên phận như vậy, ai cũng có cơ duyên đạt được đan dược, ta chẳng qua là đưa cho cần người. Trúc Thanh mỉm cười nói, em ái ôm Tiểu Tuyết, nhìn về phía trước vách tường. Bảy vị trưởng lão vào chỗ, mười mấy vị nữ tu cầm trong tay khay đi ra, đứng ở bàn đấu giá hai bên. Linh Giai nói rõ một chút quý củ, ngay sau đó cầm lên bàn bên trên truy nhỏ gõ nhẹ cái chuông nhỏ. Keng. Thanh thúy chuông vang âm thanh vang vọng với hội trường, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Buổi đấu giá nửa trước trận, tất cả đều là vật phẩm bình thường, đều là bị lầu 1, lầu 2 nguyên anh kỳ tu sĩ đạt được. Lầu 3 cũng có người mua, nên là Hợp Hoan Tông cùng Trường Phong môn. Nhưng Trúc Thanh không có gặp mặt tính toán. Hắn biết mình rất hèn yếu, một khi tiến vào ấm áp hoài bão, gặp nhau không có dũng khí bước vào hắc ám. Keng. 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 Ba văn linh anh đan, 10 khỏa, lấy 168 triệu linh thạch giá cả từ Xích Viêm lão tổ đạt được. Chỉ thấy Xích Viêm lão tổ vẻ mặt tươi cười nhìn về phía các vị hóa thần kỳ, 10 phần đắc ý bộ dáng. Hắn là thật gở hay là giả bộ ngu? Bá Thiên lão tổ hỏi. Thật gở. Liệt Dương lão tổ đáp. Ba văn linh anh đan cung cấp đã đầy đủ, giá cả cũng là phi thường ổn định, mỗi viên giá cả ước là 15 triệu, có chút chấn động, bất quá một lượng triệu. Kia 10 khỏa linh anh đan rõ ràng cho thấy vì môn phái nhỏ chuẩn bị, không ngờ ra tay cướp đoạt, thật là không có chút nào lễ phép. Trúc Thanh nói, không phải vừa lúc sao? Sau đó bán đấu giá có thể đem Xích Viêm kiếm tông bỏ đi. Ngược lại phu quân cũng không muốn thấy được bảo vật của mình rơi vào trong tay của bọn họ. Lam Điệp nói, xác thực. Bán đấu giá tiếp tục, Linh Giai tay cầm bình ngọc, hơi lay động liền có hai viên màu lam nhạt đan dược bay ra, mơ hồ còn có thể thấy được màu vàng hoa văn. Ba đan văn cửu chuyển luân hồi đan, hai viên. Giá khởi đầu vì 50 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500,000. Phốc một tiếng, Bá Thiên lão tổ trực tiếp phun ra một ngụm rượu, chọc cho Liệt Dương lão tổ đẩy mặt trên mày. Nhận lấy thị nữ đưa tới khăn lau, hơi lau sau, Bá Thiên lão tổ cười khổ nói, Thiên Thông Thương hội đủ hung ác, muốn đem chúng ta linh thạch toàn bộ bắt kìa ta. Đừng xung động. Ba đan văn cửu chuyển luân hồi đan mặc dù thiếu, nhưng thấp nhất có thể mua được, sau đó đáo vật mới là tuyệt thế chất bảo, bỏ lỡ liền sẽ không lại gặp phải. Liệt Dương lão tổ nhắc nhở. Ừm, biết. Bất quá, hay là quá mê người. Đang khi nói chuyện, giá cả đã đi tới 300 triệu linh thạch. Chỉ thấy Xích Viêm lão tổ cùng Bạch Tu lão nhân xì xào bàn tán, sau đó hai bên nhất tề gật đầu. 350 triệu. Xích Viêm lão tổ giơ lên cao cánh tay nói, 380 triệu. Bá Thiên lão tổ khẽ nâng cánh tay nói, có ý tứ sao? Liệt Dương lão tổ hỏi. Xem bọn họ khó chịu, nhiều ép một ít đi ra. Bá Thiên lão tổ mỉm cười trả lời, 400 triệu linh thạch. 400 triệu lượng dù sao cũng 450 triệu. Xích Viêm lão tổ thanh âm có chút run rẩy, lặng lẽ quét mắt Bá Thiên lão tổ. Lại thấy hắn đánh cái hà hơi, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, phản phất việc không liên quan đến mình bình thường. Chương 283, sấm sét tầm vang linh trúc hiện. Chương 283, sấm sét tầm vang linh trúc hiện. Linh Giai khỏe miệng hơi chủ động, lễ phép quét nhìn hội trưởng, cao giọng nói, ba đan văn cửu chuyển luân hồi đan, hai viên, 450 triệu linh thạch, một lần. 450 triệu, hai lần. 450 triệu, ba lần. Keng, keng, keng. Ba đan văn cửu chuyển luân hồi đan, hai viên, lấy 450 triệu linh thạch giá cả từ Xích Viêm lão tổ đạt được. Hiện trường trong nháy mắt buộc phát ra hoan hô. Xích Viêm lão tổ cùng Bạch Tu lão nhân mặt lộ đắc ý, rất là vui mừng. Cái khác hóa thần kỳ nhìn ở trong mắt, rồi rít phát ra chê cười. Cứ như vậy, Xích Viêm kiếm tông cùng Tiên kiếm môn liền bị đào thải. Trúc Thanh vui vẻ nói, đúng vậy, ai bảo bọn họ quá ngu, không thấy rõ chân tướng đâu. Lam Điệp mỉm cười đáp lại. Trên đài đấu giá, mười mấy tên thị nữ lui ra sau, có khác mười mấy tên thị nữ lên đài, cầm trong tay khay, lập có màu đỏ tơ lụa. Trong nháy mắt, không khí của hội trường đột nhiên căng thẳng, tựa hồ liền hô hấp đều là chuyện vô cùng khó khăn. Các vị khách quý, sau đó bán đấu giá quy củ làm sơ biến đổi. Linh Giai nói, một, các vị khách quý có thể sử dụng pháp khí phòng ngự, ngọc phù, tấm thuẫn tốt nhất, xin chớ sử dụng pháp bản, để tránh hiểu lầm. Thứ hai, nếu khách quý linh thạch chưa đủ, nguyên anh kỳ trở lên vật phẩm đều lấy giá thị trường thu về, nếu là bản thương hội bán ra vật phẩm, đều có thể giá mua lại. Phòng ngự, Thiên Thông Thương Hội có phải hay không xem thường người? Bất quá là chút linh trúc mà thôi, còn không đả thương được bọn ta nguyên anh kỳ. Huyên náo tiếng huyên náo trong, Liệt Dương lão tổ cùng Bá Thiên lão tổ nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời thấy được trong mắt đối phương hưng phấn. Trên thiệp mời viết chính là 10,0005 phần linh trúc, có phải hay không là bảo thúc hư báo? Bá Thiên lão tổ hỏi. Bảo thúc chú trọng danh dự, hư báo là có thể, nhưng tuyệt đối là báo vật, hơn nữa so với chúng ta tưởng tượng tốt hơn. Liệt Dương lão tổ trả lời. Các vị, Linh Giai thanh âm sen lẫn bảng bạc linh lực trong nháy mắt vang vọng ở hội trường. Tiểu sinh cảnh cáo đã cho, chớ có quên. Nếu các vị không nghe quyền ngăn, gồm đỡ báo vật uy năng, Thiên Thông Thương hội đem không cách nào đối các vị tính mạng làm bảo đảm. Dứt lời, một kẻ thị nữ tiến lên, đem trên tay khay cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bàn bên trên. màu đỏ tơ lụa bị nhấc lên, một cái có dán phù lục tinh mỹ hộp ngọc hiện lộ đang lúc mọi người trước mắt. Hít sâu một hơi, Linh Giai lột xuống phù lục, nhất thời một cỗ bàng bạc lôi điện chi lực dâng trào mà ra, phảng phất một con hồng hoang manh thú đang nghỉ ngơi. Lão Dương, đây là linh trúc có thể thả ra uy năng sao? Bá Thiên lão tổ hỏi. Nhìn, đơn giản một chữ, Liệt Dương lão tổ không cần phải nhiều lời nữa. Hộp ngọc mở ra, một cái màu vàng chùm sáng chậm rãi bay ra, hóa thành một cây vàng óng ánh cây trúc đứng ở bàn cạnh. Cây trúc có dài hơn một trượng, to một tấc, ánh vàng rực rỡ, phảng phất từ hoàng kim chế tạo. Vật này chính là Thiên Lôi trúc, sơ lược đoán chừng có 10,000 năm tu vi. Bây giờ từ tiểu sinh biểu diễn này uy năng. Linh Giai lẩy bẩy địa cầm lên trên khay màu bạc truy nhỏ, trắng trẻo trên mặt mũi viết đầy lo âu. Linh Giai, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, nhất thời đem Linh Giai bị dọa sợ đến không ngừng run rẩy. Kim Cao thúc, ngài đừng dọa ta. Xin lỗi xin lỗi, cái này cho ngươi. Đoàn Kim Cao ném ra một đạo màu đen lưu quang, đem Linh Giai hoàn toàn cái bọc, linh quang tản đi, một món thô giáp áo giáp màu đen mặc ở Linh Giai trên thân. Đây là từ huyền trúc chế tạo, có thể chống đỡ ngũ hành lực. Sau đó, ngươi cứ yên tâm gõ đi. Linh Giai gật đầu một cái, lại nhìn về phía khôi giáp, mang theo chê bai nói, làm Kim Cao thúc chế tạo bảo giáp, thật thô giáp, thiếu không biết đủ. Vì chế tạo cái này bảo giáp, ta thế nhưng là tháng 3 chưa ngủ, có thể cơ bản thành hình đã là kỳ tích. Là, đa tạ Kim Cao thúc trọng thưởng bảo giáp. Nghe hai người đối thoại, nguyên bản không để ý Nguyên Anh kỳ lập tức lấy ra tấm thuẫn phòng ngự, hóa thần kỳ thời là vẻ mặt kích động. Linh Giai hít sâu một hơi, nâng lên màu bạc truy nhỏ, nhẹ nhàng gõ vào màu vàng cây trúc bên trên. Ùng ùng, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh trong nháy mắt vang vọng ở hội trường, theo sát mà tới chính là mãnh liệt bàng bạc sấm sét, trong nháy mắt đem toàn bộ hội trường chôn. Thứ một sắp xếp hóa thần kỳ càng là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, rồi rít lấy ra tấm thuẫn phòng vệ. Hồi mâu giữa, Bá Thiên lão tổ thấy được Liệt Dương lão tổ ngây ngốc mà nhìn xem kim trúc, sinh lòng nghi ngờ, nhưng bất chấp những thứ khác, lập tức ném ra tấm thuẫn đem hắn bảo vệ. Nhìn lại đứng thẳng bốn phía thị nữ, người hầu, bọn họ cầm thật chặt ngọc phù, thân hình khẽ run, phức tạp phù văn lưu chuyển, đưa bọn họ bảo hộ ở sau lưng, đồng thời hút vào sấm sét. Không bao lâu, sấm sét toàn bộ biến mất, miệng lớn thở dốc thanh âm liên tiếp. Cũng được ngọc phù hữu dụng, thật cho là phải chết. Bên người thị nữ nhỏ giọng nói. Bá Thiên lão tổ quét nhìn một cái, lần nữa nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. Uy lão Dương, thế nào? Giống như thất thần. Càn Khôn Hoa Văn. Cái gì? Càn Khôn Hoa Văn? Đó là cái gì? Ai? Liệt Dương lão tổ than thở một tiếng, hồi thần lại, tiện tay ném ra một quyển nặng nề sách. Chỉ thấy Linh Giai lễ phép chắp tay, nói, Liệt Dương lão tổ quả nhiên bất học. Có thể hay không vì các vị đạo hữu giải hoặc? Được rồi. Liệt Dương lão tổ chậm rãi giảng thuật, do ôn hòa sen lẫn bàng bạc linh lực chuyển vào trong thai của mỗi người. Càn Khôn tức là thiên địa. Thiên địa linh vật trải qua mấy mươi ngàn, thậm chí còn mấy chục vạn năm tu hành sau, có thể đạt được thiên địa bản nguyên chi lực, tinh khiết nhất, thuần túy nhất. Càn Khôn Hoa Văn chính là này dấu hiệu. Liệt Dương lão tổ chỉ màu vàng cây trúc nói, cây kia Thiên Lôi trúc đã hiện ra màu vàng nhạt sấm sét hoa văn, này năm ít nhất 100,000 năm. Các ngươi Thiên Thông Thương hội hư báo năm cũng nên có cái hạn độ, nếu như không có phòng vệ, cho dù là bọn ta hóa thần kỳ cũng sẽ bị trọng thương. Ha ha. Xin lỗi xin lỗi, linh vật năm khó có thể phán định là mọi người đều biết chuyện, lão phu còn không nghĩ đập Thiên Thông Thương hội chiêu bài. Bảo Thúc vui cười hớn hở nói. Liệt Dương lão tổ bất đắc dĩ thở dài, sau đó khoát tay một cái. Lão Dương, cái này. Bá Thiên lão tổ trợn to hai mắt liếc nhìn sách, đầy mặt không biết làm sao. Được rồi, cây kia Thiên Lôi trúc phi thường thích hợp ngươi. Hơn nữa, mang theo Càn Khôn Hoa Văn đáo vật, cho dù ở linh giới cũng sẽ bị tranh đoạt. Chỉ có thể nói, vận khí của chúng ta là thật tốt. Người này, thứ nhất sắp xếp hóa thần kỳ mắt bốc tinh quang, nhao nhao muốn thử. Phía sau Nguyên Anh kỳ từ biết vô duyên, nhưng cũng không muốn bỏ qua như vậy hiếm thế chân bảo. 10,000 phần Thiên Lôi trúc, giá khởi đầu 10 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 1 triệu linh thạch, bắt đầu đấu giá. Keng. Một tiếng vang lên vang vọng ở hội trường, nhưng không có bất kỳ ra giá tiếng vang lên. Mặc dù chàng diện có chút lúng túng, nhưng Linh Giai cũng là mặt mỉm cười địa thoáng lui về phía sau. 50 triệu linh thạch. Lầu 2 nơi nào đó vang lên thanh âm run rẩy. 80 triệu linh thạch. Đồng dạng là lầu 2 nơi nào đó thanh âm. Nghe ra giá âm thanh, Bá Thiên lão tổ trên mặt hiện ra không vui. Được rồi, sớm muộn muốn bắt đầu. Liệt Dương lão tổ quét nhìn xung quanh, nói, bọn họ có thể chưa dùng tới, nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua cho như thế báo vận, hay là sớm đi ra giá tốt. 100 triệu lượng dù sao cũng. Bạch Tu lão nhân đầy mặt mồ hôi lạnh nói, 300 triệu. Bá Thiên lão tổ khẽ nâng cánh tay, nói ra giá cao. Hội trường nhất thời vô cùng an tĩnh, Bạch Tu lão nhân vội vàng buông cánh tay xuống, ngồi yên một bên. Một lát sau, ra giá âm thanh vang lên lần nữa, 350 triệu. Thanh âm đến từ lầu 3, bởi vì có bảo vệ, không cách nào đánh giá ra cụ thể phương vị. Chương 284, tranh thủ linh trúc đủ đấu pháp. Chương 284, tranh thủ linh trúc đủ đấu pháp thật là cản trở. Bá Thiên lão tổ phẫn hận nói, nghe thanh âm nên là Ngọc Hư môn Ngọc Thắng chân quân. Liệt Dương lão tổ nói, một cái hạng bét hóa thần kỳ cũng dám xưng chân quân. Xưng hô như thế nào là người ta tự do, bất quá Ngọc Hư môn tư sản không nhiều, 400 triệu nên là cực hạn. 400 triệu. Quả nhiên, giá cả báo ra sau, lầu 3 thanh âm ngừng. Nhưng, một lát sau vang lên lần nữa, 500 triệu. 500 triệu lượng dù sao cũng. Chờ. Xem Liệt Dương lão tổ nâng tay lên cánh tay, Bá Thiên lão tổ nghi ngờ hỏi thăm, thế nào? 550 triệu. Theo nhau mà tới ra giá âm thanh trong nháy mắt để cho Bá Thiên lão tổ hiểu nguyên do. Đây là nhà nào? Lục Gia Bảo, Vân Hoa chân quân. Sững sờ chốc lát, Bá Thiên lão tổ lập tức hỏi thăm, làm sao bây giờ? Không sánh bằng a. Như vậy như thế nào? Bá Thiên lão tổ đầy mặt vẻ do dự, khi thấy Linh Giai cất bước tiến lên lúc, lập tức giơ tay lên. Linh Giai ôn hòa cười một tiếng, hai tay sau lưng, không có tiếp tục hành động. Chỉ thấy Bá Thiên lão tổ đi ra giải giường, đi tới đường đi vị trí, hai tay ôm quyền nói, Vân Hoa đạo huynh, này thiên lôi trúc đối tại hạ có tác dụng lớn, mong rằng đạo huynh khiêm nhượng. Nếu là Bá Thiên đạo hữu cần vật, là tại hạ sơ sót, đạo hữu lấy đi chính là. Đa tạ. Đang lúc Bá Thiên lão tổ chuẩn bị đi trở về giải giường lúc, cười đùa thanh âm truyền tới. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị 15-16 tuổi tóc đỏ thiếu niên đang che miệng cười trộm. Tiểu tử ngươi thiếu gia, nhà các ngươi hơn được Liệt Dương tông sao? Người này, thiếu niên nét cười hoàn toàn không có, nhất thời lộ ra vẻ khó xử. Bá Thiên lão tổ cười giả dối, ngay sau đó báo ra 560 triệu giá cả. 560 triệu 1000 lần. 560 triệu 2000 lần. 560 triệu 3000 lần. Ken, ken, ken. 10,0005 phần thiên lôi trúc, lấy 560 triệu linh thạch giá cả từ Bá Thiên lão tổ đạt được. Nghe được thanh âm, Bá Thiên lão tổ rốt cuộc thở ra một hơi dài. Thiên lôi trúc sát thực đối hắn có tác dụng lớn, đồng thời còn có thể trợ giúp lôi cảnh tu hành, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhiệt liệt tiếng hoan hô sau, một cái khác hộp ngọc trưng bày ở bàn bên trên, hội trường trong nháy mắt an tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn qua hộp ngọc. Màu vàng nhạt chùm sáng bay ra, hóa thành dài hơn một trượng cây trúc đứng ở bàn cạnh. Cây trúc có màu vàng kim nhạt, có chút trong suốt, màu vàng sấm sét hoa văn bị tất cả mọi người thấy rõ. Nhẹ nhàng gõ, sấm sét tái khởi, các loại linh quang hiện lên, đem hội trường tô điểm được năm màu rực rỡ. Kinh lôi trúc cùng thiên lôi trúc có gì khác biệt? Bá Thiên lão tổ hỏi. Thiên lôi trúc cần chứa bản nguyên lôi điện chi lực, thích hợp phụ trợ tu luyện. Kinh lôi trúc lấy nhanh chóng làm chủ, thích hợp chế pháp khí. Liệt Dương lão tổ đáp. A Phảng phất yên tâm dây cùng, Bá Thiên lão tổ nửa nằm ở dài trên giường, thấy Liệt Dương lão tổ ha ha cười không ngừng. Ra ra âm thanh tái khởi, hai âm thanh liên tiếp không ai nhường ai, trực tiếp đột phá 500 triệu đại quan. Ai vậy? Có tiền như vậy? Một nhà là Lục Gia Bảo, một nhà khác là đại sảnh thấy nửa bước hóa thần, hình như là thần minh cát, đều là luyện khí tông môn, có lòng tin. Xem việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đồng bạn, Liệt Dương lão tổ ha ha cười không ngừng, cầm lên một viên linh quả giống vậy nửa nằm ở dài trên giường. Vân Hoa tiền bối, Nam Hải đất rộng, cần nhanh chóng phi hành pháp khí, còn mời khiêm lượng. A thần minh các nhận thua đi. Két két một tiếng, Bá Thiên lão tổ cắn xuống một hớp linh quả. Sát thực như vậy, là tại hạ sơ sót, còn mời đạo hữu nhận lấy. Thật là, ngay từ đầu đừng tranh đoạt thuận tiện. Két két một tiếng, Liệt Dương lão tổ giống vậy cắn xuống một hớp linh quả. Ken, ken, ken. 10,0005 phần kinh lôi trúc, lấy 550 triệu linh thạch giá cả từ thần binh các đạt được. Phù lục lướt xuống, màu đỏ thắm hộp ngọc tản mát ra nóng bức khí tức, hàng trước hóa thần kỳ trong nháy mắt kinh ngồi dậy. Vật này tên là Thiên Hỏa Trúc, ẩn chứa có tinh thuần nhất linh lực thuộc tính lửa. Dứt lời, Linh Giai lần nữa cầm lên truy nhỏ, nhẹ nhàng gõ. Nóng bỏng ngọn lửa trong nháy mắt phủ kín hội trường, nóng rực sóng khí đem tất cả mọi người thiêu đốt được miệng đắng lưỡi khô, cổ họng thấy đau. Bá Thiên lão tổ quay đầu nhìn về phía tóc đỏ thiếu niên, cao giọng hỏi, "Lão Dương, buổi đấu giá có Thiên Hỏa Trúc cùng Xí Diễm Trúc, bọn họ khác nhau ở chỗ nào?" Liệt Dương lão tổ hơi nằm ở bàn bên trên, cười rạng rỡ mà nhìn xem thiếu niên, nói: "Thiên Hỏa Trúc chính là tinh thuần hỏa thuộc tính linh trúc, phi thường thích hợp tiên linh căn, Xí Diễm Trúc thu nạp Liệt Dương chi uy, ngọn lửa càng tăng lên." "Bất quá nha, như vậy hiếm thế chân bảo, bỏ lỡ thật đáng tiếc." Thiếu niên lộ ra lúng túng nụ cười hướng hai người chắp tay, ngay sau đó hơi giơ tay. "500 triệu." Thanh âm hùng hậu vang vọng với hội trường, mười phần uy vũ, chỉ nghe được sẽ gặp bị chấn động. "U, nhà ta sư minh thanh âm vẫn là như thế khí phách." Liệt Dương lão tổ nói: "Ta nói lão Dương a, ngươi cấp hải tử chi chiêu, nhìn để người ta làm khó." Xem nắm chặt quả đấm, toàn thân phát run thiếu niên, Liệt Dương lão tổ ôn hòa cười một tiếng. "Sư minh rất sáng suốt, hơn nữa Thiên Hỏa Trúc không thích hợp Liệt Dương tông công pháp." Thiếu niên đứng dậy, hướng Liệt Dương lão tổ cung kính thi lễ, ngay sau đó đi tới đường đi vị trí, chắp tay nói: "Viêm Dương đạo huynh, này Thiên Hỏa Trúc đối tiểu đệ có tác dụng lớn, còn mời khiêm lượng. Sau Xí Diễm Trúc, tiểu đệ không đáng tranh đoạt." "Nhưng..." Đơn giản một chữ, để cho thiếu niên yên tâm, nhất thời vui vẻ đầy cõi lòng địa báo ra 510 triệu giá cả. Sau Xí Diễm Trúc không ngạc nhiên chút nào địa bị Viêm Dương lão tổ đạt được. Sau đó bán đấu giá cũng là cực kỳ thuận lợi, phản phất 500 triệu là ngưỡng cửa, toàn bộ linh trúc giá sau cùng đều ở trên. "Ừm, còn chưa tới sao?" Bá Thiên lão tổ hỏi. "Dương thuộc tính tương đối đặc biệt, nên đặt ở cuối cùng." Liệt Dương lão tổ đáp. Đang khi nói chuyện, màu trắng chùm sáng bay ra hồ ngọc, hóa thành dài hơn một trượng trắng như tuyết cây trúc rọi vào đám người tầm mắt, rực rỡ quang hà mơ hồ hiện lên, cũng có năm màu hình tròn đánh dấu khắc trên đó. "Vật này vì Liệt Dương trúc, 500 triệu." Liệt Dương lão tổ trực tiếp giơ tay ra giá. "Ngươi thật đúng là nóng lòng." Bá Thiên lão tổ nói. "Còn sớm lắm." Dứt lời, Liệt Dương lão tổ đi ra giải giường, đi tới đường đi, chắp tay nói: "Vân Hoa đạo hữu có hay không cố ý?" "Sát thực cố ý bất quá, nếu là Liệt Dương đạo hữu cần vật, tại hạ liền không đáng tranh đoạt. Chẳng qua là, có thể hay không đem Bạch Dương trúc được ra?" Người này, Liệt Dương lão tổ trong mày đều là vẻ khó xử. Bạch Dương trúc chính là ôn hòa dương thuộc tính linh trúc, cho dù là nữ tu cũng có thể khống chế, này hiệu quả lớn nhất chính là điều chỉnh âm dương lực, đối với Liệt Dương tông công pháp rất có giúp ích. Thanh âm dừng lại chốc lát, vang lên lần nữa: "Như vậy như thế nào? Giá cả chia đôi, Lục Gia Bảo giao phó 10 cái từ Bạch Dương trúc luyện chế ngọc bội, cũng kèm theo Bạch Dương tụ linh trận có thể trợ tu sĩ cấp cao tinh tiến, cũng có thể giúp tu sĩ cấp thấp rèn luyện nguyên dương bản nguyên. 20 quả, như thế nào? Thanh âm hùng hậu vang lên, chính là Viêm Dương lão tổ. Viêm Dương huynh chớ có đùa giỡn. Ừm. 15 quả, không thể nhiều hơn nữa. Tốt. Thanh âm rơi xuống, hội trường an tĩnh một mảnh, chỉ để lại đầy mặt không vui Liệt Dương lão tổ chậm rãi đi trở về dài giường. Vang một tiếng, Liệt Dương lão tổ nặng nề ngồi xuống, nặng hơn trọng địa tựa lưng vào ghế ngồi. Được rồi, tới, uống chút rượu, thuần thuần thơm. Bá Thiên lão tổ cười rạng rỡ địa đưa qua ly rượu, bị Liệt Dương lão tổ đoạt lấy, uống một hơi cạn sạch. Bá Thiên lão tổ hiểu tâm tình của hắn. Liệt Dương trúc đối với mình hữu dụng, nhưng nếu như là hy sinh đệ tử tiền đồ, cũng là không đáng giá. Như Thiên Lôi trúc như vậy, đã có thể giúp với bản thân, còn có thể đến giúp đệ tử, thật khó được. Mà bản thân bắt hết óc nghĩ ra phương pháp, lại bị sư minh mình vài ba lời giải quyết, xác thực sẽ phiền muộn. Ken, ken, ken. Ba tiếng thanh thúy chuông vang sau, Liệt Dương trúc cùng với Bạch Dương trúc đều lấy 500 triệu linh thạch giá cả đồng ý chương 285, linh quáng sau ra đan dược chương 285, linh quáng sau ra đan dược mười mấy tên thị nữ lui ra sau, còn nữa mười mấy tên thị nữ lên này, giống vậy cầm trong tay khay, giống vậy lập có màu đỏ tơ lụa. Còn có a. Bá Thiên lão tổ thở dài nói, nghĩ gì thế? Còn sớm lắm. Sau đó nên là linh quáng, cuối cùng mới là màn chính, hiếm hoi đan dược. Liệt Dương lão tổ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Bá Thiên lão tổ, hỏi, kim cương thiết cốt đan, người một hùng. Dĩ nhiên, đặc biệt làm thể tu chuẩn bị đan dược, vì sao phải buông tay? Kia đón lấy linh quáng liền đường xuất thủ, linh đan tranh đoạt kịch liệt nhất, cho dù là Liệt Dương tông cũng không có tự tin bắt lại. A, Bá Thiên lão tổ chậm rãi nằm bật xuống, nhưng sau một khắc liền kinh ngồi dậy. Chỉ thấy linh giai lổ xuống hộp ngọc phù lục, nhất thời bàng bạc lôi điện chi lực dâng trào mà ra, đúng như thiên lôi trúc như vậy. Ai, Liệt Dương lão tổ nhẹ giọng thở dài, ngay sau đó giải thích nói, thiên lôi tinh thiết, giống như thiên lôi trúc, ẩn chứa có bản nguyên lôi điện chi lực, dù không kịp thiên lôi trúc mãnh liệt, nhưng đồng dạng là tinh khiết cực kỳ. Nhẹ nhàng gõ, lôi điện chi lực lần nữa dâng trào, uy thế mặc dù so thiên lôi trúc ít hơn, nhưng đồng dạng là sôi trào mãnh liệt. Lao Dương, giúp một chuyện. Tốt. Sảng khoái như vậy, linh quang trong không có ta cần bận, đan dược trong ta nghĩ vua xuống tụ thần ngưng hồn đan, ngọc linh chú cốt đan, còn có cựu chuyển trường sinh đan. Cựu chuyển trường sinh đan nhất định là vì vị sư tỷ kia chuẩn bị, người nọ phân lượng ở lão Dương cùng lão Mạnh trong lòng cực nặng. Vẫn là thôi đi, chính ta thử một chút. A, Liệt Dương lão tổ mỉm cười nói, sư minh đã làm tốt vay tiền chuẩn bị, ta bên này đủ. Thật cũng đúng, không chỉ có lão Dương muốn mua cựu chuyển trường sinh đan, lão Mạnh nhất định cũng sẽ tranh thủ, hơn nữa Liệt Dương tông tư sản nắm giữ toàn bộ ở lão Mạnh trong tay, cơ hội hay là rất lớn. Liệt Dương lão tổ nhìn ra hắn ý nghĩ, nhất thời mặt lộ mỉm cười. Cùng loại này sẽ chiếu cố người khác tâm tình người ở cùng một chỗ, xác thực rất thoải mái. Hai người đang khi nói chuyện, thiên lôi tinh thiết giá cả đã đi tới 400 triệu. Những người này kia, có thể cho người sống đường sao? Giá giá cao nhất hay là Lục Gia Bảo, nhìn thái độ của ngươi. Liệt Dương lão tổ mỉm cười nói. Biết rồi, Bá Thiên lão tổ đứng dậy, đi tới hành lang chỗ, ôn quyền nói, Vân Hoa đạo huynh, còn mời đem thiên lôi tinh thiết để cho cùng tại hạ. Xin lỗi, Bá Thiên đạo hữu một mực chưa ra giá, tại hạ liền cho là không cần vật này, nếu đạo hữu hữu dụng, xin vui lòng cầm đi. Đa tạ. Bá Thiên lão tổ lập tức xoay người, nói, 400 triệu lượng dù sao cũng có hai người trò chuyện, những người khác tự nhiên không có tiếp tục tranh đoạt. Thiên lôi tinh thiết một khối, lấy 400 triệu lượng dù sao cũng linh thạch giá cả từ Bá Thiên lão tổ đạt được. Ta nói các ngươi a, nơi này là buổi đấu giá, có thể nào không kiêng nể gì như thế địa giao thiệp đâu? Bảo Thúc quán giận nói. Bảo Thúc không phải thường nói hòa khí sinh tài sao? Chúng ta đều có cần, tự nhiên cần trò chuyện một hai. Vân Hoa chân quân nói. Được, chớ có bôi nhọ đáo vật uy năng thuận tiện. Bảo Thúc đây là không để cho chúng ta giá thấp mua a. Bá Thiên lão tổ nói. Đó là dĩ nhiên. Như vậy tuyệt thế chân bảo, ai nguyện ý buông tha cho cơ hội kiếm tiền? Hơn nữa, Thiên Thông Thương Hội cùng Lục Gia Bảo quan hệ cứ tốt, cho dù chúng ta nghĩ giá thấp mua, cũng là không làm được. Xác thực. Sau đó bán đấu giá cũng là cực kỳ thuận lợi, linh quáng giá cả đều ở 400 triệu trở lên. Dư Hỏa Viêm tinh một khối, lấy 400 triệu lượng dù sao cũng linh thạch giá cả từ Viêm Dương lão tổ đạt được. Địa Linh tinh tiết một khối, lấy 450 triệu linh thạch giá cả từ Lục Gia Bảo đạt được. Thiên Âm tinh thạch một khối, lấy 400 triệu linh thạch giá cả từ Thiên Âm tông đạt được. Mười mấy tên thị nữ lui ra sau, chỉ có 5 tên thị nữ lên này. Trên thay để chính là bình ngọc, tỏ rõ bên trong là đang dược. Đến rồi. Khẽ hô một tiếng, Liệt Dương lão tổ lập tức ngồi ngay ngắn người lại, trong lúc lơ đãng thấy được bên người nữ tu. Tựa hồ nhận ra được tầm mắt, nữ tu xoay người, hướng Liệt Dương lão tổ khẽ mỉm cười, chính là Ngô Uyển phu nhân. Lúc này, một vị 16-17 tuổi thiếu nữ thò đầu ra, đầy mặt vui vẻ vẫy tay. Liệt Dương lão tổ lễ phép tính địa chắp tay đáp lại, mà sau lưng Bá Thiên lão tổ thời là hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý không biết Ngô Uyển tiên tử ý muốn mua loại đan dược nào. Liệt Dương lão tổ hỏi: "Thông linh tối cốt đan?" Thiếu nữ trước tiên trả lời: "Rất tốt, thông linh thối cốt đan có thể đúc tạo thông linh chi thể, phi thường thích hợp Hoàng Thanh Uyển." Liệt Dương lão tổ đầy mặt vui vẻ nói. Quả nhiên là, thiếu nữ phi thường vui vẻ nói: "Sư tỷ, ngươi nhìn Liệt Dương đại ca cũng nói như vậy, cái đó Ngọc Linh chú cốt đan nhất định không có thông linh thối cốt đan tốt." "Hành, vậy thì mua thông linh thối cốt đan." Ngô Uyển phu nhân mỉm cười đáp lại nói, đột nhiên bắn ra một đạo lạnh băng tầm mắt nhìn về phía Liệt Dương lão tổ, nhưng nên đón nàng cũng là nụ cười sảng lạn. "Thông linh chi thể tuy tốt, nhưng thua xa tự thân căn cốt. trải qua dài rằng giặc tu hành tu sĩ đều sẽ như thế cho là, vẫn là trước sau như một đơn thuần. Bá Thiên lão tổ nói, đây không phải là rất tốt sao? Không có Hoàng Thanh Uyển cạnh tranh, sư minh mua Ngọc Linh Chú cốt đan cơ hội sẽ gặp tăng lớn. Hoàng Thanh Uyển, Trần Quốc lớn nhất tông môn, hiện hữu 4 vị hóa thần kỳ. Trần Quốc địa vực tuy nhỏ, nhưng từ Hoàng Thanh Uyển một nhà độc chiếm, này tư sản ở xa Liệt Dương tông trên. Chỉ tiếc, không người nối nghiệp. Thiếu nữ tên là Trần Lan Tâm, là Trần Quốc công chúa của hoàng thất, bằng vào thông linh chi thể, còn có hoàng gia cung cấp đan dược, ở hơn 200 tuổi liền lên cấp đến hóa thần kỳ. Nhưng nàng thực lực cùng đều là thiên tài lục gia Bảo Lâm Lam, tóc đỏ thiếu niên Hỏa Vân thượng nhân so sánh, đơn giản là khác nhau trời vực. Trên đài đấu giá, một kẻ thị nữ tiến lên, đem bình ngọc đặt ở bàn bên trên. Các vị đạo hữu, có một việc cần trước nói rõ. Linh Giai cầm lên bình ngọc, nói, sau đó 5 loại đan dược đều do cổ tu sĩ động phủ tìm kiếm, mặc dù có nghiệm thuốc linh bản nghiệm chứng, nhưng dược hiệu như thế nào, đều không biết được, các vị đạo hữu có thể lên trước quan sát sau, lại định đoạt sau. Nhưng, chớ có càng dơ. Dứt lời, Linh Giai lấy ra xanh biết pháp bản để xuống bàn bên trên, sau đó rút ra nắp bình, thủ đoạn khẽ run liền có một viên đan dược rơi vào pháp bản ở trung tâm. Linh quang chớp động, từ từ hướng lên dâng lên, tất cả mọi người tại chỗ đều là nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào chậm rãi tạo thành chữ biết. Thông linh thối cốt đan, dược tính 182, độc tính linh, nhất phẩm linh đan. Dược tính 182. Có cao như vậy sao? Nhất phẩm linh đan. Vì sao không phải cửu phẩm đan dược? Xem đã vui mừng, vừa nghi ngờ đám người, Linh Giai không có giải thích, trên cổ tay linh quang chớp động, mấy cái bình ngọc trưng bày ở bàn, sau đó theo thứ tự lấy ra đan dược khảo nghiệm. Dược tính 28, tam phẩm đan dược. Dược tính 85, cửu phẩm đan dược. Linh Anh đan, dược tính 96, độc tính linh, nhất phẩm linh đan. Các vị đạo hữu có thể như vậy hiểu, cái gọi là đan dược coi như là nhân giới vật, mà linh đan thời là linh giới vật phẩm. Linh giới. Ngẩng cao một chút bối rối vang dội hội trường, thật lâu không thể dừng lại. Sư tỷ, linh giới đan dược, chúng ta nhất định phải mua được. Trần Lan Tâm vui vẻ nói. Tốt nhất định sẽ mua tới. Ngô huyện phu nhân nói. Nàng không có nói mạnh miệng, lấy Hoàng Thanh Uyển tư sản xác thực có thể đấu giá được. Hơn nữa, thông linh thối cốt đan cạnh tranh không hề mạnh. Chương 286, đan dược cạnh tranh sóng gió nhiều. Chương 286, đan dược cạnh tranh sóng gió nhiều mời. Linh Giai hơi giơ tay lên, thân hình lùi về phía sau hơn một trượng. Thấy vậy, Liệt Dương lão tổ đứng lên, Bá Thiên lão tổ mỉm cười quay đầu, cao giọng nói, lão Dương, chớ có cùng Hoàng Thanh Uyển tranh đoạt, người ta tư sản nhiều, ngươi không tranh nổi. Lời nói một nửa, càng lộ vẻ chân thật. Ai buổi đấu giá mà, vì tiểu bối tranh thủ. Dứt lời, Liệt Dương lão tổ phiêu nhiên đi tới bàn đấu giá. Người chung quanh nhìn ở trong mắt, vẻ mặt khác nhau. Sư tỷ, chúng ta cũng đi quan sát. Trần Lan Tâm kéo Ngô Huyền phu nhân giống vậy bay đến bàn đấu giá. Đại thúc, ngài cái này đủ tổn hại. Tóc đỏ thiếu niên sử dụng truyền âm thuật nói. Truyền âm thuật thuộc về pháp thuật, lấy hóa thần kỳ tu vi, hơi chú ý liền có thể nghe được. Người ta nguyện ý mua, ta chẳng qua là giúp các nàng quyết định. Lời nói, thông linh thối cốt đan đối nhà các ngươi công pháp rất có giúp ích, không tranh thủ một cái. Vượt qua. Còn có, ta muốn tranh lấy tụ thần ngưng hồn đan. Ừm. Bá Thiên lão tổ gật đầu một cái. Tụ thần ngưng hồn đan có thể rèn luyện thần hồn, tăng cường thần thức, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Bá Thiên lão tổ cảm thán, sắp xỉ niên kỷ, lại có hoàn toàn bất đồng kiến thức. Có thể hay không để cho tiểu nữ quan sát? Thanh âm thanh thúy trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy một vị thân hình cao giáo nữ tử đã đi tới thứ nhất sắp xếp. Là Liêu tiên tử, Liêu tiên tử quả nhiên đến rồi. Đó là dĩ nhiên. Như vậy hiếm hoi đan dược, Liêu tiên tử tự nhiên sẽ tới. Lời nói, Liêu tiên tử hay là như vậy xinh đẹp. Nữ tử chừng 20 tuổi mặt mũi, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng non phảng phất chân châu bình thường, màu xanh biếc bó sát người váy dài tô điểm có diễm lệ bá hoa, đưa nàng phong vận vóc người biểu diễn được vô cùng tinh tế. Nếu đến rồi, vậy liền mau đi lên. Hay là như vậy lề già lề dề. Hạ Thi Thi đầy mặt không vui nói, Thi muội hay là như vậy nóng nảy, cho nên đan dược luôn là không cách nào đạt tới tốt nhất hiệu dụng. Ngươi. Hạ Thi Thi ý muốn đứng dậy, lại bị bên người Bạch Khê kéo. Bảo Thúc khoát tay, cười ha hả nói, Ngọc Quân à, lần này đan dược còn phải làm phiền ngươi giúp một tay nhìn một chút, mặc dù biết dự tính, nhưng cụ thể như thế nào, thượng không biết. Dĩ nhiên, tiểu nữ cũng là hết sức tò mò. Dứt lời, nữ tử phiêu nhiên đi tới bàn đấu giá, trung quanh hóa thần kỳ rối rít bộ, Trần Lan Tâm mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lui về phía sau một bước. Lục gia bảo Liễu Ngọc Quân, bình thường gọi là Liễu Thiên Tử, phía Đông Đại Lục đan đạo thứ nhất người, tiện tay có thể lấy luyện chế ra 3 đan văn đan dược đỉnh cấp luyện đan sư. Lam Điệp giới thiệu. A Trúc Thanh có chút hăng hái mà nhìn xem. Chỉ thấy Liễu Ngọc Quân hơi không người, lồng ngực trước ngực tùy theo đung đưa không ngừng, thật giống như gần như hiện rõ. Thấy vậy, Lam Điệp mặt lộ không vui, vén lên cánh tay của hắn, đặt ở trước ngực trong hạc gốc. Nhìn lại bàn đấu giá, bình ngọc tinh xảo bên trên lơ lửng 5 viên màu lam đậm đan dược. Thông linh tối cốt đan nên vì màu lam nhạt, trong suốt dịch đấu, bây giờ vì màu lam đậm, nên là dược lực chảy mất, sinh ra chút tạp chất. Liễu Ngọc Quân nói, sẽ hay không đối tu sĩ có ảnh hưởng? Vu huyện phu nhân hỏi, sẽ không. Liễu Ngọc Quân quả quyết trả lời, cũng giải thích nói, thiên thông thương hội nghiệm thuốc linh bản chính là lục gia bảo tạng, là linh giới vật chuyển thừa. Nếu nghiệm thuốc linh bản biểu hiện độc tính linh vậy liền sẽ không làm thương tổn đến tu sĩ thân xác. Đồng thời, Liễu Ngọc Quân chỉ mơ hồ có thể thấy được màu xanh da trời hoa văn, nói, viên thuốc này vốn là 3 đan văn, mặc dù dược tính có chút chảy mất, nhưng công hiệu dùng nên so Trần Quốc Hoàng thất viên kia tốt hơn. Người này, đám người rối rít gật đầu, chỉ có Trần Lan Tâm mặt lộ khẩn trương. Tất cả mọi người biết nguyên do trong đó, nhưng việc không liên quan đến mình, tự nhiên không thèm để ý. Đám người trở về chỗ ngồi, Liễu Ngọc Quân ở lại trên đài đấu giá, ngồi vào Hạ Thi Thi bên người. Mặc dù sau lưng có chút huyên áo, nhưng Ninh Giai hay là lạnh nhạt tiến lên, cao giọng nói: "Thông linh tối cốt đan, 5 viên, giá khởi đầu 10 triệu linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 1 triệu linh thạch, đấu giá bắt đầu." "Hay là 10 triệu giá bắt đầu, hôm nay Thiên Thông Thương hội thật có ý tứ." Bá Thiên lão tổ nói: "Để chúng ta bản thân định giá thôi, cũng là hợp tình hợp lý." Liệt Dương lão tổ nói: "Ken." Chuông vang vang vọng, đấu giá bắt đầu. 300 triệu linh thạch. Liệt Dương lão tổ trước tiên lên tiếng. Người chung quanh rối rít nhìn lại, phần lớn là mơ hồ bật cười. Ngô Huyền phu nhân mặt lộ không vui, bán ra cảnh cáo tầm mắt, Trần Lan Tâm thời là đầy mặt lo âu. 350 triệu. Lầu ba thanh âm vang lên. "Đây là Thần Minh Các." Bá Thiên lão tổ nghi ngờ. "Đúng là. Bọn họ vì sao cần thông linh chi thể?" Luyện khí sư tất nhiên sẽ tiếp xúc nồng nặc ngọn lửa, trải qua thời gian dài nung nướng, trong cơ thể của bọn họ phần lớn tồn tại hỏa độc, nếu như có thông linh chi thể, những thứ kia lửa dược, thậm chí hỏa độc đều là bình thường linh khí, không chỉ có vô hại, ngược lại có thể tăng cao tu vi. Liệt Dương lão tổ vẻ mặt vui thích địa cầm lên một ly linh cửu, nói: "Đóng phim thật đúng là mệt mỏi." Bá Thiên lão tổ ha ha cười không ngừng, cầm chén rượu lên cùng hắn lẫn nhau đụng. Đấu giá thanh âm liên tiếp, rất nhanh liền chỉ còn dư lại hai nhà. 600 triệu linh thạch. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng hơi có vẻ thoát lực. "Thần binh các thật đúng là bình a." Bá Thiên lão tổ nói. "Liên quan đến tính mạng chuyện, dĩ nhiên một bình. Chẳng qua là 700 triệu." Cao vút giọng nữ vang lên. "Ừm." Đám người nhất tề nhìn về Hoàng Thanh Uyển. Chỉ thấy Trần Lan Tâm giơ lên cao cánh tay, trên mặt hiện lộ ra tức giận, Ngô Huyền phu nhân thời là nâng trán than thở, đầy mặt bất đắc dĩ. Chú ý tới tầm mắt, nàng lạnh như băng nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. Nếu như không phải người này, tiểu nha đầu cũng sẽ không kích động như thế. Hoàng Thanh Uyển quả nhiên thực lực phi phàm, tại hạ mặc cảm. Liệt Dương lão tổ vẻ mặt tươi cười nói, sau lưng Bá Thiên lão tổ càng là lộ ra hàm răng trắng sạch, rất có dáng điệu xiểm định. "Các ngươi." Ngô Huyền phu nhân chung quy không có thể nói ra lời hăm dọa, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người. "Ken, Ken, Ken." Thông linh tối cốt đan, 5 viên, lấy 700 triệu linh thạch giá cả từ Hoàng Thanh Uyển đạt được. Thanh âm rơi xuống, Trần Lan Tâm đầy mặt vui mừng, Ngô Huyền phu nhân chỉ có thể ở một bên cười bồi. Kế tiếp là Kim Cương Thiết Cốt Đan, bởi vì cạnh tranh tương đối ít, bị Bá Thiên lão tổ lấy 400 triệu linh thạch giá cả vỗ xuống. Vậy mà, Ngọc Linh Chú Cốt Đan đấu giá cũng là dị thường kịch liệt. 500 triệu. Lầu ba truyền tới thanh âm. Đây cũng là nhà nào? Chưa từng nghe qua. Nên là Trường Phong môn Kim Văn thanh âm, trước kia giao phó Linh Anh Đan lúc gặp một lần. Bọn họ có tư cách ngồi ở lầu ba sao? Trường Phong môn trợ giúp Tiên Thông Thương hội luyện đan, đích xác không thích hợp ngồi ở bên ngoài, để tránh có người lên lòng xấu xa. Xác thực. Lời nói, Mạnh Lao ca bên kia không có sao chứ? Khó nói. Trường Phong môn cuối cùng là môn phái nhỏ, 500 triệu đã là của cải, nhưng đấu giá còn lâu mới có được kết thúc. 600 triệu. Ngô Huyền phu nhân khẽ nâng cánh tay, cao giọng nói. Lời nói, các ngươi đã mua được thông linh tối cốt đan, nên buông tay. Liệt Dương lão tổ nhỏ giọng dù gì nói, lại nghe Ngô Huyền phu nhân sử dụng truyền âm thuật nói, Hoàng Thanh Uyển có tiền, bổn tiên tử nguyện ý mua. 600 triệu lượng dù sao cũng. Thanh âm hùng hậu vang lên, chính là Viêm Dương lão tổ. 650 triệu. Ngô Huyền phu nhân tiếp tục ra giá. 680 triệu. Chỉ thấy Ngô Huyền phu nhân cắn chặt răng ngà, mày liêu nhíu chặt, hơi giơ tay lên nói, 700 triệu. Người này, Liệt Dương lão tổ vẻ mặt trong nháy mắt lo lắng. Chương 287, ẩn nhận tâm ý đoạt chí bảo. Chương 287, ẩn nhận tâm ý đoạt chí bảo. Trong phòng riêng, Viêm Dương lão tổ giống vậy mặt lộ lo âu. "Sư minh, lại thêm một chút, sư tỷ chuyện trọng yếu hơn." Địa Nham lão tổ nói. Viêm Dương lão tổ khẽ nâng lên trong mắt, nhìn về phía Địa Nham lão tổ, gật đầu một cái, lại nhìn về phía sau lưng 12 người, nhẹ giọng thở dài. 710 triệu. Thanh âm vẫn vậy hùng hậu, liền mang mệt mỏi. Tất cả mọi người đều biết, đây đã là Liệt Dương tông cực hạn. Ngô Huyền phu nhân thở ra một hơi dài, khẽ nói, "Thiếp thân nhận thua." Thấy vậy, trên linh giai trước, lễ phép tính địa quét nhìn toàn trường, sau đó hỏi thăm ba lần. "Ken, Ken, Ken." Ngọc Linh Chú Cốt Đan, 5 viên, lấy 710 triệu linh thạch giá cả từ Liệt Dương Tông đạt được. Tụ Thần Ngưng Hồn Đan đấu giá giống vậy bị liệt. 500 triệu. Báo xong giá cả, Liệt Dương lão tổ trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi. Bá Thiên lão tổ nhìn ở trong mắt, khẽ thở dài một cái. Hắn biết, lão Dương muốn giữ lại linh thạch là sư tỷ vỗ xuống cựu chuyển trường sinh đan, về phần mình, đã không quan trọng. 500 triệu lượng dù sao cũng. Tóc đỏ thiếu niên cắn chặt hàm răng ra giá. 550 triệu. Ngô Huyền phu nhân giống vậy khó khăn ra giá. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn có thể kêu lên 700 triệu, vì sao bây giờ là khó? Bá Thiên lão tổ hỏi. Nàng giống vậy muốn vì sư tỷ vỗ xuống cựu chuyển trường sinh đan. Còn sớm. Làm sao có thể? Cho dù là hóa thần kỳ, giống vậy không cách nào bỏ trốn thọ nguyên công siềng. Bây giờ còn sớm. Kia, mấy trăm năm sau đâu? Cựu chuyển trường sinh đan đã biến mất mấy ngàn năm, cơ hội chỉ có hôm nay. Dĩ nhiên, mỗi người cũng muốn bắt lại. 600 triệu. A là Vân Hoa chân quân thanh âm, xem ra tụ thần ngưng hồn đan thuộc về quyết định. Liệt Dương lão tổ nói. Ken, Ken, Ken. Tụ thần ngưng hồn đan, 5 viên, lấy 600 triệu linh thạch giá cả từ lục gia bảo đạt được. Thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm cái cuối cùng bình ngọc. 5 viên đan dược trôi lơ lửng mà ra, hiện lên màu vàng, hơi có vẻ ảm đạm, mơ hồ có thể thấy được hoa văn. Linh quang lần nữa hiện lên, từ từ ngưng tụ thành văn tự. Cựu truyền trường sinh đan, dược tính 196, độc tính linh, nhị phẩm linh đan. Dược tính 196, nhị phẩm linh đan. So với vừa rồi đan dược đều tốt hơn. Liệt Dương lão tổ thở ra một hơi dài, hơi nằm ở bàn bên trên, trung quanh hóa thần kỳ đều là như vậy. Tất cả mọi người đều không lên này, chỉ thấy Liễu Ngọc Quân chậm rãi đi tới bàn cạnh, quan sát một lát sau, chau mày. Liêu tiên tử, đan dược nhưng có vấn đề. Liệt Dương lão tổ đội vàng hỏi thăm. Có. Hiệu dụng hạ thấp 2 thành. 2 thành? Ý gì? Cảm nhận được vô số nóng nảy tầm mắt, Liễu Ngọc Quân nhìn về phía đám người, nói, "Cựu truyền trường sinh đan hiệu dụng, nói vậy các vị đạo hữu đã sớm biết, có thể giúp nguyên anh kỳ duyên thọ ngàn năm, hóa thần kỳ duyên thọ 500 năm. Mà viên thuốc này chỉ có thể duyên thọ 800 năm, 400 năm. Hơn nữa," Liễu Ngọc Quân bày nạc suy tư chốc lát, nói, "Theo ta suy đoán, dùng thứ nhị viên thuốc lúc, hiệu dụng sẽ lần nữa hạ thấp 2 thành, 320 năm." Dứt lời, Liễu Ngọc Quân quét nhìn đám người, khẽ lắc đầu, trở lại chỗ ngồi. "Các vị đạo hữu có thể lên trước xem xét." Linh Giai giơ cánh tay lên, làm ra mời động tác nói, "Không cần, bắt đầu đi." Liệt Dương lão tổ nói. Linh Giai quét nhìn các vị hóa thần kỳ, đều là gật đầu một cái, liền không do dự nữa, cầm lên bàn bên trên truy nhỏ. Keng. Thanh thúy trung vang âm thanh mới vừa vang lên, liền có thanh âm giản mua theo nhau mà tới. 600 triệu linh thạch. Đây là Huyền Kiếm đạo nhân. Hắn tới sao? Bá Thiên lão tổ mặt lộ hốt hoảng nhìn về phía Liệt Dương lão tổ. Hắn dĩ nhiên trở lại. Coi như những người khác tất cả đều không tranh đoạt, hắn nhất định cũng sẽ kiếm bóc dáng phá chảy máu. Liệt Dương lão tổ cắn chặt hàm răng, gần như bực bội hô lên âm thanh, có thể nào đem hắn quên. 650 triệu. Vân Hoa chân quân thanh âm vang lên. 680 triệu. Thanh âm giản mùa theo sát phía sau. 700 triệu. Viêm Dương lão tổ thanh âm vang lên. 700 triệu lượng dù sao cũng. Thanh âm giản mùa theo nhau mà tới. 750 triệu. Ngũ huyện phu nhân thanh âm vang lên. 800 triệu. Thanh âm giản mùa đổi sát không ngừng. Bành. Hai cái quả đấm đồng thời đánh vào bàn bên trên. Liệt Dương lão tổ cúi đầu, tuấn lãng mặt mũi hơi có vẻ bặm mẻo, hàm răng trắng sạch cắn chặt cùng nhau, phát ra thanh âm rất nhỏ. Trong phòng riêng, Viêm Dương lão tổ bày biện ra giống vậy tư thế, thần tình giống nhau, thấy người chung quanh khẩn trương không dứt. Trong hội trường, Ngô Huyền phu nhân thở dài một tiếng, dựa vào ghế trên lưng, mười phần dáng vẻ mệt mỏi. "Sư tỷ, 800 triệu mà thôi, Hoàng Thanh Huyền cầm được ra." Trần Lan Tâm nói. "Không có ý nghĩa. Huyền Kiếm đạo nhân tình thế bắt buộc, cho dù chúng ta lấy ra Hoàng Thanh Huyền toàn bộ tư sản, lão đầu nhất định cũng sẽ không buông tay." Quỷ dị yên tĩnh tràn ngập toàn bộ hội trường. Linh Giai quay đầu nhìn về phía Bảo Thúc, chỉ thấy hắn lắc đầu một cái, Linh Giai gật đầu một cái, đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích. Vị này Huyền Kiếm đạo nhân tâm tính thật người phi thường có thể so sánh. Trúc Thanh cảm khái nói, tuyệt thế báo vật không động tâm, hết thể huyên náo không dao động, ngấm ngầm chịu đựng giấu tâm ý, chỉ cầu cuối cùng lấy được chí bảo. "Phụ thân, vị kia gia gia rất lợi hại phải không?" Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm trong mắt to xem Trúc Thanh hỏi. "Đối, vị này Huyền Kiếm đạo nhân chính là thứ nhất kiếm tu, từng một kiếm chém trăm ma, hai kiếm lui cự thú, ba kiếm trấn trăm hùng, là đường kim phía Đông Đại Lục đỉnh cấp cường giả." Lam Điệp giới thiệu. A Tiểu Tuyết trên gương mặt tươi cười hiện đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. "Phụ thân là kiếm tu sao?" "Ừm, là." "Kia phụ thân mới là lợi hại nhất, tương lai đánh bại vị gia gia này, phụ thân chính là thứ nhất kiếm tu." "Ha ha." Trúc Thanh lúng túng cười khổ, giơ bàn tay lên, ôn nhu địa vuốt ve Tiểu Tuyết đầu. "Ta từng nghe nói, phía Đông Đại Lục có thập đại cao thủ cách nói, Lam Điệp có biết có ai?" Trúc Thanh hỏi. "Thiên tường bí cảnh sau, thập đại cao thủ cách nói đã không tồn tại." "Xác thực. Lúc ấy chết rồi mười mấy người, trong đó xác thực có cao thủ. Đương kim phía Đông Đại Lục công nhận người mạnh nhất có 3 người, thứ nhất tu sĩ Vân Hoa chân quân, thứ nhất kiếm tu Huyền Kiếm đạo nhân, còn có Liệt Dương lão tổ." "Ừm." "Lam Điệp tỷ tỷ, người kia không phải cái gì thứ nhất, là có thể trở thành người mạnh nhất sao?" Tiểu Tuyết hỏi. "Nói như thế nào đâu, Liệt Dương lão tổ xác thực không có thứ nhất danh hiệu, nhưng chiến tích kinh người, từng cùng Huyền Kiếm đạo nhân đối chiến, bước bách đối phương nhận thua." "Bước bách?" "Cũng không phải là đánh bại." "Đối." Bảo Thúc làm chứng kiến, đúng là Huyền Kiếm đạo nhân chủ động nhận thua, bởi vì dính lưu tông môn bí thuật, cho nên đối chiến tưởng tình cũng không có những người khác biết được. Xem ra Liệt Dương bảo điện xa không phải tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Trúc Thanh tự lẩm bẩm. Liệt Dương lão tổ đã từng cùng Vân Hoa chân quân đối chiến qua, kết quả là ngang tay, nhưng nghe nói lần đó chẳng qua là so tài, hai bên đều chưa chăm chú. "Ừm, còn có những cường giả khác sao?" Cùng Liệt Dương lão tổ thực lực đối đẳng Viêm Dương lão tổ, thứ nhất thể tu Bá Thiên lão tổ, bọn họ thực lực đều có thể coi như là mạnh nhất. "Đều ở đây Đông Chu a, phía Tây không có sao?" Kể từ Cửu Thiên chân quân sau khi chết, Tây Tề đã không có gọi ra được danh hiệu cường giả, lân cận Tần Quốc, có Thiên Âm tông Diệu Âm tiên tử, Hóa Tiên tông Hoa Lăng chân nhân, bất quá, bọn họ thực lực cùng Liệt Dương lão tổ đám người vẫn là chênh lệch khá xa. Suy tư một lát sau, Lam Điệp tiếp tục nói, "Yến quốc là lục gia bảo cùng Huyền Thiên kiếm tông phạm vi thế lực, những tông môn khác không dám mơ ước. Một là thứ nhất tông môn, một người khác là thứ nhất kiếm tu tông môn, sắc thực cũng không tốt trọng." Chương 288, bán đấu giá kết thúc báo tin mừng tin. Chương 288, bán đấu giá kết thúc báo tin mừng tin. Đường quốc tu tiên giới người mạnh nhất nên là Hỏa Vân thượng nhân, chính là vị kia tóc đỏ thiếu niên. Lam Điệp chỉ trên vách tường bóng người, nói, "Hỏa Vân thượng nhân lấy hơn 200 tuổi lên cấp đến hóa thần kỳ, bây giờ nên chỉ có 300 tuổi, nhưng hắn thực lực đã rung động toàn bộ tu tiên giới, mặc dù thượng không địch lại Liệt Dương lão tổ đám người, nhưng xa không phải Xích Viêm lão tổ hạng người có thể so với." Trúc Thanh cười ha ha, bắt bọn họ cùng thiếu niên thiên tài so sánh, thật là nâng đỡ bọn họ. Lời nói, Bảo Thúc thực lực đâu? Nếu như không có đủ thực lực, người khác nhất định sẽ không cho Thiên Thông Thương Hội mặt mũi. Ta nghe Thi Thi tỷ nói qua, Bảo Thúc là thứ nhất võ tu, thực lực cùng Huyền Kiếm đạo nhân tương đương. Lúc còn trẻ, hai người thường ở chung một chỗ so tài, hơn phân nửa là Bảo Thúc giành thắng lợi. Chẳng qua là Bảo Thúc ở chém giết Anh Lôi Lão Ma lúc bị này tự bạo trọng thương, sau lưu lại bệnh kín, hơn nữa thọ nguyên nhân. Trúc Thanh mặt lộ tiếc nuối nói, hai người giữa lúc trò chuyện, sàn bán đấu giá đã yên lặng một khắc đồng hồ. Hô Liệt Dương lão tổ thật dài đưa ra một hơi, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Thúc. Bên người Bá Thiên lão tổ nhận ra được thần thức chấn động, lập tức nhìn về phía bàn đấu giá. Chỉ thấy Bảo Thúc khẽ gật đầu, ngay sau đó đứng dậy nói, Linh Giai, tuyên bố kết quả đi. Nói vậy Huyền Kiếm đã đợi được không nhịn được. Là. Trên Linh Giai trước, bắt đầu theo thông lệ hỏi thăm. Ta nên rời đi trước, buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi ở phòng tiếp khách chờ chốc lát. Liệt Dương lão tổ nói. Bá Thiên lão tổ gật đầu một cái, cũng không có ngôn ngữ. Hắn biết Lão Dương muốn đi làm cái gì, quá nhiều ngôn ngữ sẽ chỉ làm đối phương khó chịu. Trong phòng riêng, Viêm Dương lão tổ thấy được Bảo Thúc cùng sư đệ đồng thời rời đi, tự nhiên đoán được nguyên do, lập tức đứng lên. Hoàng sư đệ, sau đó đấu giá từ ngươi chủ trì, ta rời đi trước. Thân ảnh khôi ngô như mũi tên phi nhanh mà đi, trong thời gian ngắn liền biến mất ở trước mắt mọi người, chỉ để lại nửa mở cánh cửa. Các vị đệ tử không cần lo âu, sư minh chẳng qua là xử lý chuyện vụn vặt, chút nữa liền trở về, bọn ta đợi một lát thuận tiện. Địa Nham lão tổ ôn hòa nói. Là. Trên đài đấu giá, một vị thị nữ đem khay đặt ở bàn bên trên, năm cái bạch ngọc hồ lô rọi vào đám người tầm mắt. Vật này tên là Thông Linh Ngưỡng, có thể thông suốt linh thể, chữa khỏi thân xác tổn thương, đối Nguyên Anh kỳ đạo hữu vô cùng hữu ích. Linh Giai cặn kẽ giới thiệu, nhưng phía sau Nguyên Anh kỳ không biết hiệu quả, thứ nhất sắp xếp hóa thần kỳ mất đi nhiệt tình, trang diện trong nháy mắt trở nên 10 phần quẩn cũ bé. Thông Linh Ngưỡng, năm ấm, giá khởi đầu 5 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100,000 linh thạch. Keng. Chuông vang tiếng vang lên. 50 triệu linh thạch. Giọng ôn hòa nói, vật này đối ta Liệt Dương Tông hữu dụng, mong rằng các vị đạo hữu kiêm lượng. Lời này vừa nói ra, môn phái nhỏ không dám trêu chọc, đại tông môn thời là đang tính toán. 50 triệu 5000 ấm, tức là 10 triệu 1000 ấm, mặc dù có chút quý, nhưng có thể trợ giúp đệ tử lên cấp hóa thần kỳ, cũng coi như thích hợp. Thứ một sắp xếp hóa thần kỳ rối rít gật đầu, nghe nữa lầu 3 không có truyền ra thanh âm, Linh Giai lễ phép tính địa hỏi thăm 3 lần, liền gõ kết thúc trung vang. Một đạo thân ảnh khôi ngô ở rộng rãi trên hành lang phi nhanh, chuyển qua một chỗ khúc quanh lúc, hắn thấy được sư đệ cùng Bảo Thúc. Lúc này, Liệt Dương lão tổ không người chắp tay, rất là khiêm lượng, Bảo Thúc thời là nâng lên tay của hắn, trên mặt mũi có chút hơi khó. Thấy vậy, Viêm Dương lão tổ bước nhanh về phía trước, giống vậy không người chắp tay, lại bị một cố cự lực nâng, nhưng hắn hay là đem người đè xuống. Tốt Bảo Thúc có thể bán cho các ngươi cựu chuyển trường sinh đan. Bất quá, nhà chúng ta chuyện các ngươi cũng biết, hai viên như thế nào. Một viên là 400 tuổi thọ nguyên, thứ nhị viên 8 phần hiệu dụng, 320 năm, tổng cộng là 720 năm. Mặc dù có chút thiếu, nhưng đủ. Đa tạ Bảo Thúc, cái này không cần nhớ. Bảo Thúc mặt mũi nghiêm túc nói, đây là bình thường giao dịch, cũng không phải là bố thí. Các ngươi đều là lão tổ, nên bị tiểu bối cân nhắc. Lời nói đơn giản, nhưng ý nghĩa phi phàm. Nhớ ân tình sẽ như thế nào? Để cho bọn tiểu bối bó tay bó chân, ở trong tranh đấu bỏ mạng sao? Để cho tông môn có chút cố kỵ, không cách nào phát triển sao? Đây là Bảo Thúc vì bọn họ bỏ đi nỗi lo về sau, là tiền bối đối bọn họ chiếu cố. Viêm Dương lão tổ cùng Liệt Dương lão tổ lần nữa hành lễ, 10 phần cung kính. Ai Bảo Thúc thở dài một tiếng, nói, đi trước trấn an đệ tử, sau đi phòng khách quý, ta đi chuẩn bị đan dược. Trong hành lang, Trúc Thanh Hoài báo Tiểu Tuyết cùng hơn 10 tên che mặt nữ tu gặp thoáng qua. Đắc. Tiếng bước chân dừng lại. Lam Điệp giống vậy dừng lại, vẻ mặt khẩn trương xem Trúc Thanh, hơn 10 danh nữ tu giống vậy dừng bước, hơi run rẩy đứng thẳng tại chỗ. Lam Nhi, Đào Nhi, Tiểu Chi, Huệ Lan, A Thúy, A Liễu, Nguyệt Nhi, Hoa Hoa, Mục Mục, Ngưng Hàn, Thúy Thúy, Ô Nhu, Phi Yên, Phi Linh, Hồng Lộ, Hồng Mai, cảm ơn các ngươi đến xem ta, ta không có sao. Xin tha thứ phu quân tùy hứng, ta sẽ lại đi một đoạn thời gian, sau tất nhiên sẽ trở lại Hợp Hoan Tông. Dứt lời, Trúc Thanh lần nữa đi về phía trước đi, chẳng qua là thân thể khẽ run. Phụ thân, đừng khóc. Tiểu Tuyết sẽ vĩnh viễn phục bồi phụ thân. Mềm mại thanh âm xen lẫn lo âu, nương theo lấy gió nhẹ bay vào mười mấy người trong lỗ tai. Phụ thân không có khóc, chẳng qua là gió cắt mí mắt. Âm thanh run rẩy, mang theo nghẹn ngào. Sau lưng mười mấy người ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, có người muốn quay đầu, lại bị người bên cạnh kéo, giữ tại cùng nhau hai cái tay không ngừng run rẩy, cho đến cái bóng lưng kia đã sớm biến mất không còn tăm hơi, các nàng mới dám ngã ngồi trên đất, nhỏ giọng thút thít. A tiểu sư đệ quả nhiên lợi hại, rốt cuộc là như thế nào nhận ra chúng ta? Thiên Thông Thương Hội không ngờ bán hàng giả. Nói, khí tức, linh khí, mùi vị, toàn bộ có thể ẩn nút, kết quả vẫn bị nhận ra. Là tư thế cùng động tác. Một vị khóc thút thít nữ tu nói, thanh thở nhỏ liền quan sát người khác, cho dù là động tác thật nhỏ, cũng có thể phân biệt ra được bất đồng. Trước kia bị thương, hắn luôn là thứ nhất cái phát hiện. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Thanh nói, sẽ trở lại Hợp Hoan Tông, chúng ta chờ đợi chính là. Về đến phòng, Trúc Thanh sủi lơ địa té nằm trên giường hẹp. Tiểu Tuyết an tĩnh nằm ở trong ngực của hắn, Lam Điệp thời là té nằm bên người, em ái dắt tay hắn. Ba người liền như vậy ngủ an tĩnh. Gõ, gõ, gõ. Vội vàng tiếng gõ cửa đánh thức hai người, Lam Điệp vội vàng đứng dậy đi về phía cửa phòng, Trúc Thanh thì em ái đem Tiểu Tuyết thả vào trên giường hẹp. Bảo Thúc vẻ mặt tươi cười đi vào căn phòng, thấy Trúc Thanh động tác sau, lặng lẽ ngồi vào một bên, cũng ném ra ngọc phủ. Đi vào bình chướng, Bảo Thúc trực tiếp đưa tới một sấp chứng tử, Trúc Thanh nhận lấy, cẩn thận lật xem. Hơn 18 tỷ sao? Chê ta, ngươi cái này tư sản đã có thể mua Thiên Thông Thương Hội, Liệt Dương Tông, Hoàng Thanh Nguyện, những thứ này đỉnh cấp tông môn tổng tư sản liền một nửa của ngươi cũng không tới. Bảo Thúc vui cười hớn hở nói. Bảo Thúc chớ có đùa giỡn, linh thạch đủ liền có thể. Đúng, Thiên Thông Thương Hội nên thu lấy một thành tiền thuê đi. Thanh tiểu tử, ngươi nguyện ý cấp? Bảo Thúc nhìn chằm chằm vàng nóng ánh mắt xem hắn, đáy mắt hưng phấn sắp bắn ra. Dĩ nhiên, quy củ chính là quy củ. Thuông chi, những linh thạch này ta chuẩn bị tồn tại trong thương hội, đợi cần thời điểm lại lấy ra. Trúc Thanh bước cằm, nói, những linh thạch này Hợp Hoan Tông có thể tùy ý lấy dùng. Về phần Trường Phong Môn, Trường Phong Môn mặc dù không tính hùng mạnh, nhưng đủ để tự vệ, tư sản cũng là đủ, hãy để cho bản thân họ phát triển đi. Bảo Thúc mặt mũi nghiêm túc nói. Ừm, dựa theo Bảo Thúc nói. Hơn nữa, ta tin tưởng các vị sư mình, sư tỷ có thể ứng đối khó khăn. Còn có, bước họa đã phân phát đi xuống, có một ít đáp lại, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta hiểu, những thứ kia chẳng qua là cầu tài người, nếu như là người đáng thương, không ngại mang về, cũng coi như tích góp công đức. Trúc Thanh nhẹ giọng thở dài, ta chỉ hy vọng Liên Nhi khi trở về sẽ không gặp được không nhiễu. Bảo Thúc gật đầu một cái, ngay sau đó nói, gần đây chúng ta sẽ thừa thuyền bay trở về Đường Quốc tổng bộ, có phải hay không cùng nhau? Vừa lúc mang theo Tiểu Tuyết nhìn một chút phong cảnh. Thuyền bay? Thiên Thông Thương Hội không phải có truyền tống trận sao? U, còn ngươi nữa không biết chuyện a? Bảo Thúc đầy mặt hưng phấn nói, thấy Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ, gật đầu liên tục hẳn là. Bảo Thúc kể cho ngươi nói, truyền tống trận chỗ tiêu hao linh lực cùng vật phẩm linh lực ngang nhau, tỷ như người kết đan kỳ tương đối ít, hóa thần kỳ là gấp mấy trăm lần. Mà ngươi những thứ kia linh trúc, linh quáng, mỗi một cái đều có hóa thần kỳ gấp 10 lần linh lực, mỗi lần chỉ có thể chuyển tống một cây, hơn nữa còn sẽ tổn thương pháp trận, cho nên chỉ có thể dùng thuyền bay đi. Trúc Thanh gật đầu một cái, đại khái hiểu. Thiên Thông Thương Hội vật phẩm đông đảo, mỗi một lần chỉ có thể chuyển tống số ít, xác thực không thích hợp. Về phần an toàn, cũng không cần thiết lo âu. Chỉ Đông Chu phân bộ liền có 10 tên nguyên anh hậu kỳ trấn giữ, nếu không phải Liệt Dương Tông loại này đại tông môn trắng trợn cướp đoạt, Thiên Thông Thương Hội an toàn phải có bảo đảm. Bảo Thúc, tiến về Đường Quốc sẽ trên đường đi qua Trần Quốc đi. Đúng vậy, thế nào? Ta sinh ra ở Trần Quốc Nam Sơn quận, muốn trở về nhìn một chút. Chương 289, Kim Cương tôi thể gặp ma đạo. Chương 289, Kim Cương tôi thể gặp ma đạo. Trúc Thanh người trần truồng xếp bằng ở đèn trắng trên bồ đoàn, đầu ngón tay nắm một viên màu vàng kim đang lượn, mơ hồ có thể thấy được màu bạc hoa văn. Viên thuốc này chính là Kim Cương Thiết Cốt Đan, Trúc Thanh chuẩn bị dùng cái này chui luyện thân xác. Nói thật, hắn có chút sợ hãi. Kim Cương Thiết Cốt Đan có thể đem thân xác chui luyện đến mức tận cùng, đối nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ đều có hiệu dụng. Nhưng đối với tiểu kết đan kỳ sẽ có loại nào hiệu dụng, hắn xác thực không biết. Hô đưa ra một hơi, Trúc Thanh ăn vào đan dược, nằm ngang với trên bộ đoàn. Rất nhỏ gõ cảm giác từ từ chuyển tới, phản phất nữ tu nhóm cho hắn vỏ vai đấm lưng, nhưng gõ cảm giác từ từ mãnh liệt, cuối cùng hóa thành chủy thép gõ. Mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tấc xương cốt không ngừng bị kim cương truy nhỏ gõ. Từ bắp thịt, nội tạng đến xương cốt, xương thủy, Trúc Thanh toàn thân chuyển tới đau nhức, phản phất một thanh chống trời cự truy đang đâm đầu nện xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, Trúc Thanh không có chút nào sợ hãi, càng không có chút nào lo âu, gương mặt tuấn mỹ bên trên triển lộ ra nụ cười, phản phất tại hưởng thụ đây hết thảy. Cảm giác đau đớn kéo dài 3 ngày, Trúc Thanh chậm rãi mở mắt ra, đang chuẩn bị quan sát bản thân lúc. Phụ thân thích trần trùng chụp địa ngủ sao? Tiểu Tuyết mềm mại thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên, trong nháy mắt đem Trúc Thanh hù được. Khẽ bước thủ đoạn, một món trường sam đã mặc ở trên người của hắn, xoay người quay đầu, trực tiếp thấy được nhìn chằm chằm trong mắt to Tiểu Tuyết cùng đầy mặt chiều hồng lam điệp. Cái đó, kỳ thực trần trùng chụp ngủ, thật thoải mái. A khó trách phụ thân một mực cười hì hì. Nhưng là a loại chuyện như vậy chỉ có thể một người, tuyệt đối không thể để cho người khác thấy được. A Tiểu Tuyết biết, lời nói, các ngươi không phải đi thăm thuyền bay sao? Phụ thân thật vui vẻ địa ngủ 3 ngày, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh? Tiểu Tuyết vốn là nghĩ bồi phụ thân, Lam Điệp tỷ tỷ không để cho, nói, phụ thân gần đây rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lam Điệp nói không sai, phụ thân gần đây quả thật có chút mệt mỏi, để cho Tiểu Tuyết lo lắng. Như vậy à, kia Tiểu Tuyết đi tìm ra bọn họ chơi, để cho Lam Điệp tỷ tỷ giúp phụ thân thoải mái thoải mái. Ừm. Trúc Thanh đầy mặt nghi ngờ xem khoan khoái chạy đi Tiểu Tuyết, lại nhìn về phía đã rút đi quần áo Lam Điệp. Phu quân, nước nóng đã chuẩn bị xong, không biết là bây giờ tắm gội hay là chờ một hồi. Đang khi nói chuyện, Lam Điệp đầy mặt thẹn thùng kéo Trúc Thanh tay, bước nhanh đi về phía bình phong. Trúc Thanh vui mừng cười một tiếng, hơi không người, trực tiếp đem Lam Điệp ôm vào trong ngực. Hơi nóng cuồn cuộn, khói trắng lượn lờ, nước trong lưu sàn bóng người đung đưa, hoàng oanh dịu dít, tiếng vỗ tay kêu kêu, tiếng hát huyền chuyển ngày còn sớm. Lam Điệp hài lòng địa nằm song xoài Trúc Thanh trên ngực, thon dài ngón tay ngọc không ngừng rũ tẩu. To lớn thân thể, đầy đặn lồng ngực, căng đầy bụng, rắn chắc bắp đùi. Mỗi một chỗ cũng làm cho Lam Điệp yêu thích không buông tay. Còn không có hài lòng sao? Sớm đâu? Lam Điệp đầy mặt vui vẻ nói. Không nghĩ tới kim cương thiết cốt đan hiệu dụng tốt như vậy, vậy mà vi phu quân đúc tạo hoàn mỹ như vậy thân thể. Cần sao? Ta còn có rất nhiều. Chẳng lẽ phu quân yêu thích cường tráng nữ tử? Lam Điệp hơi đỡ đèo thân thể, đem bản thân nở nang thân thể mềm mại toàn bộ triển lộ. Điệp Nhi chính là Điệp Nhi, phu quân cũng thích. Phải không? Kia vì sao phu quân muốn tặng cho Điệp Nhi như vậy vận đẹp thân thể? Điệp Nhi nguyên bản liền đẹp như thiên tiên, phu quân chẳng qua là vải gấm thêm hoa. Phu quân miệng hay là ngọt như vậy? Lam Điệp đầy mặt vui vẻ sống tạm mà lên, cùng Trúc Thanh ôm hôn lại với nhau. Trải qua 3 tháng ngọt ngào chung sống, Lam Điệp không chỉ có hoàn mỹ thân thể cùng dung mạo, tu vi càng là tiến cấp tới kim đan kỳ viên mãn. Điều này làm cho nàng đã vui vẻ, lại buồn bực. Bản thân khổ tu hơn 30 năm mới sắp xỉ lên cấp đến kim đan trung kỳ, bây giờ chỉ 3 tháng liền ngay cả tiến 2 giai, thật có chút ảo não. Sớm biết như vậy, phu quân vừa tới Đông Chu lúc, bản thân nên ra tay. Sắp xỉ, không thể để cho Tiểu Tuyết chờ quá lâu. Trúc Thanh nhẹ nhàng đẩy ra Lam Điệp nói, là so với Điệp Nhi, phu quân càng thích cùng với Tiểu Tuyết. Lam Điệp vuốt ve Trúc Thanh trước ngực màu trắng ngọc bội nói, ngọc bội trắng trẻo như tuyết, ôn nhuận mát mẻ, hàm chứa dồi dào linh khí, phía trên có 3 viên hạt châu, lấy dây thừng trắng sọ xuyên qua, tả hữu lại chia 8 quả hạt châu, đều là tinh khiết màu trắng. Vật này tên là Linh Thú Đeo, là Tiểu Tuyết chỗ ở, từ 5 màu sen cánh sen chế tác mà thành, đồng thời có thể giúp nàng tu hành. Bản thân khó tránh khỏi hội ngộ địch đánh giết, đến lúc đó khó có thể chiếu cố đến Tiểu Tuyết, liền chế tác vật này. Mà cánh sen quá lớn, Trúc Thanh liền chế tác rất nhiều vật kiện, như ngọc bội, trong chữ vật giới, ngọc quan, châm cài tóc vân vân. Phần lớn vật phẩm là vì Tiểu Tuyết chuẩn bị, Lam Điệp đòi hỏi một cái chữ vật ngọc bội, nắp trong trắng non khe bên trong, Trúc Thanh tặng cho châm cài tóc, nàng cũng là mỗi ngày đeo. Mặc xong, hai người tới thuyền bay trên bông thuyền, khi thấy Bảo Thúc ôm Tiểu Tuyết thưởng thức phía dưới phong cảnh. Trúc Thanh không có quấy rầy, giống vậy thưởng thức phong cảnh. Liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi hiện đầy rậm rạp um tùm hoa cỏ cây cối, thường xuyên có thú nhỏ thò đầu ra, đầy mắt tò mò nhìn về phía thuyền bay. À đúng, hướng tây đi, chúng ta có thể hay không gặp phải Huyết Thiên giáo cùng Thi Quỷ môn? Trúc Thanh hỏi. Ai thật dài tiếng tở dài chính là trả lời. Đông Chu thế lực phân bố, Liệt Dương Tông ở vào phía đông, Bá Thiên Tông ở vào phương nam, Tam Thanh Huyền chiếm cư tây nam, cho nên thực lực yếu hơn tông môn cơ bản ở vào phương bắc. Hai đại ma tông ở vào phía tây, ngấp trong núi thẳm, không biết hành tung. Nghe nói, gặp phải nguy cơ lúc, với nhau sẽ liên thủ, chung ngự ngoại địch. Đây cũng là bọn họ không cách nào bị tiêu diệt nguyên nhân. Thanh tiểu tử, ngươi nói, vận khí của ngươi rất tệ, Bảo Thúc coi như là thấy được. Bảo Thúc chậm rãi đi tới, đem Tiểu Tuyết đưa về Trúc Thanh trong ngực, cũng dặn dò, chờ một hồi đứng một cách yên tĩnh là được, Tiểu Tuyết cũng là, chớ có nhiều lời. Ừm, Tiểu Tuyết biết. Vừa dứt lời, Trúc Thanh liền cảm giác được một đạo khí tức cường đại, nên là hóa thần kỳ. Bất quá, khoảng cách rất xa, còn có ngàn dặm. Xem khẽ lắc đầu, đi về phía mũi thuyền Bảo Thúc, Trúc Thanh rốt cuộc ý thức được bản thân cùng tu sĩ cấp cao chân chính chênh lệch. Hắn tự nhận năng lực cảm giác của mình vượt xa cùng giai, nhưng chung quanh tất cả mọi người sớm hơn hắn phát hiện kẻ địch. Đây cũng là căn bản tính chênh lệch thực lực. Nếu không phải đối phương lễ phép, hoặc giả đã đi tới trước mắt của mình. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng thở dài, hoài báo Tiểu Tuyết đứng ở đám người sau. Thuyền bay tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ hạ thấp rất nhiều, đồng thời một đạo máu đỏ lưu quang chậm rãi bay lên, lơ lửng vu phi thuyền trước. Hồng Ngọc lao tổ, lâu nay khỏe chứ a? Bảo Thúc mở miệng nói ra, mặc dù mặt mang nụ cười, nhưng không có chút nào vẻ vui mừng. Không cho gọi lão tổ, cũng để người ta nói ra rồi, nhớ gọi Hồng Ngọc. Tuyển truyền thanh âm truyền tới, âm dương tịch tệ, không phân rõ nam nữ. Linh quang tàn đi, một vị ngọc diện thư sinh đẩy mặt cáo giận nhìn về phía Bảo Thúc. Nam tử thân hình thon dài, hơi có vẻ mỏng manh, tựa như nữ tử, trên mặt bôi có son phấn, trường bào màu đỏ mặc này thân, rất là tươi đẹp, ngón tay thon dài hơi nhổ lên, chỉ hướng Bảo Thúc. Tốt, Hồng Ngọc lão tổ. Chương 290, Ma đạo mời tuyển cự tuyệt. Chương 290, Ma đạo mời tuyển cự tuyệt. Hử Thiên Bảo hay là như vậy thích khi dễ người ta. Nam tử kêu hừ một tiếng, hai cánh tay quanh trước ngực trước. Được rồi, mong muốn vật gì? Bảo Thúc nói. Tốt, nam tử nâng tay phải lên, ngón cái bảy ngạt, ngón trỏ cùng ngón giữa khẽ vuốt gò má, ngón áp út gảy môi đỏ, rất là sặc sỡ bộ dáng. Chữ vật giới 2.000, trong chữ vật 1.000, đưa tin kính 100, cực phẩm trọng chữ vật 10, còn có ngọc linh chú cốt đan 2 viên, kim cương thiết cốt đan 1 viên. Cái khác có thể, đan dược không được. Bảo Thúc trực tiếp quát tay cự tuyệt, lại nghe nam tử sặc sỡ nói, Thiên Bảo, chúng ta người ngay không nói lời gian, các ngươi đã được đến toa thuốc đi. Lấy Hạ Thi Thi cùng Liễu Ngọc Quân đan đạo thành cửu, mới luyện chế đan dược rất nhanh sẽ gặp xuất hiện ở buổi đấu giá, ngươi cần gì phải xoắn xuýt với cựu vật đâu. Ngươi ngược lại thấy rõ, người ta là ma đạo, không giống bọn họ, giảng cầu bên trong mặt mũi. Đang khi nói chuyện, Bảo Thúc lơ đãng nhìn về phía Trúc Thanh, dù sao đan dược là hắn, có nguyện ý hay không bán cho ma đạo, còn cần tranh thủ đồng ý của hắn. Chỉ thấy Trúc Thanh nửa hí trong mắt, đáy mắt chỗ sâu lấp lóe quỷ dị tử quang, trong mắt lại đóng, tử quang không thấy. Hắn khẽ gật đầu, tỏ ý Bảo Thúc có thể bán. Trúc Thanh trong mắt, vị này Hồng Ngọc lao tổ cũng không phải là như váy đỏ như vậy hạ người lương thiện, mà là máu canh, sở thích tàn sát hung tàn người. Nhưng, duyên phận đã là như vậy. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm bán đi đan dược nhất định sẽ bị người lương thiện dùng. Có thể giúp Bảo Thúc đám người bất đi phiền thoái, vậy liền đủ. Tốt, có thể bán. Bất quá, ngươi linh thạch có hay không mang đủ? Cao cấp vật phẩm chỉ tiếp thụ trung phẩm trở lên linh thạch. Bảo Thúc nói. Yên tâm, người ta không đi qua. Dứt lời, một đạo khác màu đỏ lưu quang phi nhanh tới, đứng ở nam tử bên người, chính là váy đỏ. Váy đỏ muội muội danh tiếng so với người ta tốt, do muội muội giao dịch như thế nào? Nam tử có chút hăng hái mà nhìn xem váy đỏ nói. Váy đỏ không để ý đến hắn, mười phần cung kính hướng Bảo Thúc chắc tay, Bảo Thúc gật đầu một cái. Váy đỏ chậm rãi rơi xuống, trong lúc lơ đãng thấy được Trúc Thanh, cùng với trong ngực hắn Tiểu Tuyết, nhất thời có cảm xúc, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Trúc Thanh lộ ra ôn hòa nụ cười để cho đáp lại. Tới, nhìn một chút vật phẩm như thế nào. Bảo Thúc vậy cắt đứt váy đỏ tầm mắt, nàng lập tức trở về qua thần, bắt đầu kiểm tra các loại vật phẩm. Vật phẩm phân hai phần, váy đỏ chiếm 4 thành. Hồng Ngọc chiếm 60, kiểm tra xong sau, trực tiếp ném cho nam tử. Thấy được Ngọc Linh chú cốt đan lúc, váy đỏ nguyên bản củ lần trên mặt nổi lên từng tia nụ cười, lại rất nhanh thu liễm. Cất xong ngọc linh chú cốt đan, váy đỏ lấy ra bình ngọc đem ngoài ra hai viên đan dược thu hồi, tùy ý ném cho nam tử. Ai u nam tử cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy bình ngọc, trong lúc lơ đãng phát ra giọng nam, sau đó vang lên lần nữa huyền chuyển thanh âm. Muội muội a, đây là bọn ta cải mệnh vật, có thể nào như vậy tùy ý đâu? Đây không phải là thật tốt tiếp nhận. Váy đỏ liếc mắt qua nhìn, ngay sau đó cung kính đưa ra ba cái chữ vật giới. Ừm, nhiều một thành. Bảo thúc nói, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Dứt lời, váy đỏ phiêu nhiên rời đi, trải qua nam tử lúc, gặp hắn không núp ních, lập tức nhắc nhở, chớ có gây sự rắc rối, thuyền bay bên trên còn có những người khác. Biết, Vân Hoa mà. Xem ra vị này huyết ma tiểu ca rất nhận người thích. Người này, bảo thúc đám người trong nháy mắt khẩn trương lên, bàn tay dâng lên linh quang, thật giống như sắp triển khai đại chiến. Không biết tiền bối tìm văn bối, vì chuyện gì? Trúc Thanh đem tiểu tuyết giao cho Lam Điệp, sải bước về phía trước, đi tới bảo thúc bên người. Ưu tướng mạo tuấn mỹ, khí thế thản nhiên, khó trách không gần nam sắc váy đỏ mội mội cũng sẽ bị mê hoặc. Uy, chớ có cản váy. Váy đỏ nhẹ giọng mắng. Nam tử không để ý đến nàng, nhìn về phía Trúc Thanh nói, Hợp Hoàn Tông huyết ma, thiên tài trận pháp sư, thiên tài luyện khí sư, thiên tài luyện đan sư, kiếm pháp cũng phải không phạm, lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi chém giết kim đan kỳ, thật là kinh thế tài. Đa tạ tiền bối tán dương. Trúc Thanh cong người chắp tay, rất là lễ phép, thấy mọi người chung quanh sững sờ tại chỗ, có chút không rõ nguyên do. Người hướng ma đạo chắp tay, ngược lại rất có thú. Nam tử nói, tiền bối khen ngợi vạn bối là sự thật, vạn bối để cho cảm tạ là chuyện đương nhiên, có gì vấn đề sao? Trúc Thanh đầy mặt đơn thuần hỏi. Ừm, hình như là cái này Lý Nhi. Nếu như không đáp lễ, lộ ra chúng ta thật không có lễ phép. Mọi người chung quanh rối rít tham khảo, bên người bảo thúc còn có ẩn nút Vân Hoa chân quân không khỏi cảm thán. Tiểu tử này quả tặc, chỉ thi lễ liền đem người chung quanh đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Váy đỏ giống vậy nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra cười khổ. Người này mặt mũi cũng quá là nhiều đi. Ôn nhu như nước công tử, giết người không chớp mắt đao phủ, bây giờ lại là đơn thuần vô tri tiểu bối. Ai than nhẹ một tiếng, nàng nhìn về phía trống cằm khổ não Hồng Ngọc, nhẹ giọng nhắc nhở, sắp xỉ nên đi. A, Hồng Ngọc lấy lại tinh thần, chợt nhớ tới chính sự, lần nữa nhìn về phía Trúc Thanh hỏi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập huyết thiên giáo? Không muốn. Trúc Thanh quả quyết trả lời. Ngươi có biết bản thân thọ nguyên không nhiều? Hẹn trăm năm, đủ. Người này, Hồng Ngọc mặt mũi trong nháy mắt lạnh lùng lên, bảo thúc đám người trong nháy mắt bày lên địa bộ, váy đỏ giống vậy mặt lộ khẩn trương. Lại thấy Trúc Thanh giơ tay lên, đỡ được bảo thúc đám người, lại hướng váy đỏ lắc đầu một cái. Tiểu tử, tu tiên chính là vì trường sinh, ngươi lại còn nói đủ vậy, ngươi vì sao tu tiên? Hung hậu, hơi lộ ra tức giận thanh âm vang lên. Thuận tâm. Trúc Thanh nói, trường sinh lại làm sao? Nếu như không thể thuận tâm như ý, từng ly từng tí thủ án chỉ biết càng để lâu càng nhiều, cuối cùng hóa thành núi to đem bản thân ép vào vực sâu vạn trượng. Ngươi đang cười nhạo ta? Nam tử hung tợn lớn tiếng gầm thét lên, không có trải qua sống không bằng chết ngươi, dựa vào cái gì cười nhạo ta? Trúc Thanh cũng là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, tiền bối có biết Càn Khôn Âm Thạch chính là tập án niệm mà thành, mà văn bối bồi bản đó 5 năm. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng, bao gồm Hồng Ngọc. 5 năm thời gian, mỗi ngày bị oán niệm hành hạ, mỗi ngày bị rút đi thọ nguyên, chẳng lẽ cái này còn chưa phải là sống không bằng chết sao? Tốt, rất tốt, ngươi thật vô cùng tốt. Nam tử mặt mũi nghiêm túc xem Trúc Thanh nói, thang tiên đại chiến trước, nếu như tu vi của ngươi vẫn là như thế, vậy liền sớm đi gia nhập huyết thiên giáo, nếu không, không người nào có thể bảo đảm vận mệnh của ngươi như thế nào, không người nào có thể bảo đảm toàn bộ tu tiên giới số mạng như thế nào. Dứt lời, nam tử phi nhanh mà đi, trong thời gian ngắn liền biến mất không thấy, váy đỏ lễ phép chắp tay, lại nhìn về phía Trúc Thanh, giống vậy biến mất ngay tại chỗ. Ta đây coi như là bị chiêu mộ sao? Trúc Thanh một tay bày ngạc, như có điều suy nghĩ nói. Thang tiên đại chiến chuyện, hắn tự nhiên biết, đến lúc đó phía Tây đại lục cường giả cũng sẽ toàn bộ đến đông đủ, chiến đấu thảm thiết có thể tưởng tượng được. Mà vị này Hồng Ngọc lão tổ mời lý do của mình, có phải là vì tìm phi thăng pháp bản? Bất quá, bất kể ngươi mở ra điều kiện giường nào ưu hậu, bản thân tuyệt không có khả năng nhập ma đạo. Được rồi, thu hồi ngươi ý đồ, chớ đem bọn họ cung cấp gạt gẫm, sau đó phân giới địa vực còn phải hy vọng bọn họ đâu. Bảo thúc chỉ sau lưng mấy trăm người, tức giận nói. A Trúc Thanh cười giả dối, rất là vui vẻ bộ dáng. Ai bảo thúc thở dài, đồng thời nhếch miệng lên nét cười. Có thể đem khí thế hung hăng Hồng Ngọc gạt gẫm đi, tiểu tử này tài ăn nói không bình thường a, nếu như kéo lên bản đấu giá, nhất định có thể kiếm lời lớn. Chương 291, đám người khiếp sợ hóa kiếp đan. Chương 291, đám người khiếp sợ hóa kiếp đan. Bảo thúc, phân giới địa vực vì sao? Trúc Thanh hỏi. Ngươi là thật không biết? Bảo thúc đẩy mặt nghi ngờ hỏi ngược lại. Dù sao, đây là mọi người đều biết chuyện. Quốc gia giữa khe, trung điệp 10 triệu dặm, thậm chí 100 triệu 10 ngàn dặm, đó vật đông đảo, yêu thú giống vậy đông đảo, chỉ thế thôi, còn lại hoàn toàn không biết. Đây chính là toàn bộ a. Tất cả mọi người trăm miệng một lời, rất là lênh lảnh, nhưng trong nháy mắt gợi lên tiểu tuyết hứng thú. Ra 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 ra, có hay không ăn ngon trái? Có rất nhiều. Bất quá đều có tên vô lại canh chừng, không tốt bắt được. A bảo thúc, bọn nó sẽ hay không chủ động tập kích các ngươi? Trúc Thanh có chút hăng hái hỏi. Người này, trên mặt mọi người tất cả đều hiện lộ ra nghi ngờ, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Chủ động tập kích yêu thú, trên căn bản đã bị chúng ta giết sạch, còn lại, đa số ôn hòa yêu thú, chỉ cần không có ác ý, đối phương sẽ không chủ động công kích. Bảo thúc không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tìm chúng nó đổi đồ vật. A kinh ngạc tiếng vang vọng vù phi trên thuyền, chọc cho tiểu tuyết vội vàng bưng kín lỗ tai. Ngươi xem các ngươi, lớn tiếng như vậy, cũng đem tiểu tuyết hù dọa. Trúc Thanh không để ý đến sững sờ đám người, bước nhanh đi tới Tiểu Tuyết bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiểu Tuyết không sợ, các thúc thúc ca hát đâu? A vậy thúc thúc nhóm có thể ca hát cấp Tiểu Tuyết nghe sao? Người này, tất cả mọi người rốt cuộc hiểu ra, tiểu tử này là thật tâm tổn. Đương nhiên rồi, chỉ cần Tiểu Tuyết muốn nghe, ra ra chắc chắn để bọn họ hát. Bảo Thúc cười dạng dỡ nói. Thấy vậy, tất cả mọi người chỉ có thể không tình nguyện gật đầu. Trấn an được Tiểu Tuyết, Bảo Thúc vừa định hỏi thăm, lại bị không biết từ nơi nào nhô ra Vân Hoa chân quân cắt đứt. Trúc Thanh sư đệ, ngươi muốn như thế nào cùng yêu thú trao đổi vật phẩm? Hóa kết đan, yêu thú có hay không cảm thấy hứng thú? Ngươi có hóa kết đan? Có bao nhiêu? Phẩm tướng như thế nào? Vân Hoa chân quân vội vàng dò hỏi, trong hai tròng mắt lóng lánh mong đợi quan mang. Trúc Thanh biết hắn cùng yêu tộc có liên lạc, hóa kiếp đan đúng là tốt nhất bổ liếng. Linh quang lóe lên, năm cái bạch ngọc hồ lô lơ lửng mà ra, Vân Hoa chân quân không có khách khí, nhận lấy hồ lô, vành một tiếng, trực tiếp ngồi ở trên bông thuyền. Những người khác giống vậy ngồi xuống, Trúc Thanh ngồi ở đối diện, Bảo Thúc ở vào bên người. Hơi quan sát sẽ gặp phát hiện, năm cái hồ lô mặc dù ngoại hình giống nhau, nhưng ẩn chứa linh lực, kèm theo phù văn không giống nhau, tốt nhất một cái có thể nói chí bảo. Hồ Vân Hoa chân quân thở ra một hơi dài, ngay sau đó mở ra tốt nhất hồ lô, Bảo Thúc cũng đã lấy ra nghiệm mâm thuốc, chờ đợi. Một viên màu vàng nhạt đan dược chậm rãi bay ra, hơi có vẻ trong suốt, ba đạo màu vàng sấm sét hoa văn khắc dấu trên đó, cũng có nhỏ nhẹ có cây thơm truyền ra. Thấy được đan dược thứ nhất mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt nín thở ngưng thần, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh lực vượt xa hóa thần kỳ. Đan dược rơi vào nghiệm thuốc linh bàn, tất cả mọi người không chớp mắt xem, thỉnh thoảng truyền ra nuốt tiếng. Linh quang lưu chuyển, rất nhanh ngưng tụ thành văn tự. Hóa kết đan, dược tính 962, độc tính linh, cửu phẩm linh đan. Cửu phẩm linh đan. Hóa kiếp đan có thể luyện chế đến cửu phẩm sao? So với kia năm loại linh đan cao hơn. Lời nói, vì sao hóa kiếp đan bảo tồn được như vậy hoàn hảo, mà kia năm loại đan dược lại phải dùng đất lọ? Thanh âm rất nhỏ vang lên, liên miên bất tuyệt. Lên tiếng Bảo Thúc khục âm thanh cắt đứt đám người nghị luận. Như thế nào? Có thể sử dụng sao? Trúc Thanh hỏi. Không thể. Vân Hoa chân quân lắc đầu một cái, nói, Trúc Thanh sư đệ xuất thân từ Nam Hải, đối với yêu thú chuyện nên biết rất nhiều, không ngại vì mọi người nói một chút. Ừm. Trúc Thanh gật đầu, nói, yêu thú nguyên anh thuộc về thiên địa quà tặng, cho nên nguyên anh kỳ trở lên yêu thú đều có linh trí, nhưng có thể hay không hóa hình, lại muốn nhìn linh trí mở ra sâu cạn. Nếu linh trí cao, lên cấp nguyên anh kỳ lúc là được hóa hình, nếu linh trí thấp, cho dù là hóa thần kỳ, cũng là khó có thể thành công. Đúng là như vậy. Vân Hoa chân quân nói, nếu như ta đoán không sai, viên đan dược kia có phải là vì đại thừa kỳ yêu thú chuẩn bị hóa kiếp đan, cho nên mới có thuốc này tính. Nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ yêu thú không thể thừa nhận này dược hiệu, cho nên chưa dùng tới. Tăng cái gì khí? Đây không phải là còn nữa không? Bảo Thúc cầm lên kém cỏi nhất hồ lô nói. Cái đó. Bảo Thúc, có thể đem những đan dược khác cũng lấy ra nhìn một chút sao? Chúng ta coi như tăng kiến thức. Được không? Thanh tiểu tử. Dĩ nhiên. Trúc Thanh nói, đan dược bảo tồn được rất tốt, không cần để ý giờ khắc này, hơn nữa, ta cũng rất tò mò. Người này, tất cả mọi người đều là lộ ra nụ cười sán lạ. Hóa kết đan, dược tính 762, độc tính linh, thất phẩm linh đan. Hóa kết đan, dược tính 556, độc tính linh, ngũ phẩm linh đan. Hóa kết đan, dược tính 368, độc tính linh, tam phẩm linh đan. Hóa kết đan, dược tính 160, độc tính linh, nhất phẩm linh đan. Xem ra, nhất phẩm cùng tam phẩm hóa kiếp đan là vì nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ yêu thú chuẩn bị, còn lại bao nhiêu? Bảo Thúc hỏi. Nhất phẩm có 10,000 tả hữu, tam phẩm chỉ có 8,000. Vân Hoa chân quân tay cầm hai cái hồ lô, mắt đơn nhau lại, xem miệng hồ lô nói. Cái gì gọi là chỉ có 8,000? Trong thương hội, trừ những thứ kia mai môn tà đạo đan dược, không có loại nào đan dược vượt qua 8,000. Bảo Thúc tức giận nói. Xin lỗi, đây không phải là so sánh sao? Vân Hoa chân quân trên mặt nở rộ ra rực rỡ nụ cười, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Trúc Thanh. Trúc Thanh sư đệ, có thể hay không bán với ta một ít? Chân quân khách khí, thông qua phân giới địa vực sau, còn thừa lại đan dược đều có thể tặng cho. Trúc Thanh thản nhiên nói. Như vậy thật là ngại a. Đang khi nói chuyện, Vân Hoa chân quân một tay ôm chặt lấy hai cái hồ lô, một tay kia đem còn lại ba cái đẩy tới Trúc Thanh trước người. Những người khác nhìn ở trong mắt, rối rít cảm thán, Vân Hoa chân quân thật đúng là như vậy không biết xấu hổ. Tiểu sư đệ hay là như vậy coi tiền tài vì đất đuổi. Sau, Trúc Thanh tìm ra hóa kiếp đan toa thuốc giao cho Vân Hoa chân quân, sau đó liền phụng bồi Tiểu Tuyết chơi đùa. Về đến phòng, Trúc Thanh chế tác phong phú đồ ăn. Ăn uống no sau, Tiểu Tuyết liền buồn ngủ. Trúc Thanh đưa nàng ôm lấy, trước ngực ngọc bội nhất thời xông ra trắng loáng quang hà đem Tiểu Tuyết cái bọc, hào quang nội liễm, Tiểu Tuyết liền thu vào trong ngọc bội. Thấy vậy, Lam Điệp vui mừng tiến lên, trực tiếp nhào vào Trúc Thanh trong ngực, tay ngọc lộ ra, không chút do dự đưa vào vạt áo của hắn trong. "Chờ, vì sao?" Lam Điệp không hiểu nói, phu quân chế tác nhiều như vậy đồ ăn không phải là vì giờ phút này sao? Ăn sau, Tiểu Tuyết sẽ ngủ mê không tỉnh, dùng cái này luyện hóa linh lực trong cơ thể, ngắn thì nửa canh giờ, lâu thì một ngày. Từ hôm nay sức ăn phán đoán, Tiểu Tuyết tất nhiên sẽ ngủ mê man một ngày, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. "Là cái này." Trúc Thanh lấy ra hai viên màu tím đan dược nói, "Tu thần ngưng hồn đan, phu quân lại phải luyện hóa linh đan, kim cương thiết cốt đan dùng 3 ngày, lần này không biết còn phải dùng tới mấy ngày." Lam Điệp bĩu môi nói. Trúc Thanh êm ái hôn lên cái trán của nàng, nói, "Tu tiên giới chung quy lấy thực lực vi tôn, ta không thể nào một mực đợi ở bảo thúc dưới sự bảo vệ, chỉ có thể thừa dịp bây giờ, nắm chặt tăng thực lực lên." Lam Điệp tự nhiên hiểu đây hết thảy, đồng thời nàng cũng biết, thông qua phân giới địa vực, hai người sẽ gặp tách ra. Chương 292, Thiên đạo vui đùa đổi linh thảo chương 292, Thiên đạo vui đùa đổi linh thảo một canh giờ. Có thể, chẳng qua là ta có thể sẽ tùy hứng chút. Điệp Nhi là phu quân thị thiếp, mặc cho phu quân sủng hạnh. Nhánh hoa đằng đẵng cuồng phong đung đưa, nước mưa phiêu phiêu gợn sóng thao, du dương nguyện chuyển tiếng hát lên, tiếng vỗ tay trận trận hóa tiêu dao. Đen trắng trên bộ đoàn, Trúc Thanh cùng Lam Điệp mặc chỉnh tề, ngồi đối diện nhau. Luyện hóa đan dược không biết cần mấy ngày, nếu như Tiểu Tuyết tỉnh lại, thấy được Bất Nhã hình ảnh liền không tốt. Cho nên, chỉ có thể như vậy. Đan dược vào miệng, hai người nhắm mắt luyện hóa. Lam Điệp đứng ở tinh hải trong, đánh giá hơn 100 ngôi sao, ánh sao trong suốt, không tính sáng ngời, cũng không tính ảm đạm. Nàng đã biết, những thứ này đều là bản thân chuyển kiếp, mà bản thân công đức cũng không tính nhiều. Nếu không phải thông qua thần hồn của mình, nàng sao trời vốn càng thêm ảm đạm. Cho nên, tư chất của nàng mới có thể như vậy bình thường. Đột nhiên, một đạo trong suốt suối nước từ trong thân thể của nàng chảy ra, hóa thành ấm áp bạch quang đưa nàng cái bọc, đồng thời tản mát ra điểm một cái ánh sao, bị trùng quanh sao trời hấp thu. Lúc này, Trúc Thanh giống vậy bị trùm sáng cái bọc, mà trung quanh ảm đạm sao trời từ từ ngưng tụ, hóa thành mười mấy đôi bàn tay khổng lồ. Hai bàn tay lộ ra đem ánh sáng đoàn bắt vào tay tâm, phảng phất đan hoàn như vậy, không ngừng ăn áp, xoa nắn. Phảng phất chơi chán, bàn tay ném đi, trùm sáng bị một con khác bàn tay tiếp lấy, lần nữa ăn áp, xoa nắn. Trúc Thanh biết, là đám kia giả không nên biết đang tìm thú vui, nhưng mình bị trùm sáng cái bọc, không cách nào thả ra thần thức, càng không cách nào chửi mắng bọn họ, chỉ có thể khó khăn nhẫn lại lấy. Cuối cùng, tựa hồ đủ hài lòng bình thường, một con bàn tay tùy ý đem ánh sáng đoàn ném đi. Sau đó vui sướng vỗ tay. Ai nha, tiểu tử này lại có 10,000 lần chuyển kiếp, thật khó được. Xác thực, lần này chơi được rất vui vẻ, không biết tiểu tử này khi nào sẽ lại dùng thần hồn loại đan dược. Nếu không, chúng ta đem tụ thần ngưng hồn đan phương pháp luyện chế nói cho hắn biết. Như vậy, hắn liền có đến mãi không hết đan dược. Cái này không hợp quy củ. Chúng ta chỉ có thể tìm trò vui, không thể nhúng tay bọn họ chuyện. Thật là cứng nhắc. Hắn có toát thuốc, có linh thảo, chúng ta ở thần hồn của hắn trong để lại đầu mối, để cho chính hắn cảm ngộ liền có thể. Có thể. Đồng ý. Rất nhiều thanh âm sau, chung quanh sao trời sáng rất nhiều, mơ hồ truyền ra một ít linh thảo dự tính, tỷ lệ pha trộn phương pháp. Nhưng, xác thực không có phương pháp luyện chế. Bạch quang từ từ nội liễm, Trúc Thanh rốt cuộc hiện ra thân hình. Các người đám này giả không nên biết. Phu quân, ai là giả không nên biết? Nhìn trước mắt đầy mặt nghi ngờ Lam Điệp, Trúc Thanh càng cho hơi vào hơn vẫn. Đám người kia thậm chí ngay cả như vậy mánh khóe cũng xử ra được. Vui đùa đủ rồi, trực tiếp chạy đi. Điệp Nhi, phu quân hồi tưởng lại không vui chuyện, có thể hay không? Vài một tiếng, Lam Điệp trực tiếp đem Trúc Thanh đẩy ngã, xuyên qua này trên người. Hồng tươi đầu lưỡi không ngừng liếm láp môi đỏ. Phu quân Điệp Nhi là phu quân thị thiếp, phu quân bất kỳ lửa giận cứ việc hướng Điệp Nhi phóng ra. Trong trượng đại thụ phía dưới, một con cự hồ không chớp mắt nhìn phía trước. Cự hồ cao 10 trượng, dài 20 trượng, màu vàng nhung mao chiếu vào dưới ánh mặt trời dâng lên ánh sáng sáng tỏ trạch, một cái to lớn cái đuôi thẳng tắp giơ lên, rất nhanh liền đung đưa trái phải. Tiền bối, có thể hay không tặng cho mấy viên cây ăn quả? Trúc Thanh Lăng không đứng ở cự hồ trước 10 trượng, tay trái lộ ra, nơi lòng bàn tay hiện ra một viên màu vàng nhạt đang dược, chính là hóa kiếp đan. Chỉ thấy cự hồ nhếch miệng lên, gật đầu liên tục. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội vàng nâng lên móng trước ra dấu. Xin hỏi tiền bối, có hay không suy nghĩ nhiều muốn mấy viên, tặng cho phu nhân cùng bạn bè? Cự hồ gật đầu liên tục, trong ánh mắt lóng lánh mong đợi quan mang. Dĩ nhiên có thể. Tiền bối nếu có chỗ dùng, vãn bối tất nhiên tặng cho. Cự hồ lần nữa vui vẻ ra mặt, móng trước vỗ nhẹ nhẹ địa, liền có hơn 100 cây ăn trái nô lên, hơi trôi nổi tại không trung. Trúc Thanh cung kính hành lễ, lập tức lấy ra hoàng một hồ lô ném công trung, hào quang chớp động, toàn bộ cây ăn quả toàn bộ thu vào trong đó. Thu hồi hồ lô, Trúc Thanh chậm rãi về phía trước. Nơi lòng bàn tay đã xuất hiện 10 khóa đan dược. Quá nhiều rồi, 5-6 viên là được. Cũng không phải là ngươi, làm gì khẩn trương như vậy. Còn lại đan dược, tất cả đều là ta. Trúc Thanh sau lưng trong hư không, hai thân ảnh che giấu đi theo, chính là Bảo Thúc cùng Vân Hoa Chân Quân, này mục đích dĩ nhiên là bảo vệ Trúc Thanh, đồng thời cũng muốn học tập cùng yêu thú giao dịch phương pháp. Lời nói, Thanh tiểu tử thật đúng là lợi hại, chỉ dựa vào mấy cái da dấu liền có thể hiểu ý đồ của đối phương. Bảo Thúc nói, yêu tộc đơn thuần, triển lộ ra ý đồ cũng là hết sức rõ ràng, lấy ngươi ta sức quan sát giống vậy nhìn ra được. Vân Hoa Chân Quân nói: "Ngươi mới vừa có phải hay không đem mình tán dương?" "Có sao?" Vân Hoa Chân Quân giọng điệu chợt thay đổi, chỉ phía dưới nói: "Bọn họ phải đi, nên là đi huyệt động." "Ừm, nhớ đem pháp trận làm cho ẩn nút chút, không nên quấy rầy đến Thanh tiểu tử giao dịch." Hai người đang khi nói chuyện, cự hồ chạy về phía trước, Trúc Thanh trôi nổi tại bên người xa ba trượng, đi sát đằng sau. Không bao lâu, một người một hồ đi tới một ngọn núi trước, rậm rạp um tùm, cỏ cây khắp nơi, mười phần ưu mỹ. Mới vừa tới đến, liền thấy được mấy con cao khoảng một trượng tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào Trúc Thanh, đầy cõi lòng địch ý dáng vẻ. Bên cạnh của bọn nó còn có ba con cao 10 trượng cự hồ, tu vi đều là nguyên anh kỳ, linh lực nghiêng về âm lu, nên là giống cái, có lẽ là vị này cự hồ các phu nhân. Cự hồ bước nhanh về phía trước, chạy đến ba vị phu nhân bên cạnh, huyên tuyên địa trò chuyện với nhau. Trúc Thanh chậm rãi rơi xuống đất, trên cổ tay linh quang lóe lên, mấy cái hộp gỗ trôi lơ lửng mà ra. Ngọt ngào mùi thơm trong nháy mắt để cho bọn tiểu hồ ly mất đi ý, vui sướng chạy đến phụ cận. Hộp gỗ mở ra, đẹp đẽ bánh ngọt rọi vào tiểu hồ ly tầm mắt. Lúc này, bốn con cự hồ nhất để xem ra, toát ra vẻ lo lắng. Trúc Thanh cắt lấy một khối bánh ngọt, bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy, thấy vậy, bốn con cự hồ tựa hồ yên tâm. Ngao Âu nghe được phụ thân cho phép, bọn tiểu hồ ly không còn nhẫn lại, chạy đến hộp gỗ trước, bắt đầu ăn nguồn gấu. Một con tiểu hồ ly rất nhanh nuốt chửng xong thức ăn của mình, Tả Hưu ngắm nhìn, có chút nước mắt lã chã dáng vẻ. Trúc Thanh vui mừng cười một tiếng, lần nữa lấy ra hộp gỗ, đưa đến tiểu hồ ly trước mắt. Thấy vậy, cái khác tiểu hồ ly giống vậy nhanh chóng ăn xong thức ăn của mình, đầy mắt mong đợi nhìn về Trúc Thanh. Hộp gỗ đưa đến, bọn tiểu hồ ly tiếp tục vui sướng nuốt chửng. Trúc Thanh thời là xếp bằng ngồi dưới đất, một tay chống cằm, vẻ mặt tươi cười xem bọn nó. Một màn này bị bốn con cự hồ nhìn ở trong mắt, bọn nó có thể cảm nhận được Trúc Thanh chân tâm thật ý vui sướng, cùng với không có chút nào tạm chất chân thành. Trúc Thanh đúng là xuất phát từ nội tâm vui mừng. Nếu như tu tiên giới cũng có thể như vậy không buồn không lo, thì tốt biết bao. Không bao lâu, bọn tiểu hồ ly đầy mặt vui sướng địa nằm sấp dưới đất, tựa hồ ở luyện hóa trong cơ thể dược lực. Phụ thân của bọn nó đi tới Trúc Thanh bên người, khẽ gật đầu, tựa hồ ở biểu đạt cảm tạ, sau đó chỉ về đằng trước, phát ra nhỏ nhẹ tiếng kêu. Trúc Thanh hiểu, nó muốn dẫn dắt bản thân đi đào được thảo dược. Quả nhiên, một người một hồ đi tới một chỗ thung lũng, nơi đây trải rộng linh thảo linh dược, năm cao nhất lại có 50-60 ngàn năm. Quét nhìn một vòng, lại suy tư chốc lát, Trúc Thanh ngồi xổm người xuống, tay vịn mặt đất, sau đó chừng một thành linh thảo chậm rãi bay lên, bị Trúc Thanh thu vào hồ lô. Vốn tưởng rằng như vậy liền kết thúc, nhưng không ngờ, cự hồ mang theo hắn tìm được một vị khác nguyên anh kỳ hồ ly, lần nữa giao dịch một phen. Trong lúc, Trúc Thanh giáo hội bọn tiểu hồ ly chế riêng cho nước trái cây, sau này bọn nó giống vậy có thể đại báo lộc ăn. Trở về thuyền bay, Bảo Thúc đầy mặt không vui chỉ Trúc Thanh nói, tiểu tử ngươi thế nào ngu như vậy? Người ta mang ngươi tới, chính là toàn bộ đưa ngươi, vì sao chỉ lấy một thành? Thành ý mà. Huống chi các loại linh thảo đã toàn bộ đào được, sau, chúng ta tiếp tục tài bồi thuận tiện. Trúc Thanh lạnh nhạt nói, ngươi, đối, Đông Chu cùng Trần Quốc phân giới địa vực, cần loại linh thảo nào? Vân Hoa chân quân cầm đưa tin kính nói, đợi lát nữa, ta cũng hỏi một chút. Dứt lời, Bảo Thúc lấy ra đưa tin kính bắt đầu liên lạc Hạ Thi Thi. Trúc Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, đi về phía đầy mặt mong đợi đám người, bắt đầu phân phối hôm nay thu hoạch. Chương 293, ánh sao ảm đạm gặp đoạt bảo. Chương 293, ánh sao ảm đạm gặp đoạt bảo. Bóng đêm đen kịt, ánh sao ảm đạm, trăng sáng không thấy. Bởi vì hôm nay là trăng non, phi thường thích hợp giết người đoạt bảo. Mờ tối trong rừng cây, một đạo yêu kiều bóng dáng chạy về phía trước, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, mười phần hoảng sợ bộ dáng. Hai đạo bóng đen không nhanh không chậm đi theo, khi thì đánh ra công kích, lại chỉ là chảy nữ tử áo quần. Bây giờ, nữ tử áo quần đã hư hại hơn phân nửa, miễn cưỡng có thể che kín thân thể. Cứu mạng a. Vị tiền bối nào nguyện ý ra tay cứu giúp? Tiểu nữ nguyện làm thị thiếp. Hì hì ha ha. Tiểu nha đầu, lớn tiếng gọi, tốt nhất thật có thể đem người gọi tới, chúng ta liền có hai phần thu hoạch. Cứu mạng a. Phía trước là liều mạng tiếng kêu cứu, phía sau cũng là vui mừng tiếng cười nhạo. Mà bọn họ không biết, đang có một đôi tử nhãn nhìn chằm chằm bọn họ. Nữ tử là màu trắng, rất là trong suốt, đây là đơn tuần sao? Ngoài có u lam. Cũng đúng, hiện tại loại này tình huống xác thực rất tuyệt vọng. Hai tên nam tử vì hưng phấn, mười phần nồng nặng, nhất định là háo sát hạng người, lại còn có đỏ thắm chi sắc, xem ra thường làm giết người đoạt bảo chuyện. Phụ thân, hai người kia rất căm ghét, Tiểu Tuyết muốn đánh bọn họ. Tiểu Tuyết yên tâm, phụ thân sẽ thay Tiểu Tuyết thật tốt đánh bọn họ. Ừm. Phụ thân lợi hại nhất. Phu phu một tiếng, nữ tử mới ngã xuống đất, thuận thế về phía trước chợt đi hơn một trượng, trước người áo quần và áo đều đã vỡ vụn, không cách nào che kín thân thể. U. Không chạy rồi, khó được huynh đệ ta hai người có hăng hái chơi với ngươi chơi, ngươi ngược lại. Lời của nam tử ngừng lại, hai đạo bóng đen không nhúc nhích đứng sững tại chỗ. Ừm. Nữ tử bò dậy, đánh giá sau lưng bóng đen, lúc này, ôn nhuận thanh âm vang lên. Thật là ngu được có thể. Kẻ địch bất động, vậy mà không biết chạy trốn. Người này, nữ tử lập tức đứng dậy, tiếp tục hướng trước bốn ba, nhưng chỉ chạy ra hơn 100 trượng liền nấp trong cự thạch sau, lén lén quan sát tình huống bên này. Ngươi, ai thật dài ai thán âm thanh vang vọng với rừng cây, lộ ra mà ra bất đắc dĩ, cho dù ai cũng có thể nghe ra được. Đen nhánh bóng cây khẽ run, một đạo khác bóng đen chậm rãi đi ra. Hai vị tiểu huynh đệ a, ta đáp ứng nữ nhi muốn đánh các ngươi, vậy liền muốn đáp ứng. Ngược lại, các ngươi cũng là chết chưa hết tội. Bành! Một tiếng vang trầm sau, một đạo bóng đen ngã xuống đất, một đạo khác bóng đen nâng lên quả đấm, hung hăng đện xuống mặt đất. Bành! 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 Mấy tiếng vang trầm đục sau, bóng đen ngồi dậy, đi về phía một đạo khác bóng đen, cảnh tượng tái hiện, bành bành tiếng vang dội không ngừng. Không bao lâu, bóng đen lần nữa đứng dậy, lại thấy yêu kiểu bóng dáng phi nhanh tới, ý muốn ôm lấy bóng đen bắt đuổi, lại bị tùy tiện né tránh. Ngươi tiểu nha đầu này có thể nào như vậy? Đối ân nhân cứu mạng lại là như vậy thái độ. Tiền bối, tiểu nữ mới vừa hứa hẹn, nếu ai cứu ta, ta liền muốn làm người nọ thị thiếp. Nếu như đối phương không đồng ý đâu, tiểu nữ là giữ lời hứa người, chắc chắn đi theo rốt cuộc. Ta nói, ai vận khí của ta là thật trên người ta. Đang khi nói chuyện, một đạo sáng ngời ánh sao chiếu xuống, sắp tối ảnh tướng mạo toàn bộ thắp sáng. Tuấn Mỹ không tì vết trên mặt mũi vây quanh một đôi trắng lóa mắt sao, một bộ áo tím có thêu màu xanh trúc văn, nhưng không che giấu được thẳng tắp to lớn thân hình, trước ngực trắng như tuyết ngọc bội càng là long lánh tinh khiết và mang. Chỉ một cái chớp mắt, nam dạm trên mặt đất nữ tử liền bị mê được thần hồn điên đảo, đội vàng tiến lên, thật chặt bắt lại đối phương mắt cá chân. Tiền bối, tiểu nữ đã là tiền bối thị thiếp, hơn nữa, tiền bối đã thấy tiểu nữ thân thể, nhất định phải phụ trách tới cùng. Thật dài yên lặng sau, Trúc Thanh thanh âm vang lên, được rồi, trước đứng dậy. Tiền bối, a, là phu quân sẽ không ném ta xuống đi. Bổn tọa có thể mang ngươi rời đi, nhưng có điều kiện. Ta không nghe, ta chỉ đi theo phu quân. 1. Không cho gọi phu quân, nếu không đưa ngươi ném tới nguyên anh kỳ yêu thú trong miệng. 2. Cùng ta nói một chút Trần Quốc chuyện.
Ừm.
Phu quân không phải Trần Quốc. Đang khi nói chuyện, một khí thế bàng bạc đột nhiên dâng lên, nắm chặt mắt cá chân hai con tay ngọc trong nháy mắt bị bắn ra, nằm sấp dưới đất thân hình trôi nổi tại không trung, không cách nào rơi xuống. Ta xin hỏi ngươi, bổn tọa điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không? Thanh âm lạnh băng, trong nháy mắt để cho nữ tử không ngừng run rẩy. Là, vãn bối đáp ứng. Dứt lời, nữ tử thân hình chậm rãi rơi xuống, lại thấy nam tử sững sờ tại chỗ. Lúc này, Trúc Thanh mới ý thức tới, trên tay của mình không có cấp thấp vật phẩm. Cấp thấp nhất phi hành pháp khí là bộ kia 20 trượng hoàng một phi thuyền, cấp thấp nhất quần áo là từ trên thân hóa thần kỳ lột xuống cực phẩm bảo y. Nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ pháp bảo một đồng lớn, thậm chí còn có tiên phẩm náo vật. Nhưng, duy chỉ có không có kết đan kỳ nên có phục sức cùng vật phẩm.
Ừm.
Thôi, đều là tu sĩ cấp thấp, nên không nhìn ra phân biệt. Trúc Thanh tự lẩm bẩm, đồng thời gật đầu liên tục, vì chính mình mơ hơi. Một cái màu trắng chùm sáng bay về phía không trung, qua trong giây lát liền hóa thành trăm trượng thuyền bay, trôi nổi tại rừng cây phía trên. Chúng ta đi thôi. Trúc Thanh bay đầu, lại thấy nữ tử sững sờ tại chỗ, một đôi tròng mắt không ngừng chớp động, cùng sử dụng bẩn thỉu ống tay áo lau chùi. Thuyền bay mà thôi, không cần để ý. Dứt lời, nhặt nhẽo quang mang đem nữ tử cái bọc, thẳng hướng thuyền bay mà đi. Hai người dừng hạ xuống trên bong thuyền, chiếu hào quang sáng tỏ, cuối cùng thấy rõ với nhau tướng mạo. Sát thực rất giống. Trúc Thanh quan sát tỉ mỉ nữ tử nói. Nữ tử 16-17 tuổi tướng mạo, thanh tú diễm lệ, coi như là ít có mỹ nhân, bảy thước sáu tấc thân hình, hơi có vẻ mỏng manh, nhưng toàn thân coi như không tệ, tu vi là luyện khí kỳ tầng 5. Trong suốt linh dịch nương theo lấy ấm áp nước chảy đem nữ tử cái bọc, tàn đi sau, nữ tử không mảnh vải, thương thế trên người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Nữ tử đội vàng ngăn che, lại thấy trên trăm bộ nữ tử phục sức đưa nàng cái bọc, mỗi một kiện đều là tinh xảo vô cùng, mỗi một kiện đều là linh khí dồi dào. Tiền bối, những thứ này là bảo y mà thôi, tùy tiện chọn mấy món. Thế nhưng là những y phục này nhìn thế nào đều là có giá trị không nhỏ. Thấy đối phương do dự, Trúc Thanh gần giọng nói, chọn 5 kiện, nhanh, bổn tọa còn có chuyện hỏi thăm.
A,
là. Bất chấp do dự, nữ tử cầm lên bên người 5 kiện quần áo, hơi quét nhìn, liền đem một món trắng như tuyết váy dài mặc vào người. Những thứ này bảo y đều là Trúc Thanh chế tác, bị Diễm Nương đám người, Lam Điệp, cùng với Thiên Thông Thương Hội nữ tu nhóm chọn còn lại, cho nên hắn căn bản không quan tâm. Bất quá, những thứ này bảo y thấp nhất cũng là thượng phẩm, cực phẩm bảo y cũng có vài kiện. Thấy đối phương mặc xong, Trúc Thanh thu hồi còn lại bảo y, cũng tiện tay ném ra một cái nhẫn bạch ngọc. Đây là chữ vật giới, cùng chữ vật túi giống nhau.
A,
nữ tử hoàng hốt nhận lấy chiếc nhẫn, đem trên tay quần áo thu vào sau, trực tiếp đeo ở trên ngón tay, linh quang lóe lên, chiếc nhẫn thu nhỏ lại, cùng nàng ngón tay hoàn mỹ khế hợp. Mặc dù biết vật này giá trị cũng phải không phỉ, nhưng nữ tử không dám hỏi thăm, đứng thẳng tại chỗ, chờ đợi Trúc Thanh câu hỏi. Tên họ của ngươi vì sao?
Cẩm Chi.
Nữ tử thân thể run lên, lập tức không mình hành lễ, nói, vạn bối Cẩm Chi, cảm tạ tiền bối ra tay cứu giúp.
Cẩm Chi.
Nhưng có dòng họ.
Tiền bối như thế nào biết được vạn bối còn có dòng họ?
Nữ tử mang theo cảnh giác hỏi.
Ngươi có hay không sinh ra ở Nam Sơn quận Tây Sơn thôn?
Là.
Duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả.
Trúc Thanh vui mừng cười một tiếng, chiếu thuyền bay bạch quang, lòng lánh say lòng người hào quang. Chương 294, đồng hương tán gẫu tiến phá thành. Chương 294, đồng hương tán gẫu tiến phá thành. Chẳng lẽ tiền bối nhận biết vãn bối người nhà?
Coi là vậy đi.
Ngược lại ta cũng phải trở về Nam Sơn quận, vừa lúc mang ngươi trở về.
Hoa Cẩm Chi.
Ta đừng trở về, ta muốn tu tiên.
Cẩm Chi bĩu môi nói.
Nàng đã đoán được trước mắt tiền bối giống vậy ra từ Nam Sơn quận, cho nên không có trước đó câu thúc. Mà nàng sở dĩ lựa chọn tu tiên, chính là bởi vì nghe nói qua, hồi lâu trước từng có người tu tiên đến lâm, cũng nhận lấy đông đảo đệ tử.
Tu tiên, ta có thể dạy ngươi, nhưng huyết mạch thân tình không thể quên, đây là làm người căn bản, người tu tiên căn cơ.
Trúc Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, người tu tiên tuổi thọ rất dài, trong chớp mắt, thân nhân của ngươi, bạn bè sẽ gặp cách ngươi đi xa, đợi đến ngươi nhớ lại lúc, bọn họ hoặc giả đã không ở. Chớ có để cho trong lòng của mình lưu lại tiếc nuối. Nghe đến mấy câu này, Cẩm Chi cúi đầu, trong ánh mắt toát ra chút tịch mịch. Sau, hai người trò chuyện rất nhiều, đồng thời Trúc Thanh cũng phát hiện rất nhiều chỗ dị thường. Một năm trước, một vị lao đạo sĩ tiến về Nam Sơn quận thu đồ, mặc dù kiểm chắc ra hơn 10 người có linh căn, nhưng chỉ có Cẩm Chi bị nhận lấy, lý do là duyên phận. Mà lao đạo sĩ truyền thụ công pháp lại là thối âm thuật, này mục đích có thể tưởng tượng được.
Thanh đại ca, thối âm thuật là loại nào công pháp?
Cẩm Chi tay cầm vô danh công pháp dò hỏi.
Song tu công pháp.
Đang chính xác chút, là để ngươi trở thành người khác song tu bạn lữ công pháp.
Song tu, đó là cái gì?
Còn có cái đỉnh kia lọ là có ý gì?
Là lò luyện đan sao?
Ai Trúc Thanh giơ ngón tay lên, nhẹ một chút Cẩm Chi cái chán.
Tiên lặng một lát sau, Cẩm Chi trong nháy mắt đỏ mặt tiến hai, lập tức xé nát trong tay công pháp, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Thanh, trong mắt hoa đào từ từ nở rộ.
Đi, chúng ta đi tìm người vị sư minh kia.
Thanh đại ca, người nọ là người xấu, vì sao còn phải tìm hắn?
Nổ cỏ tận gốc.
Nếu hắn biết xuất thân của ngươi, vậy liền muốn hoàn toàn diệt trừ.
Ừm, xác thực.
Mặc dù tu tiên giới có quy định người tu tiên không phải tổn thương người phạm, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng sẽ tuân thủ.
Linh quang vòng quanh, Trúc Thanh đổi lại một bộ trang phục màu đen, màu vàng trúc văn tú với trên đó, này tư thế cùng Huyền Trúc thượng nhân là giống nhau như lúc.
Lúc này, Trúc Thanh tay trái khẽ run, cũng có vui sướng chấn động truyền ra.
Khoan đã ý,
chẳng qua là bộ y phục này phẩm cấp tương đối thấp mà thôi.
Lời tuy như vậy, nhưng cái này bảo y cũng là cực phẩm,
chính là từ Cửu Thiên Chân Quân trên người lộ xuống món đó. "Thanh đại ca, ngươi ở cùng ai nói chuyện?" "Buồn mệnh pháp bảo. Đợi ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ có." "A." Thuyền bay đi nhanh, rong ruổi với dưới trời sao, giống như một thanh màu trắng bạc lưỡi sắp phá vỡ hắc ám. Không bao lâu, một tòa cũ rách trấn nhỏ rọi vào hai người tầm mắt. Trấn nhỏ phương viên hơn 10 trượng, từ hơn 10 trượng tường đá vây lượn, thành trấn bên trong nhà cửa có nhiều loang lổ, thậm chí có hư hại, không có pháp trận bảo vệ, thành tường cùng cửa thành giống vậy không người canh gác. Điều này làm cho Trúc Thanh nghĩ đến Hải An trấn, nơi đó cũng là như vậy. Chấm như tuyết thuyền bay trong đêm tối cực kỳ chói mắt, cho dù cách xa nhau hơn 10 trượng, vẫn bị nhìn thấy rõ ràng. Thuyền bay lơ lửng với trước cửa thành chốc lát, thấy không có người hỏi thăm, Trúc Thanh liền điều khiển thuyền bay tiến về thành trấn trung tâm. Lúc này, thành trấn trong mấy mươi ngàn tu sĩ nhất tề nhìn về phía thuyền bay, có người nghi ngờ, có người hưng phấn. Thuyền bay lơ lửng với quảng trường, hai thân ảnh nhẹ nhàng rớt xuống, thuyền bay hóa thành bạch quang chui vào trong chữ vật. Vị tiền bối kia là cái nào tông môn? Màu đen phục sức, màu vàng hoa văn. Chưa nghe nói qua, có lẽ là thế gia công tử. Cái nào thế gia có trăm trượng thuyền bay? Hơn nữa còn là như vậy đẹp đẽ thuyền bay, nhất định là Hoàng Thanh huyện trưởng lão con cháu. Tốt anh tuấn tiền bối, thân hình to lớn như mãnh hổ, nếu như có thể cộng độ lương tiêu liền tốt. Cẩm Chi một tay bị hiền, lấm lét nhìn trái phải, Trúc Thanh hơi quát nhìn, chỉ một góc nào đó hỏi, là người nọ sao? Là. Đúng là. Thanh. Đa tạ tiền bối. Cẩm Chi giơ lên cao hai cánh tay, không ngừng cơ múa. Sư Minh trong nháy mắt, tầm mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở nam tử trên thân, có ít người lộ ra xem thường, thậm chí chán ghét vẻ mặt, đều bị Trúc Thanh thu vào đáy mắt. Nam tử 25-26 mặt mũi, bề ngoài xấu xí, bảy thước hai tấc, hơi có vẻ nhỏ thấp, lúc đi lại tả hữu ngắm nhìn, có chút mặt mày lấm lét cảm giác. Xuyên qua đám người, nam tử hướng Trúc Thanh cung kính chắp tay. Đa tạ tiền bối từ trong tay người xấu cứu ra sư muội. Buồn tọa hái thuốc lúc, gặp Cẩm Chi đạo hữu lạc đường, cho nên ngồi, cũng không gặp phải người xấu. Trúc Thanh bình thản nói. Người này, nam tử mặt lộ khiếp sợ nhìn về phía Trúc Thanh, sau đó nhìn về phía Cẩm Chi. Đối, ta ở chỗ rừng sâu lạc đường lúc, thật may là gặp phải tiền bối mới có thể đi ra, trong lúc xác thực không có gặp phải người xấu. Cẩm Chi đầy mặt chột dạ nói. Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, sâu sắc thở dài, ngu xuẩn cùng đơn thuần thật sự là cách một con đường. Tiểu hữu, ngươi vì sao cho là ta đợi lát nữa gặp phải người xấu? Trúc Thanh do hỏi, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo. Nghe được câu hỏi, nam tử vẻ mặt nghiêm trọng, biểu tình biến hóa không ngừng, con ngươi cũng là chuyện không ngừng. Là. Vạn bối suy đoán lung tung, gần đây nghe nói có người xấu hành hung, sợ sư muội ngộ hại, mới có thể nghĩ đến đây, tiền bối chớ trách. Chớ trách. Vậy thì tốt rồi. Trúc Thanh quay đầu nhìn về phía Cẩm Chi, nói, Cẩm Chi đạo hữu, lệnh sư minh đã tìm được, tại hạ vì vậy cáo tử. Dứt lời, Trúc Thanh mới vừa giơ chân lên, liền bị Cẩm Chi kéo lấy áo bảo. Tiền bối từng hứa hẹn, truyền thụ vãn bối tu hành chi đạo, có hay không giữ lời? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, bao gồm nam tử cùng Trúc Thanh. Ỷ vào trẻ tuổi mong muốn leo lên anh tuấn khôi ngô tiền bối, thật là không biết xấu hổ. Còn không có khai bao nụ hoa liền muốn chuyện đẹp rồi, thật là không biết xấu hổ. Nữ tu chửi rủa âm thanh tuy nhỏ, nhưng người chung quanh cũng là nghe rõ ràng. Cần thiết hay không? Người ta không đáng nghĩ trèo cái cao chi mà, về phần mắng thành như vậy sao? Nam tu mới vừa mở miệng, liền nên đón toàn bộ nữ tu ánh mắt phẫn nộ. Gặp tình hình này, Trúc Thanh có chút lúng túng, mình đã 10 phần kín tiếng, kết quả vẫn là như thế. Nơi này tốt nhất khách sạn ở nơi nào? Bọn ta đi trước nghỉ ngơi đi. Tiền bối, mời tới bên này. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị 25-26 vận người mỹ phụ hơi giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa tầng 5 gác lửng. Tốt, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Nghe vận người mỹ phụ lời ngon tiếng ngọt, Trúc Thanh trực tiếp bao xuống cả tòa gác lửng, cũng đem Cẩm Chi cùng nam tử an bài tiến trong đó. Về đến phòng, nam nhân trực tiếp ném ra một tấm bùa chú, phù lục nứt toát, một tầng nhạt nhẽo linh quang đem căn phòng bao phủ. Sư muội, các ngươi quả thật không có gặp phải người xấu, hai người đều là hoàng gia, không thể trọng. Người này, coi như Cẩm Chi ngu nữa, cũng hiểu sự tình chân tướng. Sư minh, sư muội xác thực không có gặp phải người xấu, chỉ nhân hái thuốc lúc đi ngõ khác đường mới gặp phải tiền bối. Cẩm Chi vẻ mặt lạnh như băng nói. Thấy vậy, nam tử trong nháy mắt rõ ràng chính mình nói sai, vội vàng dặn dò, vậy ngươi mau mau nghỉ ngơi đi. Nhớ, người ta là kết đăng kỳ, chúng ta không với cao nổi. Không nhọc sư minh hao tâm tổn trí. Bỏ lại một câu nói, Cẩm Chi trực tiếp đẩy cửa mà đi, chỉ để lại không biết làm sao nam tử. Chương 295, vận người mỹ phụ đưa tình báo. Chương 295, vận người mỹ phụ đưa tình báo. Trong một phòng khác trong, vận người mỹ phụ giúp vào Trúc Thanh trong ngực. Tên của nàng vì Cố Tú Mai, đang giảng thuật Trần Quốc đại khái tình hình. Bây giờ Trần Quốc có hóa thần kỳ tu sĩ chấn giữ tông môn chỉ có Hoàng Thanh Uyển, còn lại tông môn, chớ nói hóa thần kỳ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng là cực ít. Nghe nói Hoàng Thanh Uyển cùng Trần Quốc hoàng thất có liên quan, gần như độc chiếm Trần Quốc tài nguyên, những tông môn khác căn bản là không có cách phát triển. Lời nói, tu tiên giới có quy định, người tu tiên không phải nhúng tay người phạm sự vụ, đặc biệt là quốc gia sự vụ, Hoàng Thanh Uyển không có trái với sao? Trúc Thanh hỏi. Cụ thể tình hình, thiếp thân xác thực không biết, nhưng bây giờ hoàng đế cần chính yêu dân, thừa tướng cũng là cường trực công minh, làm việc quả quyết, người phàm thành trấn coi như là an lành thái bình. A Trần Quốc tu tiên giới, có hay không đan đạo tông môn? Có một nhà, tên là Ngọc Thanh Sơn, thuộc truyền là Hoàng Thanh Uyển thuộc hạ tông môn, chuyên vì Hoàng Thanh Uyển luyện chế đan dược. Như vậy rất tốt. Thấy Trúc Thanh hài lòng bộ dáng, vận người mỹ phụ trực tiếp đưa tay đưa vào vạt áo của hắn trong. Sư minh còn tu thị tiếp sao? Thiếp thân đạo lữ sớm cho nên, bây giờ khổ sở chống đỡ căn này khách sạn, thật mệt nhọc. ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Sư Minh mời nói. Một, ta có thể thu ngươi làm thị thiếp, bất quá ta là tán tu, ngươi cùng lệnh lang tất nhiên sẽ theo ta phiêu bạn. Xin hỏi sư Minh, thứ nhì cái lựa chọn vì sao? Ta tặng cho ngươi thiên linh căn, cũng giúp ngươi tẩy kinh dịch thủy, khôi phục tư chất tu luyện. Sư Minh, có thể hay không đem thiên linh căn ban cho khuyển tử? Đợi khuyển tử tiến vào hoàng thanh luyện, thiếp thân nguyện làm bạn tả hữu. Người này, Trúc Thanh ha ha cười không ngừng, rất là vui mừng. Người đàn bà biết, hắn đã đồng ý, liền rút đi áo, đem bản thân mỹ cảnh toàn bộ triển lộ. Được rồi, chỉ có thiên linh căn mà thôi, ta tặng cho hai người các ngươi liền có thể, không cần làm khó bản thân. Nghe được ấm lòng vậy, người đàn bà hai tròng mắt trong nháy mắt ướt nước. Thấy vậy, Trúc Thanh vội vàng lấy ra bình ngọc, đem đan dược đổ ra. Đây là thổ chi căn nguyên đan, có thể đem bên trong cơ thể ngươi tứ linh căn chuyển hóa thành thổ linh căn. Mới vừa vớt ve ngươi lúc, ta phát hiện thể chất của ngươi rất tốt, có thể đi võ tu hoặc là thể tu đường tu hành. Sư Minh, thể tu là những thứ kia to con sao? Thiếp thân đừng. Người đàn bà tiếp tục nằm ở Trúc Thanh trong ngực, trong lúc vô tình, quần áo đã toàn bộ rút đi. Ta xin hỏi ngươi, đánh ngươi lúc, ngươi thích dùng gậy gộc hay là quả đấm? Quả đấm. Người đàn bà không chút do dự trả lời, dùng gậy gộc quá phiền toái, hay là quả đấm thống khoái nhất? Đúng là như vậy, tu hành tuân theo nội tâm là hơn, ngươi là sảng khoái tính cách, vậy liền đi thích hợp nhất đường tu hành. Trúc Thanh khẽ hôn cái trán của nàng, đem thổ linh thối thể quyết cùng cương nham toái thể quyển truyền thụ cho nàng, cái này hai bộ công pháp đều có thể tu luyện tới hóa thần kỳ viên mãn. Sư Minh, nơi này. Người đàn bà chỉ mình tiểu thần nói. Trước phục đan dược, sau lại nói. Sư Minh thật là không được tự nhiên, rõ ràng đã lửa dục bức người, lại phải đem người ta đẩy ra. Được rồi, trước dùng tẩy tùy đan, lại dùng căn nguyên đan, như vậy có thể tốt hơn địa hấp thu dược lực. Là đúng lúc này, bành một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, thở phì phò Cẩm Chi đúng dịp thấy thân thể trần truồng người mỹ phụ ngồi liệt ở Trúc Thanh trong ngực. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, Thanh đại ca chính là cái đăng đồ tử, kẻ bạc tình. Người này, Trúc Thanh lung túng, người đàn bà cũng là vui vẻ ra mặt. Ai nha, ngươi Thanh đại ca thật uy mãnh, làm cho thiếp thân eo cũng không thẳng lên được. Ừm. Cẩm Chi trợn mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Trúc Thanh, hai gò má gồ lên, phảng phất cá nóc. Được rồi, chớ có chơi đùa, chúng ta còn có chính sự. Trúc Thanh nói rõ với Cẩm Chi nguyên do, cũng bày tỏ có thể giúp nàng tẩy tủy, thay đổi linh căn. Mặc dù hay là thở phì phò, nhưng nàng còn không có ngu đến buông tha cho cơ duyên. Thùng gỗ hiện ra, hai người tẩy tủy. Người đàn bà trẻ lại rất nhiều, thân hình càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, Cẩm Chi nở nang rất nhiều, nhưng vẫn không địch lại người đàn bà. Xem kia phiến cao vút trong mây phong cảnh, Cẩm Chi trên mặt lần nữa hiện ra tức giận, người đàn bà thời là thản nhiên địa biểu diễn. An vào căn nguyên đan sau, người đàn bà lên cấp đến luyện khí kỳ 4 tầng, Cẩm Chi lên cấp đến luyện khí kỳ 6 tầng. Sau, Trúc Thanh thăm người đàn bà nhi tử, uy này ăn vào kim chi căn nguyên đan, cũng lưu lại một viên tẩy tùy đan, đợi hắn 15-16 tuổi lúc lại dùng. Về đến phòng, Trúc Thanh bắt đầu hỏi thăm vị lão đạo sĩ kia tung tích. Thấy Cẩm Chi nhăn nhăn nhó nhó nói không ra lời, Trúc Thanh đã hiểu, nàng căn bản không có hỏi, trực tiếp thở phì phò chạy ra. Sư Minh, thiếp thân ngược lại biết, không biết sư Minh có thể hay không tưởng tượng thiếp thân. Người đàn bà cười dạng dỡ hỏi, trong vòng 10 ngày giúp ngươi trúc cơ, như thế nào? Đa tạ sư Minh. Người đàn bà vui vẻ đầy cõi lòng địa nhào vào Trúc Thanh trong ngực, chậm rãi nói, sau đó không lâu, Trần Quốc phía tây bên trong dãy núi gặp nhau mở ra ma linh bí cảnh, lần này người mua, hoàng gia cũng sẽ tham dự, lão đạo sĩ chạy đến bên kia thu tiền đi. Ma linh bí cảnh, còn có hoàng gia. Ma linh bí cảnh chuyện, thiếp thân biết rất ít, nhưng chuyện của hoàng gia lại có thể báo cho sư Minh. Có lai lịch sao? Có lai lịch lớn. Hoàng gia lão tổ là Hoàng Thanh Uyển Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Nguyên Anh kỳ? Cẩm Chi kinh ngạc được trợn to hai mắt. A, chẳng qua là Nguyên Anh kỳ a? Trúc Thanh bình thản như nước. Ừm. Người đàn bà mang theo nghi ngờ hỏi, sư Minh nhưng có biện pháp đối phó Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ? Nên có thể, người nọ là Nguyên Anh hậu kỳ sao? Không phải, hình như là Nguyên Anh sơ kỳ. Như vậy a? Trúc Thanh nâng lên cằm, mặt lộ rào hỏa nói, nếu chẳng qua là Nguyên Anh sơ kỳ, vậy liền diệt trừ đi, ngược lại Hoàng Thanh Uyển cũng sẽ không để ý, phải không? Người đàn bà mang theo nghi ngờ hỏi hướng Trúc Thanh. Yên tâm, những chuyện này ta càng hiểu. Lúc này Tiểu Tuyết thanh âm chuyển tới, phụ thân, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nghe được thanh âm, người đàn bà cùng Cẩm Chi đều là tả hữu ngắm nhìn, lại thấy Trúc Thanh trước ngực ngọc bội lóe ra sáng ngời hào quang năm màu. Hào quang tàn đi sau, một cái năm tuổi tả hữu tiểu cô nương dọi vào hai người tầm mắt. Đây là Thanh đại ca nữ nhi. Cẩm Chi chỉ Tiểu Tuyết hỏi, ta gọi Trúc Tuyết. Ngu tỷ tỷ, muốn ăn bánh ngọt sao? Đang khi nói chuyện, Tiểu Tuyết khẽ vuốt trước ngực ngọc bội, nhất thời mười mấy cái hộp gỗ tung bay mà ra, rơi vào bàn bên trên. Ngu, ta không có chút nào ngu. Cẩm Chi thở phì phò nói, phải không? Cùng tặc làm bạn, còn không tính ngu sao? Tiểu Tuyết lạnh nhạt nói, sau đó nhẹ một chút mũi chân, nhảy đến trên băng ghế, lại vỗ một cái chỗ bên cạnh. Cẩm Chi còn muốn phản bác, lại không tìm được lời nói, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu ngồi vào Tiểu Tuyết bên người, đánh giá đầy bàn bánh ngọt. Đứa nhỏ này linh trí thật cao. Người đàn bà đánh giá Tiểu Tuyết nói, nụ cười ấm áp tràn ngập mẫu ái. Tiểu Tuyết là nữ nhi của ta, chỉ thế thôi. Thiếp thân nhìn ra sư Minh rất đặc biệt, nhưng không nghĩ, vậy mà như thế đặc biệt. Người đàn bà quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuyết, nói, khả ái như thế nữ hoa, thiếp thân cũng muốn thu làm nữ nhi. Xin lỗi, Tiểu Tuyết không được. Người đàn bà rực rỡ cười một tiếng, đại khái đoán được nguyên do. Cái này, Cẩm Chi xít sao che bụng, thật giống như thống khổ khó nhịn bộ dáng. Quên nói, Tiểu Tuyết là trúc cơ trung kỳ, đồ ăn đều là coi đây là tiêu chuẩn chế tác. Trúc Thanh lạnh nhạt nói, trúc cơ? trung kỳ. Cẩm Chi trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin. Lại thấy Tiểu Tuyết rực rỡ cười một tiếng, hàm răng trắng sạch triển lộ mà ra. Chương 296, gậy ông đập lưng ông địch đi tới chương 296, gậy ông đập lưng ông địch đi tới ưu tinh trong rừng rậm, ào 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 tiếng nước chảy chậm rãi truyền tới, một đạo hơn 10 trượng cao thác nước từ trên đá lớn chảy xuống, vang lên rực rỡ bọt nước sau, lại dọc theo sông ngòi chạy về phía phương xa. Thác nước phía sau, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, trận trận hoàng oanh thanh âm lượn lờ truyền ra. Đột nhiên, một đạo linh khí gợn sóng tứ tán mà ra, thác nước cao cao nâng lên, lại chậm rãi rơi xuống. Đen trắng trên bồ đoàn, Cố Tú Mai sủi lơ điệu nằm ở trúc thanh trên ngực, nóng bỏng xương trắng phun ra nuốt vào mà ra. Sư Minh thật là không được tự nhiên, nói xong giúp người ta trúc cơ, bây giờ cũng là trúc cơ kỳ viên mãn, mong muốn người ta hầu hạ, mời nói thẳng. Vẫn người mỹ phụ đầy mặt vui vẻ nói, mảnh khảnh ngón tay ngọc không ngừng đi lại, trên ngực trúc thanh bạch ra vô số vòng tròn. Trúc cơ kỳ viên mãn mới có thể phù hợp thiên linh căn tu hành tốc độ, chẳng qua là, ngươi tướng mạo cần giải thích một phen. Trúc thanh nói, tướng mạo. Sư Minh không thích người ta tướng mạo sao? Người đàn bà nâng lên thân hình, chậm rãi về phía trước, để cho phong vận ngọn núi ở đầy đặn trên ngực trượt đi. Ừm, thích vô cùng. Trúc thanh đầy mặt hưởng thụ nói, thiên linh căn đều vì thiên tài, nên ở thời niên thiếu trúc cơ, người 20 tuổi xinh đẹp tuyệt trần dung mạo hơi có vẻ hơi lớn. Loại chuyện như vậy a, người đàn bà không để ý chút nào nói, thiếp thân xuất thân hộ kinh doanh, 14 tuổi đính hôn lúc mới bị kiểm chắc ra linh căn, kể từ lúc đó mới bắt đầu tu luyện. Loại sự thực này có hay không nói xuôi được? Có thể. Người đàn bà đầy mặt vui vẻ hôn lên trúc thanh đôi môi, triền miên sau một hồi, hỏi, sư minh, người nọ như thế nào? Đã liên lạc hoàng gia, chuẩn bị nửa đường đánh chặn đường ta, lại cướp đi Cẩm Chi. Đang khi nói chuyện, trúc thanh ném ra một chiếc gương, bạch quang chớp động sau, vô số chữ viết nổi lên. Sơn Hạp Lĩnh, bọn họ thực sẽ chọn địa phương. Nơi đó chỉ có một đạo thung lũng, một khi tiến vào sẽ gặp bị trước sau vây bắt, xác thực như bọn họ đã nói chắp cánh khó thoát. Người đàn bà mang theo lo âu hỏi, sư minh chuẩn bị như thế nào đối ứng? Ta xin hỏi ngươi, nếu như ngươi cùng kết đan kỳ đồng hành, dám cơ tay múa chân, quyết định lộ tuyến sao? Dĩ nhiên không dám. Thì ra là như vậy, sư minh quả nhiên thông dĩnh. Nếu bọn họ muốn mời quân vào cuộc, vậy ta lợi dụng kia chi đạo trả lại cho người. Nước trong triền miên bỏ sóng lên, vân vũ phiêu phiêu chạy sẽ đi. Trúc Thanh vì Cố Tú Mai đeo lên một cái nhẫn bạch ngọc, nói, trong này có 1 triệu linh thạch, còn có mấy món pháp bảo, nguy hiểm lúc lấy dùng, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, ngươi nên hiểu. Ừm. Nàng có chút tịch mình nói, sư minh vẫn là như thế hào phóng. Trúc Thanh biết, nàng muốn lưu ở bên cạnh mình, nhưng càng muốn đem hơn hải tử nuôi dưỡng lớn lên. Giống như mình như vậy, bất kể phát sinh chuyện gì, Tiểu Tuyết an toàn luôn là thứ nhất bị. Được rồi, tu tiên giới kỳ thực rất nhỏ, luôn có cơ hội gặp mặt lại. Trúc Thanh hôn nàng tiểu thần nói. Ngày thứ nhì, thành trấn ngoài, Cố Tú Mai mang theo 8 tuổi lớn con trai ngự kiếm bay đi. Ngắm nhìn chốc lát, Trúc Thanh liền thả ra thuyền bay, Cẩm Chi cùng vị sư minh kia vui vẻ bay đến phía trên. Thuyền bay phi nhanh, Trúc Thanh hỏi thăm ma linh bí cảnh chuyện, vị sư minh kia cặn kẽ nói rõ, cũng chỉ ra tốt nhất lộ tuyến. Nửa đoạn đầu, Trúc Thanh xác thực dựa theo hắn nói lộ tuyến đi về phía trước, nhưng gặp phải thành trấn lúc, Trúc Thanh tổng hội du ngoạn một lượng ngày, trong lúc vô tình liền xa xa lệch hướng, hắn tự nhiên không dám nhiều lời. Nửa tháng sau, ba người ở một đạo bên cạnh thác nước đặt chân, nhắm mắt lại mở, vị sư minh kia đã biến mất không còn tăm tích. Thanh ca ca, ta đã tu luyện đến luyện khí kỳ viên mãn, khi nào có thể trúc cơ? Cẩm Chi rộng mở vào áo, không người xuống phía dưới, đem trước ngực mỹ cảnh toàn bộ triển lộ nói. Còn sớm. Thử. Thanh ca ca chính là thiên vị, nữ nhân kia tu vi nguyên bản ở ta dưới, 10 ngày, liền 10 ngày, thanh ca ca giúp nàng tiến cấp tới trúc cơ kỳ viên mãn, mà ta, cũng là còn sớm. Tú Mai tu luyện 10 năm, mà ngươi chỉ có 1 năm, đây cũng là căn cơ trên lệnh, còn có, một linh tâm pháp vận hành mấy lần. Người này, Cẩm Chi thân thể run lên, sau đó đầy mặt tức giận nói, Tú Mai, Tú Mai, thanh ca ca gọi được thật thân thiết. Đừng đổi chủ đề, ta hỏi ngươi, một linh tâm pháp vận hành mấy lần? Trúc Thanh cứng rắn mà hỏi. Có 20 lần. Cẩm Chi khiếp đảm nói. Ta phải nói qua, đem công pháp vận hành 100 lần mới có thể trúc cơ, mỗi ngày 10 lần, nên đã sớm hoàn thành, vì sao chỉ có 20 lần? Cái đó. Ta bồi Tiểu Tuyết chơi đùa, làm trễ mải thời gian. Phụ thân, Tiểu Tuyết mỗi ngày vận công 20 lần, chưa bao giờ rơi xuống. Mềm mại thanh âm từ trong ngọc bội truyền ra, trong nháy mắt để cho Cẩm Chi khẩn trương không dứt. Phụ thân tin tưởng Tiểu Tuyết, hơn nữa, phụ thân mỗi ngày đều xem đâu. Trúc Thanh ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Cẩm Chi, nói, đường tu tiên đằng đẵng, vĩnh viễn đừng tìm cho mình mượn cớ, nếu không ngươi vĩnh viễn không đổi kịp những thứ kia so người chăm chỉ người. A. Cẩm Chi ủ rũ túi đầu đáp lại nói. Liếc nhìn phương xa, Trúc Thanh nết miệng lên nét cười. Được rồi, chờ một hồi lại tỉnh lại, vị khách của chúng ta đến. Người này, Cẩm Chi trong nháy mắt lên tinh thần, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía phương xa. Một khắc đồng hồ sau, 12 đạo bóng người đã bao vây thác nước, chậm rãi hướng ở trung tâm dựa sát. Ừm. Không có khí tức. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, các ngươi có thể cảm giác được khí tức sao? Có một chút, nên là trước lưu lại, nhưng không phát hiện được hướng đi. Chẳng lẽ phát hiện chúng ta, trước hạn chạy trốn, đem người mang tới? Thanh âm hùng hậu xen lẫn tức giận. Không bao lâu, 12 đạo bóng người tụ tập tại thác nước cạnh, vị sư minh kia nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không ngừng được địa run rẩy. Uy, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói, người đã trấn an được, yên lặng chờ chúng ta tới, bọn họ bây giờ ở đâu? Một vị vóc người to lớn nam tử nói, 8 thước 7 tấc thân hình, biểu lộ ra khá là khôi ngô, hơn 30 tuổi trên mặt mũi hiện đầy sắc khí, một bộ hung thần ác sát chi tướng, màu vàng nhạt áo bào bên trên có thêu màu vàng hoa văn, nơi ngực hiện ra vàng óng ánh hoàng chữ, chính là Hoàng Thanh Huyền Kim Đan kỳ tu sĩ ăn mặc. Nam tử bên người còn có 10 người, đều là màu vàng nhạt áo bào, có thêu màu xanh da trời hoa văn, nơi ngực hoàng chữ giống vậy là màu lam, đây là Hoàng Thanh Huyền kết đan kỳ tu sĩ ăn mặc. Văn Bối không biết, Văn Bối sát thực đem hai người kia làm yên lòng, thấy hai người kia nhắm mắt ngồi tính toán, Văn Bối mới đi mời các vị tiền bối tới. Vị sư minh kia toàn thân run rẩy, chúc chắc chúc trở địa đem lời kể xong. Người này, Kim Đan kỳ nam tử tức giận càng tăng lên, giơ bàn tay lên, liền muốn đem vị sư minh kia đập chết. Sư minh chớ có xung động, người này hoặc giả còn hữu dụng. Một vị trắng trẻo nam tử nói. Kim Đan kỳ tay của nam tử trưởng lơ lửng chốc lát, ngay sau đó chụp về phía bên cạnh thác nước. Oeng! Thác nước khô cạn, bọt nước văng khắp nơi, mát mẻ nước mưa phiêu xài xuống, để cho nam tử khôi phục tỉnh táo. Lão sáu, ngươi nói đây nên xử lý như thế nào? Trắng trẻo nam tử bước cằm, nói, gia tổ nguyên thoại là đem hai người giết chết, phơi thây hoang dã, làm cho tất cả mọi người biết, hoàng gia không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đối. Bất quá, bây giờ vấn đề là không tìm được người, hơn nữa ma linh bí cảnh lập tức mở ra, chúng ta cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này bỏ lỡ cơ duyên. Như vậy như thế nào, chúng ta tùy tiện tìm hai cái tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nam nữ, lại do người này làm chứng. Chỉ cần giữ được gia tộc mặt mũi, nói vậy gia tổ cũng sẽ không bởi vì hai cái không nên thân tiểu tử đoạt bọn ta cơ duyên. Tốt. Vậy liền làm như vậy.